Chương 52, 300 không được, vậy thì 3000, 3 vạn, 30 vạn, 2, chương 52, 300 không được, vậy thì 3000, 3 vạn, 30 vạn, 2, 300 huyền giáp quân từng cái mang thương, lại như cũ thẳng tắp sống lưng, chỉ là khí tức rõ ràng suy yếu, ai nấy đều thấy được, bọn hắn đã đến nọ mạnh hết đà, tiếp tục đánh xuống chỉ có kết quả toàn quân chết hết. Tư Không Trường Phong mặc dù không có bị thương nặng, nhưng quần áo đã bị vạch phá nhiều chỗ, trên thân thêm mấy đạo vết máu, ngân thương bên trên kim long hư ảnh cũng ảm đạm mấy phần. Cẩn Tiên một chiêu bước lui Bạch Phát Tiên, phiêu nhiên rơi vào huyền giáp quân trước, nhìn qua Tư Không Trường Phong trầm giọng nói, "Tư Không thành chủ, hôm nay là chúng ta thua, ta tự sẽ hướng bệ hạ thỉnh tội. Nhưng ngươi đã ra tay, liền đại biểu Tuyết Nguyệt Thành chọn ra lựa chọn." Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén như lao, thiên hạ này thế cuộc, Tuyết Nguyệt Thành đã là tử, cũng đừng nghĩ lại toàn thân trở ra. Thu trận, chữa thương. Cẩn Tiên lúc này hạ lệnh. 300 huyền giáp quân theo khiến khoanh chân bất công, chiến trường tạm thời khôi phục bình tĩnh. Tư Không Trường Phong cùng Bạch Phát Tiên lẫn nhau, không còn lưu lại, thi triển kinh công cấp tốc rời đi. Trên đường, Bạch Phát Tiên trước tiên mở miệng, "Ngươi đã công nhiên đứng tại triều đình mặt đối lập, Tuyết Nguyệt Thành về sau có tính toán gì?" Tư Không Trường Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, Thiên Khải vị kia mặc dù binh cường mã tráng, nhưng bây giờ hắn tứ phía thụ địch, tạm thời còn sẽ không động Tuyết Nguyệt Thành. Coi như thật muốn động thủ, ta Tuyết Nguyệt Thành cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm, ta đã dám đến, liền sớm nghĩ tới một ngày này. Hai người tìm tới Vô Tâm bọn người lúc, đang trông thấy Vô Tâm tại dùng Phật môn bí thuật là Thiên Lạc chữa thương. Kim quang bao phủ xuống, thương thế của mọi người đã tốt hơn nữa. "Cha." Thiên Lạc nhìn thấy Tư Không Trường Phong, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, lại lập tức tránh thoát kim quang, hưng phấn chạy tới. Tư Không Trường Phong sờ lên đầu của nàng, ngữ khí lại mang theo trách cứ, "Ai bảo ngươi tự mình chạy ra Tuyết Nguyệt Thành? Lần này cần không phải ta kịp thời đổi tới, ngươi cái này cái mạng nhỏ liền phải bàn giao tại Vu sư." Thiên Lạc biết mình đối lý, túi đầu không dám nói lời nào. Gián dạy xong nữ nhi, Tư Không Trường Phong chuyển hướng Vô Tâm, vẻ mặt trịnh trọng, "Tuyết Nguyệt Thành Tư Không Trường Phong, chuyên tới để hộ tống Thiên Ngoại Thiên Tông chủ Diệp An Thế Quý Tông." Cái này vừa nói, Tiêu Sát, Lôi Vô Kiệt đám người sắc mặt lập tức thay đổi. Vô Tâm chậm rãi ngẩng đầu, nói khẽ, "Có thể ta không muốn trở về." Tư Không Trường Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, "Cái này không thể tìm được ngươi lựa chọn." Hắn ngữ khí hòa hoãn mấy phần, "Ngươi là Diệp đỉnh chi nhi tử, Thiên Ngoại Thiên thiếu chủ thân phận là tránh không xong. Bây giờ giang hồ mưa gió nổi lên, ngươi ở lại bên ngoài, chỉ có thể bị thế lực khắp nơi coi như quân cờ. Trở lại Thiên Ngoại Thiên, ít ra có thể nắm giữ vận mệnh của mình." Vô Tâm trầm mặc, ngón tay vô ý thức vuốt ve Phật châu. Tiêu Sắc đột nhiên mở miệng, "Tư Không thành chủ, hắn nếu không nguyện, ai cũng bức không được hắn." Lôi Vô Kiệt cũng phụ họa, "Chính là, Vô Tâm muốn đi đâu, đến xem bản thân hắn có nguyện ý hay không." Tư Không Trường Phong nhìn xem mấy người thiếu niên này, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, "Các ngươi còn không hiểu, cái này giang hồ, xưa nay không từ người tùy hứng." Bạch Phát Tiên ở một bên bổ sung, "Thiên Khải thành vị kia đã để mắt tới hắn, Vô Song thành, Cửu Long môn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ có trở lại Thiên Ngoại Thiên, có chúng ta che chở, hắn khả năng an toàn." Vô Tâm ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Tư Không Trường Phong trên thân, "Nếu như ta trở về, sẽ nhấc lên càng lớn phong ba, đúng không?" Tư Không Trường Phong không có không thừa nhận, nhưng ít ra có thể bảo trụ mệnh của ngươi, còn có ngươi bằng hữu mệnh. Không khí trong nháy mắt đông lại. Tất cả mọi người nhìn xem Vô Tâm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Vô Tâm nhìn khắp bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt trên thân, đống như cười, "Cũng được. Ta vốn định về Hàn Thủy tự làm cái tiểu hòa thượng, có thể sư phụ không có ở đây, trở về cũng không có ý nghĩa gì." Hắn quay đầu nhìn về Bạch Phát Tiên, nói khẽ, "Mặc thúc thúc, chúng ta đi thôi." Vừa dứt tiếng, hắn thi triển khinh công đằng không mà lên, Bạch Phát Tiên theo sát phía sau. Không trung bay tới Vô Tâm thanh âm nhàn nhạt, "Tiêu Sát, Lôi Vô Kiệt, thật tốt luyện ta giáo công phu của các ngươi, hữu duyên gặp lại." Thân ảnh của hai người dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất ở chân trời. Màn trời hình tượng nhất chuyển, đã là mấy ngày sau. Hùng Vĩ Thiên Khải thành bên trong, trang nghiêm màu đen trong đại điện, Cẩn Tiên cùng Huyền Giáp quân thống lĩnh đang quỳ rạp trên đất, hướng trên long ỷ hoàng đế thỉnh tội. Thượng thủ thiếu niên tiên tử đầu đội mũ miệng, thân mang màu đen long bào, bên hông đeo lấy trường kiếm. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới hai người, thanh âm băng lãnh như đao, "Cung nội ngũ đại giám bên trong xếp hạng thứ 2 trưởng hưng giám, tăng thêm đế quốc bách chiến bách thắng 300 huyền giáp quân, vậy mà bắt không trở về một cái 17 tuổi thiếu niên, chỉ đem về một ngụm không quan tài." Hắn cười lạnh một tiếng, "Thật sự là chuyện cười lớn." Đại điện bên trong trong nháy mắt bị hàn khí bao phủ, tất cả mọi người câm như hến, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Cẩn Tiên cái trán kề sát mặt đất, thanh âm phát run, "Thần vô năng, mời bệ hạ giáng tội." Huyền giáp quân thống lĩnh càng là toàn thân căng cứng, áo giáp tiếng ma sát tại tĩnh mịch trong đại điện phá lệ chói tai, mặt tướng hành sự bất lực, nguyện nhận lãnh cái chết tội. Đứng hầu một bên Lý Thông cổ chậm rãi không người, trầm giọng nói, "Bệ hạ, bách chiến huyền giáp quân chiến lược vô song, nhưng lần này đối thủ không thể coi thường, cái nhiếp tiên sinh bị kiếm tiên kiềm chế, Cẩn Tiên công công bị thiên ngoại thiên hộ pháp chiến đấu, càng có Tuyết Nguyệt thành thương tiên thân tự ra tay ngăn cản huyền giáp quân. Thương tiên, kiếm tiên, Bạch Phát Tiên đều là võ lâm đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn lực có thua, cũng là tình có thể hiểu." Thượng thủ hoàng đế cười lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo hơi lạnh thấu xương, "Kiếm tiên lại như thế nào? Thương tiên lại như thế nào?" Ngón tay của hắn đột nhiên đập vào long ỷ trên lan can, ngữ khí đột nhiên sắc bén, "Năm đó Nam quyết theo trưởng giang phía nam, vượt ngang mấy ngàn dặm, dưới trướng Đao Tiên cũng nói xưng hùng thiên hạ. Châm phát binh 10 vạn, thủ năm liền lấy hắn 15 thành, lại bị kia cái gọi là Đao Tiên ngăn ở Kim Lăng thành bên ngoài, 10 vạn đại quân nửa bước khó đi, hao tổn thảm trọng. Có thể thì tính sao?" Hoàng đế ánh mắt như chỉ mừng, đảo qua trong điện đám người, "Năm sau chấm tái phát trọng binh, hung hăng như Nam quyết, còn không phải tại đế quốc gót sắt hạ sụp đổ. đao tiên túi đầu, thủ cấp treo ở Bắc Quyết. Hắn chậm rãi đứng người lên, màu đen long bảo trong gió khẽ nhúc nhích, khí thế ép tới tất cả mọi người cơ hồ thở không nổi, 300 huyền giáp quân bắt không được, vậy thì tăng phái. 3000, 3 vạn, 30 vạn. Thương Thiên quả nhiên không tầm thường. Nam Quyết thế mà hai trận chiến mà bại. Đao tiên đều muốn treo thủ Bắc Quyết. Thật là bá đạo hoàng đế. Chương 53, một đao giết ba sĩ chương 53. Một đào giết ba sĩ Thiếu Bạch thời không Thiên Khải Hoàng thành Thái An đế cùng Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn ngắm nhìn màn trời bên trên vị kia huyền bảo tung bay, Quân Lâm Thiên Hạ hoàng đế, trên mặt khó mà ức chế hiện ra kích động cùng tự hào. Bây giờ Bắc Ly loạn trong giặc ngoài, Nam có Nam Quyết hỏa lực tập trung biến cảnh, Bắc có Man tộc nhìn chằm chằm, giang hồ thế lực rắc rối khó gỡ, gì từng nghĩ tới Tiêu thị trong huyết mạch có thể sinh ra như thế một vị khí thôn vạn dặm, hủy diệt cương địch, chấn nhiếp võ lâm tuyệt thế hùng chủ. Cùng ngày màn trung hoàng đế đề cập hủy diệt Nam Quyết chuyện xưa, hình tượng bỗng nhiên lưu chuyển, đem mọi người lôi trở lại kia đoạn kim qua thiết mã tuyết nguyệt. Mười vạn Bắc Ly thiết giáp giống như thủy triều xuôi nam, binh phong chỗ hướng, trường giang phía bắc Nam Quyết cương thổ nhau nhau đổi chủ. Nam Quyết quân đội quân lính tan rã, cuối cùng chỉ có thể bằng vào trường giang nơi hiểm yếu, co đầu rút cổ tại Kim Lăng thành bên trong dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngay tại Bắc Ly đại quân sắp binh lâm thành hạ lúc, Nam Quyết vị kia uy chấn thiên hạ đao tiên ngang nhiên ra tay. Đao quang như tấm lụa hành không, Bắc Ly tiên phong số viên đại tướng lại trước trận bị liên tiếp chém xuống. Mười vạn đại quân trong nháy mắt rắn mất đầu, trận cước đại loạn. Nam Quyết thủy sư thừa cơ phát động tập kích bất ngờ, Bắc Ly lần đầu nam chinh, cuối cùng lấy tổn binh hao tướng, ảm đạm lui binh chấm dứt. Hô trướng. Thái An đế nhìn lên trời màn bên trên phe mình đại quân tan tác cảnh tượng, sắc mặt âm trầm như nước, đột nhiên chuyển hướng Tiêu Nhược Cẩn, hắn Nam Quyết có đao tiên bảo hộ, chẳng lẽ ta Bắc Ly liền tìm không ra một vị có thể chống lại nhân vật sao? Tiêu Nhược Cẩn chắp tay, ánh mắt lại nhìn về phía màn trời một góc, có ý riêng, phụ hoàng, ngài nhìn ngày này màn điều phát hiện, từ đầu đến cuối, học đường vị kia Lý tiên sinh cũng không từng hiện thân. Có lẽ Thái An đế thần sắc trên mặt trong nháy mắt biến ảo, hắn chấn kinh tại thân là thiên hạ đệ nhất Lý Trường Sinh tại sao lại tại quốc trong chiến đấu vắng mặt. Lại mơ hồ có một tia may mắn, như vị này siêu nhiên vật ngoại tồn tại thật không còn qua hỏi thế sự, đối hoàng thất tập trung quyền lực mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Nhưng càng nhiều hơn là sầu lo, nếu không có nhân vật bậc này tỏa chấn, Bắc Ly hoàng thất lại như thế nào có thể bước vào ngăn chặn thiên hạ ngo ngoe muốn động các phương hào cường. Nhưng mà, phần này phức tạp nỗi lòng chỉ kéo dài một cái chớp mắt, liền bị mãnh liệt hơn hùng tâm thay thế. Hắn trùng điệp vỗ long ỷ làng can, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, không sao. Cho dù không có Lý tiên sinh, Nam Quyết không làm theo bị đạp băng sao. Màn trời bên trên vị kia hậu bối có thể làm được sự tình, chấm chưa hẳn liền làm không được. Hắn nhìn trời màn bên trên vị hoàng đế kia tăng binh tái chiến quyết tuyệt thân ảnh, trong mắt giấy lên hừng hực đấu trí, truyền chấm ý chỉ, ngay hôm đó lên, toàn lực chỉnh đốn quân bị, thao luyện lính mới. Nam Quyết, Bắc Man. Những này cái họa tâm phúc, sớm muộn muốn từng cái dẹp điên. Tiêu Nhược Cẩn không người lĩnh mệnh, kế mà nêu ý kiến nói, phụ hoàng, Nhược Phong bây giờ đang theo Lý tiên sinh tu tập. Lấy thiên tư của hắn ngộ tính, nếu có thể dốc lòng nghiên cứu ta Tiêu thị tổ truyền liệt quốc kiếm pháp, tương lai chưa hẳn không thể trở thành ta Tiêu gia chính mình kiếm tiên. Có lẽ tại phụ hoàng thế hệ này, liền có thể hoàn thành nhất thống Nam Bắc thiên cổ sự nghiệp to lớn. Thái An đế nghe vậy, trong mắt tinh quang tăng gọn, nói đúng, ta Tiêu thị nhất định phải nắm giữ thuộc về mình kiếm tiên. Một mặt cậy vào người ngoài, cuối cùng chịu người chế trụ. Trong học đường cùng lúc đó, học đường bên trong đám người cũng đang chăm chú nhìn màn trời bên trên Nam Quyết hủy diệt cuối cùng kết cục, hình tượng bên trong, vị hoàng đế kia tại 10 vạn đại quân gãy kích trầm xa sau, tại năm sau tận lên 20 vạn tinh nhuệ, tự ba thuộc thuận đại giang hạo đặng đông tiến, lao thẳng tới Giang Nam. Kim Lăng thành hạ, quân đế quốc trận trước đó, đứng thẳng một vị dung mạo không đáng để ý, khí thế lại tựa như núi cao trầm ổn đại tướng, kiếm thánh cái nhiếp đứng yên bên cạnh. Khởi trận. Theo đại tướng ra lệnh một tiếng, 20 vạn tinh nhuệ khí cơ tương liên, thôi động kia huyền ảo vô cùng phong hỏa sơn lâm đại trận. Bàng bạc quân trận sát khí phóng lên tận trời, cuồn cuộn ngưng tụ, lại ở trong thiên địa hóa thành một tôn đỉnh tiên lập địa huyết sắc cự nhân. Oanh! Cự nhân một quyền vung ra, dường như có thể đạp nát sơn hà. Nam Quyết đao tiên trong tay trôi này nương theo cả đời thần binh bảo đao, lại ứng thanh mà đứt. Bản thân hắn càng là như bị sét đánh, máu tươi cuồn cuộn, thân hình bay ngược mà ra. Bách bộ phi kiếm. Vào thời khắc này, cái nhất động. Một đạo kiếm mang màu xanh như kinh hồng qua khe hở, trong nháy mắt vượt qua trăm bước xa. Kiếm quang hiện lên, Nam Quyết đao tiên đầu lâu phóng lên tận trời. Kim Lăng thành cửa, tại trấn tiên gieo họ cùng anh minh bên trong, ở vang mở rộng. Đế quốc thiết kỵ như hồng lưu giống như tràn bảo, tòa này tượng trưng cho Nam Quyết quốc vận hùng thành, tuyên cáo rơi bảo. Thiên hạ, trung quy nhất thống. T. Lôi Mộng Sát thấy hít sâu một hơi, đột nhiên chuyển hướng Lý Trường Sinh, thanh âm đều mang rung động, sư phụ, cái này quân trận phương pháp, có thể cường hành đến tận đây. Một quyền, vẹn vẹn một quyền liền đả thương nặng một vị đao tiên. Lý Trường Sinh ánh mắt kịch chấn, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi thở ra một hơi, thiên hạ này quy tắc thật thay đổi. Vị sư lúc tuổi còn trẻ, đã từng đơn thương độc mã, xem thiên quân vạn mã như không. Nhưng hôm nay, vị hoàng đế này có thể bằng vào quân trận chi lực, mạnh chạm đao tiên, khiến kiếm tiên túi đầu. Về sau giang hồ, sợ là cũng không còn cách nào siêu nhiên bật ngoại. Bách Lý Đông Quân nhìn trời màn bên trên tôn này đỉnh thiên lập địa quân hồn cự nhân, thất thần nói, hiện tại ta xem như minh bạch, vì sao vị kia bệ hạ đối Trường Phong ra tay tức giận như thế. Trong mắt hắn, cái gì thương tiên, kiếm tiên, có lẽ thật cùng bình dân không khác, đều chỉ là hắn trên bàn cờ quân cờ. Quân cờ. Một bên Vũ Thần Ma nghe vậy cười lạnh, đại quân đế quốc mạnh hơn lại có thể thế nào? Nếu ta muốn xấu nước khác vận, chỉ cần chui vào thâm cung, tìm một cơ hội hái được đầu của hắn. Đến lúc đó, dù có trăm vạn hùng binh, cũng bất quá là năm bẻ bảy mảng. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều là run lên. Xác thực, võ lâm cao thủ làm việc, từ trước đến nay bằng vào tuyệt thế vũ lực, độc lai độc vãng. Đế quốc ỷ vào quân thế, có thể mấy chục vạn đại quân cũng không thể thời thời khắc khắc bảo vệ tại hoàng đế bên người. Lôi Mộng Sát lại lắc đầu phản bác, tiền bối, lời tuy như thế, nhưng ngài đừng quên, vị này bên cạnh bệ hạ, nhưng có kiếm thánh cái nhiếp, ngũ đại giám, đương triều quốc sư bực này nhân vật hộ vệ, há lại dễ dàng như vậy cẩn thân. Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt tĩnh mịch, ta càng tò mò hơn là, màn trời bên trên vị này bệ hạ, chính hắn, đến tột cùng có võ công hay không? Hắn dừng một chút, nói bổ sung, Vô Tâm từng cùng cái nhiếp nói chuyện phiếm lúc đề cập, cái nhiếp là bệ hạ kiếm thuật lão sư, cái này chứng minh hắn tất nhiên tập võ, chỉ là không biết đã đến loại cảnh giới nào. Tiêu Nhược Phong cao mày, trầm giọng nói, những này đáp án, màn trời tương lai tự nhiên sẽ công bố. Dưới mắt càng khẩn yếu hơn chính là, vị này bệ hạ chính vào thịnh nộ, như hắn nhất thời xúc động, thật phát binh tuyết nguyệt thành, muốn cùng Tư Không Trường Phong cùng hai vị khác thành chủ khai chiến. Lại thêm những cái kia vốn là lòng dạ khó lường giang hồ thế lực, cùng trong triều Xích Vương, Bạch Vương dư đảng, một khi đi sai bước nhầm, sợ rằng sẽ cả bản đều thua. Chưa hẳn. Lý Tâm Nguyệt đông nhiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh như ngọc, chư vị đều cho rằng bệ hạ đã giận không kìm được, nhưng ta cảm thấy, hắn tỉnh táo đến làm cho người kinh hãi, giờ phút này hiện ra lửa giận, kém xa đáy lòng của hắn thâm trầm một phần bạn. Mọi người đều kinh. Lý Tâm Nguyệt chính là tâm kiếm truyền nhân, am hiểu nhất nhìn rõ lòng người, nàng lời vừa nói ra, chẳng lẽ màn trời bên trên hoàng đế đúng là tại diễn kịch. Bọn hắn vội vàng đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía màn trời, hình tượng bên trong, hoàng đế tay khoác lên trên chuôi kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng này cỗ sát ý lạnh như băng đã tràn ngập toàn bộ đại điện, đâm vào cốt tủy. Lý Thông cổ hợp thời ra khỏi hàng, không người nói, bệ hạ bất giận. Lấy đế quốc chi uy, san bằng tuyết nguyệt thành bất quá trong nháy mắt. Chỉ là bây giờ đại quân chủ lực đã điều đi Bắc Cương, cùng Bắc Man quyết chiến sắp đến, khẩn cầu bệ hạ tạm hơi thở lôi đỉnh chi nộ. A. Hoàng đế thanh âm không có lúc trước dữ dằn, lại lạnh đến giống vạn trượng hàn băng, ý của ngươi là nhường chấm nhịn xuống khẩu khí này. Lý Thông cổ đem vùi đầu đến thấp hơn, bệ hạ, võ lâm sự tình, có thể lấy võ lâm phương pháp kết. Chúng ta có thể mượn giang hồ thế lực chi thủ, không cần hao phí đế quốc một binh một tốt, cũng có thể đạt thành mục đích. Hoàng đế ngước mắt, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, kia, yeah, ngươi liền đi xử lý. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay có tiết tấu khẽ chọc lấy long ỷ lan can, ngựa khí mang theo một tia nghiền ngẫm. Đại quân mặc dù không thể khinh động, nhưng chấm nhớ kỹ, có ít người, sợ là đã rảnh đến quá lâu. Lý Thông cổ trong lòng bị chấn, lập tức không người, mời bệ hạ chỉ rõ. Hoàng đế đầu ngón tay dừng lại, ngựa khí bình thản, lại bỏ xuống một đạo sấm sét. Chấm nghe nói, Tư Không Trường Phong có cái nữ nhi, tuổi tác, dường như cùng chấm kia ba vị hoàng huynh tương tự. Trong điện đám người nghe vậy, cùng nhau biến sắc, ba vị hoàng huynh, ngoại trừ Xích Vương, Bạch Vương, chẳng lẽ còn bao quát? Hoàng đế nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong, Bạch Vương, Xích Vương, còn có vị kia, mất tích đã lâu Vĩnh An Vương, dường như cũng còn chưa từng lập phi. Lý Thông cổ trong nháy mắt minh ngộ, cái chán chảy ra mồ hôi dị, thần minh bạch. Thần cái này liền thân phó Tuyết Nguyệt thành tuyên chỉ, như tư không thành chủ nguyện đem ái nữ gả cho ba vị vương ra bên trong bất luận một vị nào, bệ hạ liền khoan dung hắn hôm nay ngăn cản chi tội. Ân. Hoàng đế nhàn nhạt lên tiếng, đột nhiên lời nói xoay chuyển, dường như theo miệng hỏi, vị kia kim giáp đại tướng quân, bộ đội sở thuộc hiện ở nơi nào? Bẩm bệ hạ, đại tướng quân đang xuất bộ ở các nơi tiêu diệt toàn bộ nạn trộm cướp. Lý Thông cổ đội vàng hồi bẩm. Tiêu Phỉ. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén như đao, thiên hạ này lớn nhất phỉ không phải ở trên núi, mà trong thành. Truyền chấm bất lệnh, nhường hắn động, nên thanh lý thứ gì? Trong lòng của hắn tin tưởng. Thần tuân chỉ. Hoàng đế ánh mắt lập tức nhìn về phía võ tướng hàng ngũ phía trước nhất, nơi đó đứng lặng lấy một gã đại tướng, thân hình cũng không khôi ngô, lại vững như kình thiên chi trụ, lặng im im mắng, lại tản ra làm người sợ hãi khí tức. Thái úy hoàng đế chậm rãi mở miệng, thanh âm tại trong đại điện quen quần, Vô Tâm chưa thể bắt về, thiên ngoại tiên con đường tạm ngăn. Xem ra, bắt phạt bắt man, đánh tan, cần cực khổ ngươi tự mình nắm giữ ân soái, vì đế quốc, dốc hết sức phá đi. Cái kia đại tướng nghe tiếng, tiến lên một bước, thanh âm bình thản như băng, lại mang theo thiên quân vạn mã giống như nặng nề áp lực, thần, lĩnh chỉ. Vừa dứt tiếng, lại không dư thừa một chữ, nhưng này vô hình khí thế đã làm cho cả đại điện không khí cơ hồ ngưng kết. Lúc này, Lý Thông cổ lần nữa không ngời, hai tay giơ cao, bệ hạ, thần còn có một sách, có thể là thái úy tiết kiệm mấy ngày chinh chiến chi công, mời bệ hạ thánh tài. Giảng. Lý Thông cổ trầm giọng nói, thần nguyện chờ lệnh, đi đầu tiến về thiên ngoại thiên, du thuyết kia Vô Tâm quy hàng, khiến cho nạp thổ thần phục. Như thế, có thể không đánh mà thắng chi minh. Hoàng đế nghe vậy, ánh mắt ung dung chuyển hướng ngoài cùng một phương hướng nào đó, khóe miệng ngậm lấy một tia băng lãnh ý cười, ngươi dự định tại Xích Vương đi qua về sau lại đi. Vẫn là đoạt tại lúc trước hắn. Lý Thông cổ trong lòng run lên, lập tức nói, toàn bằng bệ hạ thành ý độc đoán. Kia, liền cứ chờ một chút ta. Hoàng đế nhẹ cười lên, tiếng cười kia bên trong lại không nửa phần ấm áp, không phải, cái này sân khấu kịch vừa đã tốt, Giác Nhi còn chưa lên trận, liền để ngươi cấp dạo, kia nhiều không thú vị. Dù sao, chấp cũng rất muốn nhìn một chút, làm Xích Vương gặp gỡ Vô Tâm, sẽ là vừa ra như thế nào cho hay. Một đao giết ba sĩ. Hảo tâm kế. Cái này Vô Tâm cùng Xích Vương là có quan hệ gì? Chương 54, Đế quốc binh phong chương 54, Đế quốc binh phong Thiếu Bạch thời không màn trời bên trong truyền đến triều đình đối thoại, nhường người quan sát đều trong lòng siết chặt. Nhất là nghe tới hoàng đế lại ý đồ nhường Tư Không Trường Phong chi nữ, tại Xích Vương, Bạch Vương thậm chí Tiêu Sở Hà ở giữa chọn một mà gà lúc, Dược Vương cốc bên trong tuổi trẻ Tư Không Trường Phong đột đứng người lên, thái dương gân xanh nhảy lên, giận không kìm được, cái này nhóc con miệng còn hồi sữa. tuổi còn trẻ tâm tư sao như thế ác độc. Ta tương lai nữ nhi, dựa vào cái gì nhất định phải gả vào hắn Tiêu gia không thể? Bên cạnh Tân Bách Thảo bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng trấn an, tỉnh táo chút, ngươi bây giờ liền thê thất đều còn không, nữ nhi lại càng không biết ở phương nào đâu. Vậy cũng không được. Tư Không Trường Phong ánh mắt gắt gao đình tại màn trời bên trên, lông mày vận thành kết, ta Tư Không Trường Phong tuy là giang hồ tán nhân, cũng thấy rõ ràng. Hắn đây là đem nữ nhi của ta xem như một con cờ, muốn dẫn tới kia ba vị vương gia tự giết lẫn nhau. Thiên Khải học đường bên trong ba một tiếng, Liễu Nguyệt công tử khép lại trong tay quạt xếp, sắc mặt đóng băng, tốt một chiêu một đảo giết ba sĩ coi là thật tàn nhẫn. Bách Lý Đông Quân trên mặt lại tràn đầy hoang mang, ta nhìn hoàng đế này mạnh ép người ta gả nữ nhi, rõ ràng là khí lượng nhỏ hẹp, sư minh vì sao nói hắn là dùng kế? Lôi Mộng Sát nghe vậy, một thanh kéo qua bờ vai của hắn, nét miệng cười nói, nhỏ Đông Quân, ngươi cái này đầu óc có đôi khi là thật không tỉnh ngộ đến. Màn trời bên trên cái kia Tư Không Trường Phong, cũng không phải bây giờ cùng ngươi nhận biết tiểu huynh đệ, hắn là tương lai thiên hạ độc nhất vô nhị thương thiên, tọa trấn Tuyết Nguyệt thành tam thành chủ. Nữ nhi của hắn, đại biểu vẹn vẹn một nữ từ sao? Hắn chỉ vào màn trời, ngữ khí tăng thêm, kia đại biểu một vị thương tiên dốc sức duy trì, càng mang ý nghĩa toàn bộ Tuyết Nguyệt thành lập trường. Bạch Vương, Xích Vương, còn có cái kia Tiêu Sở Hà, phàm là đối tấm kia Long Ỷ có một chút ý nghĩ, ai có thể cự tuyệt cái loại này trợ lực? Có thể Tư Không Thiên Lạc chỉ có một cái, hoàng đế nhẹ nhàng một câu, không phải liền là buộc ba người bọn hắn đi tranh, đi đoạt, thẳng đến đầu rơi máu chảy sao? A. Bách Lý Đông Quân cả kinh mở to hai mắt nhìn, lần nữa nhìn về phía màn trời bên trên kia nhìn như bình tĩnh triều đình, lẩm bẩm nói, hoàng đế này, nhìn xem tuổi trẻ, tâm cơ vậy mà sâu như vậy. Tiêu Nhược Phong chậm rãi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Nào chỉ là sâu, vị này bệ hạ quả thực đem Tuyết Nguyệt thành phân lượng, ba vị vương gia dạ tâm, thậm chí lòng người đều tính đến tận xương tủy. Như Tư Không Trường Phong đáp ứng, ba vị vương gia tất nhiên lên phân tranh. Như Tư Không Trường Phong cự tuyệt, đó chính là kháng chỉ bất tuân, tuyệt hơn ba vị vương gia bên ngoài cùng vị này thương tiên liên hợp khả năng. Việc này một khi truyền ra, người trong thiên hạ đều sẽ cho rằng Tuyết Nguyệt thành không lọt mắt ba vị này lòng tử, bọn hắn tại võ lâm bên trong danh vọng chắc chắn bị đả kích lớn. Một bên Diệp Đình Chi thì nhìn chằm chằm màn trời tiến tới nói Lý Thông Cổ, thấp giọng tự nói, cái này Lý Thông Cổ đến tột cùng bắt được vô tâm cái gì yếu hại, càng như thế chắc chắn có thể thuyết phục hắn dâng ra thiên ngoại thiên. Bách Lý Đông Quân nghe được hắn nói nhỏ, lên tiếng an ủi, Diệp Minh, vô tâm như là đã trở lại thiên ngoại thiên, có Bạch Phát Tiên bảo hộ, hắn tự thân võ công cũng là bất phàm, cho dù đại quân lại đến, muốn thoát thân nên không có. Ta chỉ là không hiểu, vì sao hoàng đế chắc chắn Xích Vương nhất định sẽ đi tìm vô tâm, chẳng lẽ giữa bọn hắn có cái gì không muốn người biết liên quan? Lôi Mộng Sát thấy thế, rồi ra hai tay, một bên một cái nắm ở Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi, cắt ngang suy nghĩ của bọn hắn, được rồi, hai người liền đừng ở chỗ này mù suy nghĩ. Đã bị này bệ hạ bố cục một vòng trụ một vòng, chúng ta liền an tâm xem tiếp đi. Nhiều như vậy động tác, còn sợ nhìn không rõ hắn chuẩn bị ở sau sao. Màn trời phía trên, hình tượng lưu chuyển, tập trung tại Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt một bọn người. Tự Vô Tâm sau khi rời đi, bọn hắn liền theo Tư Không Trường Phong, bước lên tiến về Tuyết Nguyệt thành đường. Trong xe ngựa, bầu không khí hơi chậm. Tư Không Thiên Lạc giắt phụ thân ống tay áo, nhỏ giọng nũng nịu, "Cha, ngài liền đừng nóng giận đi, ngươi nhìn ta, không phải thật tốt sao?" Tư Không Trường Phong nhìn xem nữ nhi hơi có vẻ mặt tái nhợt, lại là đau lòng lại là nghĩ mà sợ, cái này còn gọi thật tốt. "Ta nếu là chậm thêm tới một bước, ngươi nhường cha làm sao bây giờ?" Thiên Lạc lặng lẽ hướng đại sư Minh Đường Liên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đường Liên hiểu ý, lập tức chắp tay nói, "Tam sư tôn, Thiên Lạc sư mỗi lần này mặc dù làm việc lỗ mãng, nhưng lâm nguy không sợ, dũng nghị quả cảm, cũng không đọa ta Tuyết Nguyệt thành uy danh, còn mời ngài theo nhẹ xử lý." Tư Không Trường Phong bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt trở về trên người nữ nhi, ngựa khí nghiêm túc mấy phần, sau khi trở về, bài tập gấp bội, võ công càng cần luyện. Như còn dám tự mình ra khỏi thành, định không dễ tha. Biết rồi. Thiên Lạc đội vàng gật đầu, bộ dáng vô cùng khéo léo. Tư Không Trường Phong lại nhìn về phía Đường Liên, ngựa khí chuyển thành khen ngợi bên trong mang theo mong đợi, ngươi lần này ra khỏi thành, trải qua khó khăn chắc trở, cuối cùng có thể làm rõ sai trái, thủ đốn bản tâm, rất không dễ dàng. Chỉ là bây giờ thời cuộc dung chuyển, Thiên Khải thành vị kia bệ hạ từng bước ép sát. Sau khi trở về, ngươi cần lập tức chỉnh đốn thành phòng, đốc thúc đệ tử siêng năng tu luyện, không được sai sót. Đệ tử minh bạch. Đường Liên trầm giọng tuân mệnh. Lúc này, Tư Không Trường Phong ánh mắt rốt cục rơi vào tự sau khi lên xe liền an tĩnh dị thường Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt trên thân. Lôi Vô Kiệt một cái giật mình, lập tức ôm quyền, thanh âm to, thương tiên tiền bối. Vạn bối giang nam phích lịch đường, Lôi ra bảo Lôi Vô Kiệt. Lần này đến đây Tuyết Nguyệt thành, là vì ta biết Tư Không Trường Phong mỉm cười, dường như muốn nói ra hắn ý đồ đến, ngươi là đến tìm không sai. Lôi Vô Kiệt cấp trả lời, nụ cười sáng lạ, ta là thay sư phụ ta, tìm đến Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Tư Không Trường Phong nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Lập tức cái này kinh ngạc liền biến thành mang theo hồi ức hiểu do ý cười, hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt đã có đối thiếu niên chân thành thưởng thức, cũng có một phần lắng động trong năm tháng phức tạp tình cảm. Muốn gặp Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Hắn cười, lại mang theo một tia khảo nghiệm ý vị, có thể không dễ dàng như vậy. Cần trước xông qua ta Tuyết Nguyệt thành đăng thiên cát. Lôi Vô Kiệt dùng sức một vỗ ngực, lòng tin tràn đầy, đã sớm nghe nói rồi. Yên tâm, ta nhất định có thể xông tới đi. Tư Không Trường Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng một bên từ đầu đến cuối đều hai tay vây quanh, nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Sát, nhẹ giọng hỏi, như vậy, Tiêu Sát tiểu huynh đệ lần này đến ta Tuyết Nguyệt thành, là tìm người, vẫn là có gì muốn làm? Tiêu Sát mí mắt cũng cứng nhắc, thanh âm bình thản, lại lộ ra một cỗ xa cách thanh lãnh, không tìm người, là đòi nợ. A. Lôi Vô Kiệt nghe xong liền gấp, giắt Tiêu Sát tay áo, chúng ta đều cùng nhau xuất sinh nhập tử, ngươi còn băn khoăn kia mấy trăm lạng bạc dòng đâu? Tư Không Trường Phong lại khoát tay áo, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, đối Tiêu Sắt nói, như vào ngày thường, Tiêu Sắt tiểu hữu đến đây đòi nợ, ta Tuyết Nguyệt Thành cho dù dốc hết tất cả, cũng ổn thỏa hoàn trả. Nhưng hôm nay, mưa gió sắp đến, Tuyết Nguyệt Thành tự thân tiền đồ chưa biết, món nợ này, chỉ sợ nhất thời khó mà kiếm. Tiêu Sắt rốt cục mở mắt ra, ánh mắt sắc bén, chẳng lẽ danh chấn thiên hạ Tuyết Nguyệt Thành, tam vị thành chủ tọa trấn, liền cái này ít bạc đều không bỏ ra nổi đến? Tư Không Trường Phong trầm mặc một lát, cuối cùng là chậm rãi nói, đã như vậy, liền mời tiểu hữu cùng Lôi tiểu huynh đệ, trước tiên ở Tuyết Nguyệt Thành ở mấy ngày. Món nợ này, ta Tư Không Trường Phong, nhất định cho ngươi một cái công đạo. Nhưng vào lúc này, một cái bổ câu đưa tin với cánh cánh, tinh chuẩn theo cửa sổ xe bay vào, rơi vào Tư Không Trường Phong nâng tay lên trên cánh tay. Hắn thuần thục gỡ xuống cột vào bổ câu trên đùi nhỏ bé ống trúc, rút ra mật tín, ánh mắt nhanh chóng đảo qua. Mấy dòng chữ đập vào mi mắt, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, đó là một loại hỗn tạp chấn kinh, một tia khó mà ức chế vui sướng, cùng càng thâm trầm sầu lo phức tạp thần sắc, nắm nuốt giấy viết thư ngón tay không tự giác nắm chặt. Tiêu Sắt đem phản ứng của hắn thu hết vào mắt, nhàn nhạt mở miệng, không biết là bực nào tin tức, có thể nhường vang danh thiên hạ thương tiên, như thế nỗi lòng có bình. Tư Không Trường Phong dương mắt, ánh mắt đảo qua trong xe đám người, thanh âm trầm ngưng, gàn từng chữ, đế quốc cùng Bắc Man, toàn diện khai chiến. Khai chiến? Lôi Vô Kiệt đột nhiên ngồi thẳng thân thể, người nào thắng? Nhanh như vậy đã có kết quả? Ba ngày trước Tư Không Trường Phong ngữ tốc cực nhanh, mang theo khó có thể tin ngữ khí, thiên khải vị kia bệ hạ, điều động thái úy tự mình dẫn đế quốc tinh nhuệ nhất thiết kỵ, tập kích Bắc Man chiếm cứ Hạ Sáo Bình Nguyên. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, vị kia thái úy dụ binh, coi là thật ngoan tuyệt. Hắn khai thác quanh co đánh thọc sườn chi thuật, đại quân như quỷ mị giống như quấn đến Bắc Man chủ lực phía sau, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, một lần hành động công phá cứ điểm cao quyết thành, trận chạm Bắc Man hơn 23.000 người. Lời nói ngừng lại, ngữ khí của hắn biến càng thêm nặng nề, ngay sau đó, hắn phân công tinh nhuệ kỵ binh, hoàn toàn cắt đứt Hà Sáo địa khu hai đại Bắc Man bộ lạc cùng Kim Trướng Vương đỉnh liên hệ. Mà chính hắn thì tự mình dẫn chủ lực tinh kỵ, như cuồng phong giống như xuôi nam, một ngày đêm ở giữa buôn tập trăm dặm, như một thanh đao nhọn xuyên thẳng lũng tây, mạnh mẽ đem Hà Sáo địa khu hai đại Bắc Man bộ lạc hoàn toàn vây kín. Ngay tại màn đêm buông xuống, đại quân đế quốc khởi xướng tổng tiến công, bắt sống hai bộ rơi tiểu vương, trợn trạm. Hơn 6 vạn chúng. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong xe ngựa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lôi Vô Kiệt há to miệng, nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình, trong vòng một ngày, trước sau cộng lại, giết hơn 8 vạn người. Đường Liên cau mày, thanh âm khô khốc, như thế mau lẹ cầm xuống Hà Sáo, cũng lập tức bắt đầu xây thành cố thủ. Vị này thái úy tại dùng binh, quả thực nghe rợn cả người. Tư Không Trường Phong trên mặt hiện ra một vẻ phức tạp cười khổ, đế quốc binh phong như thế chi thịnh, có thể nào không làm người ta kinh ngạc. Có thể vui chính là, Bắc Man bị này trọng thương, Bắc cảnh phòng tuyến áp lực giảm nhiều, bách tính có thể phải tính năm an bình. Có thể khó khăn là cái này Tư Không Trường Phong dường như nhận biết Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt hẳn là cũng có thân phận của hắn. Đế quốc cùng Bắc Man khai chiến, đế quốc binh phong như thế, vậy mà lại Bắc Man tại Hà Sáo bên ngoài, một ngày bắt sống hai vương. Chương 55, hồ nhân không dám xuôi nam mà nuôi thả ngựa, 1, chương 55, hồ nhân không dám xuôi nam mà nuôi thả ngựa, 1, Thiếu Bạch thời không thiên khải hoàng thành Thái An đế ngắm nhìn màn trời thượng đế quốc thiết kỵ giống như thủy triều chia cắt bọc đánh, đem Hà Sáo Bắc Man bộ lạc nghiền nát hình tượng, khó nén vẻ kích động, đối bên cạnh Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cần nói, hoàng nhi ngươi nhìn, Bắc Man quốc lực, thì ra là thế không chịu nổi một kích. Nếu không phải ta Bắc Ly vẫn cần bình định nam quyết, chấm sẽ làm bắt chức vị này hoàng tôn, phát trọng binh bắc thượng, một lần hành động thu phục Hà Sáo chốn cũ. Tiêu Nhược Cần chắc tay, trong giọng nói giống nhau mang theo phân chấn, phụ hoàng thánh minh. Bắc Man từ trước đến nay cậy vào kỵ xạ chi lợi, khoác lác tinh nhuệ, hôm nay gặp mặt, bất quá là phô trương thành thế. Bằng vào ta Bắc Ly tướng sĩ chi dũng mãnh, nhất định có thể mã đáo thành công. Thái An đế lông mày lại có chút nhíu lên, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng tiếc nuối, ung dung thở dài, chỉ là không biết chấm vị này xuất sắc hoàng tôn, mẹ ruột, đến tột cùng là bậc nào nữ tử. Tiêu Nhược Cần vội vàng đáp, phụ hoàng, màn trời trước đây mơ hồ đề cập, mẫu dường như tiến cống ca sĩ nữ, thân phận thấp, chỉ sợ nhất thời khó mà tưởng tra. Thái An đế nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khó mà bắt giữ thất lạc, lập tức lại bị hùng tâm thay thế, như ngày khác màn trời có thể hiện hiện dung mạo, có thể tìm được dấu vết để lại. Cho dù tìm không được, cũng không vương, chấm cùng cha ngươi tử đồng tâm, chăm lo quản lý, chưa hẳn liền không thể khai sáng không thua với hắn tình thế. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía màn trời bên trên kia phần đến từ tương lai tin chiến thắng, ý chí chiến đấu sục sôi, truyền chấm ý chỉ, mệnh biên quân gấp rút thao luyện, sẵn sàng ra trận. Chờ Nam quyết bình định này, chính là ta Bắc Ly thiết kỵ bắc thượng, thu lấy Hà Sáo thời điểm. Chấm ngược muốn tận mắt nhìn xem, ta Bắc Ly hùng binh, so với ngày này màn bên trên đế quốc duệ sĩ, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Thiên Khải học đường bên trong Lôi Mộng Sắt nhìn lên trời màn thượng đế quốc thiết kỵ đạp phá liên doanh, truy kích hùng tráng cảnh tượng, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, đột nhiên vỗ bản, cất cao giọng nói, đại trượng phu sinh tại thế gian, đang nên như vậy. Hoành đao lập mã, hộ quốc phù hộ dân, phương không phụ bình sinh sở học. Một bên Tiêu Nhược Phong nghe vậy cười nói, vừa rồi trong cung truyền đến tin tức, phụ hoàng cùng hoàng minh đã quyết ý chỉnh quân trải qua võ. Ngày khác biên quan phong hỏa tái khởi, Mộng giết ngươi còn sợ không có kiến công lập nghiệp, rong ruổi xa trường cơ hội. Lôi Mộng Sắt ánh mắt tỏa sáng, ánh mắt gắt gao khóa tại màn trời bên trên vị kia bảy mưu nghĩ kế, chỉ huy nhược định thái úy trên thân, từ đáy lòng tán thưởng, vị này hoàng đế bệ hạ dưới trướng, quả thật có kình thiên chi trụ. Ngươi nhìn vị này thái úy, dũng binh như thần, làm việc quả quyết tàn nhẫn, ta điểm này đạo hạnh tầm thường, so sánh cùng nhau, thật sự là khác nhau một trời một vực. Hắn dừng một chút, nhìn qua hình tượng bên trong quân đế quốc trận kia xâm nghiêm như kỷ luật sắt cùng ngút trời sát khí, lại nói, hiện tại ta xem như minh bạch, vì sao vị này bệ hạ dám đối với thiên hạ võ lâm động tâm, dưới trướng có cái loại này tuyệt thế tướng tài, tay cầm trăm vạn hổ lang chi sư, tự nhiên càn khôn năm chắc, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Nơi hẻo lánh bên trong Diệp Đình Chi, giống nhau ngắm nhìn màn trời bên trên thảm thiết chém giết, sắc mặt trầm tĩnh, chỉ có lặng yên nắm chắc quả đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà có chút trắng bệnh, trong lòng ám lưu dũng, nếu không phải năm đó Thái An đế, ta Diệp Đình Chi làm sao đến mức khốn thủ nơi này, sớm nên sách thương lên ngựa, tại bực này rộng lớn giữa thiên địa, giết ra một cái tươi sáng cả khôn. Hắn đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc, đưa tay vô vô lôi mộng sát bà bay, thanh âm trầm ổn, không cần một mặt hâm mộ. Ngày khác như thật có cơ hội lâm trận đối địch, chúng ta chưa hẳn liền sẽ thua ở hắn. Lôi mộng sát nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra mấy phần thuộc tại thiếu niên tiên tiêu kiệt ngạo cùng tự tin, kia là tự nhiên. Đợi ta Bắc Ly Vương sư xuất trình, nhất định phải nhường ngày này màn xem thật kỹ một chút, chúng ta Bắc Ly Ân Huệ Lang, tuyệt không so kia đế quốc duệ sĩ chênh lệch mấy may. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía bên cạnh Bách Lý Đông Quân, ngựa khí mang tới mấy phần lo lắng, bất quá Đông Quân, qua chiến dịch này, đế quốc Bắc cảnh áp lực giảm nhiều, quay đầu hướng ngươi vị tiên trưởng Phong tiểu huynh đệ cùng Tuyết Nguyệt Thánh bức bách, chỉ sợ sẽ bén nhọn hơn. Thật không biết hắn có thể hay không chĩa vào như vậy áp lực. Bách Lý Đông Quân cười khổ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xôi màn trời, nói khẽ, việc đã đến nước này, xa không phải ngươi ta có khả năng nhúng tay. Tương lai đường, cuối cùng cần nhờ Trường Phong chính hắn đi đi. Ánh mắt của mọi người lần nữa hội tụ ở lưu chuyển màn trời, trong xe ngựa, Tư Không Trường Phong hai đầu lông mày bao phủ một tầng tan không ra thần sắc lo lắng, toa xe nội khí phân ngưng trọng. Chỉ có Lôi Vô Kiệt vẻ mặt hưng phấn, tiến lên trước hỏi, "Tư Không thành chủ, cái này tin chiến thắng Thiên Chân Vạn Sắc a, một trận đánh cho thật sự là xinh đẹp." Tư Không Trường Phong nhẹ gật đầu, cầm trong tay mật tín đưa cho bên cạnh đám người chuyển động. Tư Không Tiên Lạc thấy thế, nhịn không được giận trách, "Lôi Vô Kiệt, ngươi mủ cao hứng cái gì? Đế quốc đánh thắng trận cố nhiên là tốt, có thể ngươi đừng quên, Thiên Hải thành vị kia đang gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta đây." Lôi Vô Kiệt lại nghiêm sắc mặt, cất cao giọng nói, "Một mã thì một mã. Hoàng đế tại vô tâm sự tình bên trên là không giảng đạo lý, nhưng chúng ta đều là ăn đế quốc thóc gạo lớn lên con dân. Vương sư Bắc phạt kiến công, đem nhiều lần xâm phạm biên giới Bắc Man đánh cho chạy trối chết, ta nghe, trong lòng chính là thống khoái." Thanh âm của hắn không tự giác trầm thấp mấy phần, mang theo một tia không dễ dàng phát giác cô đơn, hơn nữa, ta tự nhỏ liền không có cha mẹ, là tại Lôi gia bảo lớn lên. Lôi Minh sư phụ cùng môn chủ đều đã nói với ta, cha ta năm đó chính là đế quốc quân nhân, cuối cùng chiến chết tại Nam Quyết trên chiến trường. A Tư Không Thiên Lạc ngây ngẩn cả người, mặt trong nháy mắt hiện hiện ấy nấy, thật xin lỗi, ta không phải cố ý không có chuyện. Lôi Vô Kiệt khoát tay áo, rất nhanh lại khôi phục bộ kia không tim không phổi cởi mở bộ dáng, cho nên a, ta không thể gặp Bắc Man phách lối. Đế quốc có thể đem bọn hắn đánh chạy, ta trong lòng cảm thấy hạ giận. Về phần Tuyết Nguyệt Thành cùng Tiên Khải ân oán, kia là một chuyện khác, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là, có thương tiên tiền bối cùng chư vị thành chủ tại, có gì phải sợ. Tư Không Trường Phong nhìn qua Lôi Vô Kiệt, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, có động dung, có tán thưởng, càng có một phần thâm tàng thương tiếc, hắn đưa tay, dùng sức vô vô Lôi Vô Kiệt bả vai, Lôi tiểu huynh đệ nói đến có lý. Người giang hồ, giảng cứu ân oán rõ ràng. Thiên Khải vị kia bệ hạ mặc dù cùng ta Tuyết Nguyệt Thành lập trường không gặp nhau, nhưng Tuyết Nguyệt Thành cuối cùng cắm rễ ở Trung Nguyên đại địa, đế quốc cường thịnh, biên cảnh an bình, trăm họ Phương có thể an cư. Chương 55, hồ nhân không dám xuôi nam mà nuôi thả ngựa, 2, chương 55, hồ nhân không dám xuôi nam mà nuôi thả ngựa, 2, nếu là thiên hạ đại loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, chúng ta người giang hồ lại há có thể chỉ lo thân mình. Một mực trầm mặc tiêu sát, nghe Lôi Vô Kiệt lời nói, ánh mắt bỗng nhiên hơi động một chút, thấp giọng tái diễn mấy cái kia từ mấu chốt, Lôi gia bảo, 17 tuổi. Phụ thân chiến tử Nam Quyết chiến trường hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, bắn thẳng về phía Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong nên tiếp hắn sắc bén ánh mắt, chậm rãi mở miệng, có ý riêng, "Tiêu tiểu huynh đệ, thiếu ngươi kia bạc, Tuyết Nguyệt Thành muốn hay không còn, vẫn cần châm trước. Nhưng trên đời này, thiếu Lôi tiểu huynh đệ nợ, có thể xa không chỉ điểm này tiền bạc, hơn nữa, những cái kia nợ, chỉ sợ là không thể không trả." Lời này nghe được Lôi Vô Kiệt không hiểu ra sao, hắn cào cái đầu, mặt mũi tràn đầy hoang mang, "À, ta cái này là lần đầu tiên đi xa nhà, ai sẽ thiếu ta nợ? Trên người của ta ngoại trừ thiếu tiêu sắt, có thể lại không có khác chương mục. Chờ ngươi tới Tuyết Nguyệt Thành, như Tuyết Nguyệt kiếm tiên nguyện ý gặp ngươi, ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng." Tư Không Trường Phong nói khẽ, ngữ khí ý vị thâm trường. Lôi Vô Kiệt sờ lên cầm suy nghĩ một lát, đồng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, tự cho là nghĩ thông suốt qua khiếu, vô đuổi, "À, ta đã hiểu. Khẳng định là Tuyết Nguyệt kiếm tiên, nàng thiếu sư phụ ta Lôi Minh Tiền, cho nên sư phụ mới luôn nhắc tới nàng, còn để cho ta đặc biệt tìm đến nàng." Hắn nói xong còn dùng sức nhẹ gật đầu, cảm thấy mình suy luận đến 10 phần viên mãn. Nhỏ ngốc hàng. Tiêu Sắt ở một bên nhịn không được thấp giọng nhà rảnh. Hắn cái này chân chất bộ dáng, lập tức dẫn tới toa xe bên trong đám người phát ra một hồi thiện ý cười khẽ, nguyên bản ngưng trọng bầu không khí ngột ngạt, cũng theo đó hòa tan không ít. Nhưng mà, ngay tại cái này hơi có vẻ nhẹ nhõm thời điểm, màn trời hình tượng không có dấu hiệu nào đột nhiên nhất chuyển, trong nháy mắt vượt qua thiên sơn và thủy, nhìn về phía tòa kia quyền lực vòng xoáy trung tâm, đế đô, Thiên Hải. Chỉ thấy phồn hoa phường thị ở giữa, ngàn vạn bách tính tự phát phun lên đầu đường, thua chiêng gõ trống, reo hò chấn thiên. Hà Sáo đại thắng tin tức như là gió xuân, xua tán đi ngày xưa bao phủ tại biên cảnh vẻ lo lắng. Người trên mặt người tràn đầy cùng có vinh yên vui sướng, làm tòa thành trì đều đắm chìm trong vui mừng trong hải dương. Nhưng mà, tại mảnh này nguyên náo nơi hẻo lánh bên trong, một tiểu lâu nhã gian bên trong, mấy tên đeo đao kiếm người giang hồ lại mặt sắc mặt nghiêm trọng. Một người trong đó nhìn qua dưới lầu phun trào biển người, phất đất dưới đất thấp lời nói, cái này bạo quân đánh thắng một trận, liền dẫn tới những này vô chi bách tính như thế quần hoan. Bọn hắn há sẽ biết, cái này thắng lợi phía sau, là lấy càng khắc nghiệt luật pháp, chấm hơn nặng thuế má làm đại giá. Đế quốc càng mạnh, chúng ta người giang hồ thời gian liền càng khó. Một người khác tiếp lời cười lạnh, trong mắt tràn đầy lo sợ, chờ coi A Bắc Cảnh một khi an ổn xuống, hắn bước kế tiếp lưỡi đao, tất nhiên đối cho phép chúng ta những này không nhận quản thúc giang hồ thế lực. Xuất hiện ở này đột nhiên hoán đổi, như là chim ưng lên không, lướt qua trùng điệp cung quyết, thẳng đến đế quốc quyền lực hạch tâm, trang nghiêm hoàng cung. Lớn triều nghị ngay tại cử hành, bách quan đứng trang nghiêm, lớn như vậy điện đường bên trong lặng ngắt như tờ, chỉ có hương hương khói xanh lượn lờ xoay quanh. Ống kính chậm rãi bên trên rời, cuối cùng dừng lại ở đằng kia trí cao ngự tọa bên trên thân ảnh. Hoàng đế trẻ quan sát phía dưới phụ phục thần tử, thanh âm rõ ràng mà băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, quanh quẩn tại cung điện mỗi một cái góc. Thái úy lần này trận đầu báo cáo thắng lợi, một lần hành động thu phục Hà Sáo, khu trục Bắc Man, dương nước ta huy, đây là đế quốc may mắn, tướng sĩ chi công. Truyền chấm chiếu lệnh, phàm tham dự trận chiến này chi tướng sĩ, bất luận quân tốt tướng tá, đều ban thưởng tước nhất đẳng, dạy thêm ban thưởng. Chúng thần cẩn tuân thánh dụ. Bách quan cùng kêu lên đáp lời, tiếng gầm chấn động lương trụ. Lý Thông cổ hợp thời ra khỏi hàng, không người nói, vậy hạ thần võ, thiên uy chỗ hướng, mới có này chiến công hiển hách. Không sai Hà Sáo chỗ biên thủy, địa vực rộng rãi, thần cả gan, xin hỏi bệ hạ đem xử trí như thế nào nơi đây? Hoàng đế ngước mắt, ánh mắt như là tia chớp đảo qua điện của thần, sắc bén để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hà Sáo thủy thảo phong mỹ, địa thế hiểm yếu, chính là thiên nhiên trăm ngựa cùng bình trướng. Chấm biết ý, nơi này mới thiết châu quận, rộng xúc chiến mã, chặt chẽ sĩ tốt, làm cho thành vì đế quốc Bắc Cương bình trướng. Hắn hơi dừng lại, ngữ khí đột nhiên tăng lên, mang theo chiếm đoạt bát hoang bảng bạc khí phách. Không sai, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Chấm muốn, xưa nay không chỉ là mấy cái kia Bắc Man tiểu vương đầu lâu. Chờ binh tinh lương thực đủ ngày, chấm tất nhiên khiến quân sư xua quân bắt thượng, không chỉ có muốn bắt sống kia Bắc Man khả hãn, càng phải san bằng kim trướng vương đình, khiến hổ nhân sợ hãi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bách quan nghe vậy, tâm thần đều chấn, lần nữa cùng kêu lên hô to, vậy hạ hùng tài đại lượng, chúng thần vạn phần kính phục. Ngay tại mảnh này khen ngợi âm thanh bên trong, từng vị nhóm bách quan đứng đầu, râu tóc bạc trắng lao thái sư run rẩy ra khỏi hàng, không người khuyên can, bệ hạ khai cương thác thổ, cố là thiên thu công nghiệp, lao thần vui mừng. Chỉ là Hà Sáo rời xa trung nguyên nội địa, như trưởng kỳ phái chú trọng binh, lương thảo chuyển vận gian nan, sợ hao tổn quốc lực, kiệt sức dân sinh. Lại nơi đây trải qua nhiều năm chiến loạn, người ở thưa thớt, tiếp tế càng không dễ, mong rằng bệ hạ nghĩ lại à. Hoàng đế ánh mắt rơi tại vị này lão thần trên thân, cũng không tức giận, ngược lại chậm rãi gật đầu, thái sư lão thành ngữ quốc, lời nói chính là cẩn thận chi luận. Nhưng mà, hắn chuyện lập tức nhất chuyển, thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo đổi mới tất cả dứt khoát, không sai chẩm ý đã quyết. Lập tức lên, theo nam quyết chốn cũ, di chuyển quý tộc, phú hộ tổng cộng văn hộ, 10 vạn chi chúng, bắc rời Hà Sáo. Nơi này mới thiết hai quận, một là Hà Sóc một là Ngũ Nguyên. Hắn đảo mắt quần thần, mỗi một chữ đều nặng tựa và cân, đem này hai quận vinh thế đặt vào đế quốc bản đồ. Từ đó, Hà Sáo chi địa, thế hệ vì đế quốc chi thổ, đế quốc chi dân. Lời vừa nói ra, trong điện vang lên một mảnh đè nén kinh hô cùng hút không khí âm thanh, như thế đại quy mô cưỡng chế di chuyển, có thể xưng kinh thiên động địa, lại không người dám lên tiếng phản bác. Hoàng đế có chút ngẩng đầu, ánh mắt như băng lánh lưỡi đao, thổi qua mỗi một vị thần tử gương mặt, cuối cùng nhìn hướng phương bắc, trong giọng nói mang theo hơi lạnh thấu xương cùng tuyệt đối tự tin. Sau trận chiến này, đế quốc cùng Bắc Man, công thủ chi thế đã dễ. Nhưng chấm muốn, xa không chỉ như thế, chấm muốn để những cái kia hồ nhân, từ đây nhìn nam mà sợ, không dám tiếp tục xuôi nam nuôi thả ngựa. Lôi nhị, cái này Lôi Vô Kiệt là con của ngươi. Cái này nhỏ ngốc hàng lại là nhi tử ta. Công thủ chi thế dễ cũng. Hoàng đế dã tâm thật lớn. Hồ nhân không dám xuôi nam mà nuôi thả ngựa. Chương 56, kiếm tiên tay của chương 56, kiếm tiên tay của Thiếu Bạch thời không cùng ngày màn bên trên, Lôi Vô Kiệt câu kia cha ta là quân nhân đế quốc vừa dứt tiếng lúc, trong học đường ánh mắt mọi người, bá một chút. Tất cả đều tập trung tại Lôi Mộng Sát trên thân, chỉ thấy hắn miệng mở rộng, ánh mắt trừng đến căng tròn, một bộ hồn bay lên trời ngốc trệ bộ dáng. Bên cạnh hắn Lý Tâm Nguyệt trong lòng đột nhiên một nắm chặt, vô ý thức cầm thật chặt tay của hắn. Bách Lý Đông Quân trước hết nhất theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy, "Lôi, Lôi Nhị, ngày này màn bên trên Lôi Vô Kiệt, chẳng lẽ thật là của ngươi loại?" Lôi Mộng Sát dường như lúc này mới tìm về thanh âm của mình, "Đáp ứng," trên mặt viết đầy hoang đường, "Không, không phải. Cái kia nhỏ ngốc hàng." Hắn là ta Lôi Mộng Sát nhi tử. Chúng người sở dĩ như thế chắc chắn là bởi vì Lôi gia bảo tổ huấn sâm nghiêm, đệ tử trong tộc không được tham dự triều đình quân chính. Phóng nhãn toàn bộ Lôi gia, bây giờ duy nhất thân tại triều đình, dẫn thân vào quân lữ, cũng chỉ có hắn Lôi Mộng Sát một người. Nhưng mà, nghe tới Lôi Vô Kiệt chính miệng nói ra phụ thân đã chiến tử xa trường lúc, trái tim tất cả mọi người đều đột nhiên chìm xuống. Ngay cả một mực khí độ ung dung Lý Trường Sinh, ánh mắt cũng đông nhiên biến sắc bén. Lý Tâm Nguyệt nhìn về phía Lôi Mộng Sát, ngữ khí ngưng trọng, "Mộng giết, chiến trường chi thượng, đao kiếm không có mắt. Đã màn trời đã có cảnh báo." Cái này lĩnh quân sự tỉnh, có lẽ Lôi Mộng Sát lại đột nhiên khoát tay chặn lại, trên mặt gạt ra một cái thoải mái nụ cười, dùng sức vỗ bộ ngực, đại trượng phu đứng ở thế, sợ cầu vì sao? Không phải liền là bảo vệ quốc gia, rong rổi chiến trường sao? Màn trời nói ta chiến tử, ta về sau bao dài mấy cái tâm nhãn, cẩn thận chút chính là. Ta ngược lại thật ra lo lắng tâm nguyện ngươi a. Đám người nghe vậy đều là sững sờ. Lý Tâm Nguyệt càng là trực tiếp trừng mắt về phía hắn, ngươi nói bậy bạ gì đó? Lo lắng ta làm cái gì? Lôi Mộng Sát chỉ vào màn trời bên trên Lôi Vô Kiệt kia mang theo vài phần cô đơn thân ảnh, thanh âm trầm thấp xuống, ngươi không có nghe chúng ta nhi tử nói sao? Hắn từ nhỏ liền không có cha mẹ. Ta nếu thật là ra ngựa bọc thây, kia là tướng quân số mệnh, ta nhận. Có thể ngươi đây, ngươi đường đường kiếm tâm chủng truyền nhân, tiêu giao thiên cảnh cao thủ, lâu dài ở Thiên Khải thành bên trong, làm sao lại cũng? Còn có chúng ta Hàn Y Liễu, nàng khi đó lại ở nơi nào? Lời nói này như là trọng truy, đập vào trái tim của mỗi người. Đúng vậy à, Lôi Mộng Sát chiến tử xa trường còn có thể lý giải, có thể Lý Tâm Nguyệt tu vi như vậy, thân ở tương đối an toàn Thiên Khải, như thế nào cũng gặp bất trắc. Cái này phía sau, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào biến cố? Bầu không khí trong nháy mắt biến đến vô cùng nặng nề, phảng phất có vô hình cự thạch đặt ở mỗi người ngực. Ngay tại mảnh này làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc, Lôi Mộng Sát đông nhiên sờ lên cằm của mình, nhìn chằm chằm màn trời bên trên Lôi Vô Kiệt, cười hắc hắc, phá vỡ ngưng trệ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Các ngươi cẩn thận mong nó, tiểu tử này, mặt mày vẫn rất tuấn, đây nhất định là theo ta. Bất thình lình trêu ghẹo, nhường đám người vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng trọng bầu không khí cuối cùng bị hòa tan một chút, nhưng này phần sâu thực tại đáy lòng sầu lo, lại bởi vậy biến càng thêm rõ ràng, cụ thể. Lôi Mộng Sát nhìn trời màn bên trên kia một bộ như hỏa hồng áo thiếu niên, kia hai đầu lông mày bay lên thần thái, lại thật cùng mình thở thiếu thời có mấy phần trung điệp, ánh mắt của hắn biến đến vô cùng phức tạp. Chiến tử xa trường, thê ly tử tán. Ngày nay màn chỗ hiện ra, đến tột cùng là băng lãnh tiên đoán, vẫn là huyết sắc cảnh cáo. Hắn càng thêm dùng sức về nắm chặt Lý Tâm Nguyệt tay, phản phất muốn thông qua cái này nắm chặt truyền lại lực lượng nào đó, thanh âm trầm thấp, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, mặc kệ tương lai sẽ xảy ra cái gì, ta Lôi Mộng Sát, tuyệt sẽ không nhường hình tượng này trở thành sự thật. Màn trời hình tượng chuyển hướng Thiên Khải thành đám người suy nghĩ bị kéo về, nhìn lên trời màn bên trên đế đô bên trong, bình dân cuồng hoan cùng quý tộc, võ lâm nhân sĩ phẫn uất bất mãn so sánh rõ ràng, cũng không khỏi đến nhíu mày. Diệp Đình Chi nhìn về phía Tiêu Nhược Phong, giọng mang thâm ý, Lang Gia Vương, xem ra vị hoàng đế này, quả nhiên là nhường người trong thiên hạ yêu ghét lưỡng cực. Có người xem hắn vì cứu thế thần minh, có người hận hắn tận xương. Tiêu Nhược Phong khẽ bước cằm, hắn ngay tại tự tay đạp nát một cái thời đại trước, rèn đúc một cái trật tự mới. Tự nhiên sẽ có người say đắm ở trước kia cũ ngộng, không muốn tỉnh lại. Mà khi hình tượng bên trong, vị kia đứng ngạo nghễ cựu trọng bệ trên bậc thân ảnh, lấy không thể nghi ngờ giọng điệu tuyên bố, đem cương chế di chuyển Nam Quyết vạn hộ quý tộc, tại Hà Sáo mới thiết hai quận, xem như Bắc phạt lô cốt đầu cầu lúc, cho dù đám người sớm đã từng trải qua hắn bá đạo cùng dạ tâm, giờ phút này vẫn không khỏi vì đó líu lưỡi. Lôi Mộng Sát hít sâu một hơi, bùi ngùi mai thôi, làm hồ nhân không dám xuôi nam mà nuôi thả ngựa. Vị này bệ hạ trong lồng ngực, chứa đến tột cùng là như thế nào vạn giảm giang sơn. Chi tiết, ta như đúng như màn trời lời nói, sớm chiến tử, chưa thể tại dưới trướng hắn thúc ngựa thảo nguyên, phóng ngựa giết địch, kia quả như là chết cũng khó có thể nhắm mắt tiếp với. Một bên Diệp Đỉnh Chi lại tỉnh táo mở miệng, hắn từng du lịch phương Bắc, kiến thức càng rộng, Bắc Man cương vực vượt ngang mấy ngàn dặm, bộ lạc đông đảo, mặc dù mất Hà Sáo, thương tới gân cốt, lại không động về căn bản. Màn trời thượng đế quốc cùng Bắc Man ở giữa, tuyệt không phải một trận chiến có thể định căn côn, chỉ sợ chính là một trận dốc hết quốc lực dài dằng dặc các chiến. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người lần nữa chăm chú khóa chặt màn trời. Màn trời phía trên, trang nghiêm lớn triều hội cảnh tượng giống như thủy triều tối lui, hình tượng đi vào hoàng đế thường ngày xử lý chính vụ thâm thúy nội điện. Nơi đây lại không bách quan tụ tập ồn ào náo động, chỉ có đế quốc chân chính quyền lực hạch tâm, mấy vị tâm phúc trọng thần đứng trang nghiêm tại ngự dưới bậc, trong không khí tràn ngập gần như ngưng kết ngưng trọng. Ngự tọa phía trên, hoàng đế trẻ đầu ngón tay có tiết tấu khẽ chọc lấy lan can, phá vỡ yên lặng, thanh âm tại trống trải trong cung điện rõ ràng truyền ra, thái úy mặc dù đã cầm xuống Hà Sáo, không sai chiến dịch này phá, bất quá là Bắc Man chiếm cứ Mạc Nam hai cái bộ lạc. Về căn bản, Kim Trướng Lang quân chủ lực không hư hại, bây giờ tả hữu hai bộ đã nghe hỏi xuôi nam, đại chiến lửa xém lông mày. Chư khanh, có gì kiến giải? Vừa dứt lời, một gã thân mang huyền giáp, khí thế ngang dương tuổi trẻ tướng lĩnh liền đột nhiên tiến lên trước một bước, tiếng như hồng trung, bệ hạ. Thái úy dụng binh như thần, tính toán không bỏ sót. Cho dù cùng Bắc Man chủ lực chính diện quyết chiến, bằng vào ta quân chi tinh nhuệ, thái úy chi mưu lược, bình định Bắc Man cũng không phải là việc khó. Ngông tướng quân, lời ấy sai rồi. Lý Thông Cổ lập tức mở miệng phản bác, hắn chuyển hướng ngự tọa, ngự khí trầm ngưng, bệ hạ, ngông tướng quân vũ dung đáng khen, không sai thần coi là, cho dù thái úy chiến vô bất thắng, như cùng Bắc Man chủ lực đối cứng, dù rằng thủ thắng, ta đế quốc tinh nhuệ cũng tất nhiên thương vong thảm trọng. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tại đây, ngựa khí tăng thêm, cần biết trong nước Nam Quyết di dân chưa hoàn toàn quy tâm, các nơi võ lâm môn phái càng là ngao ngoe muốn động, trên triều đình cũng không thiếu lòng dạ khó lường hạng người. Như lúc này Bắc Trinh đại quân hao tổn quá lớn, trong ngoài đều khốn đốn phía dưới, sợ lung lay đế quốc căn cơ à? Kia họ Mông tuổi trẻ tướng lĩnh cao mày, há to miệng, lại cuối cùng chưa thể mở miệng phản bác. Lý Thông Cổ lúc này mới hướng hoàng đế thật sâu không lời, góp lời nói, bệ hạ, hai nước quốc vận chi tranh, không tại triều tịch một thành một chỗ chi được mất. Thái úy ở tiền tuyến, tự có gặp thời quyết đoán quyền lực. Không sai theo thần mưu kiến, kia thảo nguyên chư bộ nhìn như bị Bắc Man khả hãn cưỡng ép ghép lại, kỳ thực nội bộ bộ lạc san sát đều có dị tâm. Hắn trong mắt lóe lên một tia tinh minh quan mang, thần mời bệ hạ điều động đắc lực sứ thần bí mật chui vào thảo nguyên, đi ly gián phân hóa kế sách, khiến trong đó tự tranh chấp đấu. Như thế đã có thể cực lớn suy yếu Bắc Man thực lực, giảm bớt quân ta thương vong, càng có thể mượn những cái kia quen thuộc địa hình bộ lạc là hai mắt dẫn đường, trợ thái uy tinh chuẩn xuất kích, trực đảo hoàng long. Đến lúc đó bắt sống Bắc Man khả hãn, hoặc đem dễ như trở bàn tay. Ngự tọa bên trên hoàng đế khẽ bước cằm, nhìn không ra hỉ nộ, thanh âm thanh lãnh, kế này rất tiện. Không sai, người nào có thể đảm nhận này trách nhiệm? Lý Thông Cổ dường như đã sớm chuẩn bị, lập tức đáp, cái nhất tiên sinh xuất thân tung hoành một mạch, hợp tung liên hoành vốn là bản lĩnh giữ nhà, lại võ nghệ siêu quần, đủ để tự vệ. Như thế trách nhiệm, không phải cái nhất tiên sinh không ai có thể hơn. Hoàng đế ánh mắt khẽ nhúc đích, hiển nhiên tán thành người này tuyển. Đúng vào lúc này, một gã nội thị lặng yên không một tiếng động đi vào trong điện, thấp giọng bẩm báo, "Bệ hạ, cái nhất tiên sinh tại ngoài điện đợi chỉ." "Chuyển." Hoàng đế lập tức nói. Một lát sau, cái nhất chậm rãi đi vào trong điện. Hắn sắc mặt so sánh ngày thường hơi có vẻ tái nhợt, khí tức mặc dù hết sức bình ổn, vẫn có thể phát giác một tia không dễ dàng phát giác hỗn loạn, chỉ là quanh thân quần áo sạch sẽ, không thấy rõ ràng ngoại thương. Hoàng đế ánh mắt như điện, trong nháy mắt bắt được sự khác thường của hắn, "Tiên sinh thụ thương." Cái nhất chắp tay, bình tĩnh hồi bẩm, "Làm phiền bệ hạ quan tâm. Thần phụ mệnh hộ tống hai vị kia thiếu niên tiến về Tuyết Nguyệt thành, con đường vu sư chi địa lúc, tao ngộ nộ kiếm tiên cản trở. Người này công nhiên cùng đế quốc là địch, thần không thể không ra tay ngăn cản, kịch chiến phía dưới, thụ chút vết thương nhẹ, điều tức mấy ngày liền có thể không ngại." Một bên Lý Thông Cổ đội vàng truy vấn, trong giọng nói mang theo vừa đúng ngạc nhiên nghi ngờ, "Cái nhất tiên sinh kiếm thuật thông thần, năm đó Nam Quyết Đao Tiên cũng bị ngài một kiếm đeo đầu. Kia nộ kiếm tiên có thể nhường tiên sinh bị thương, hẳn là tu vi lại có đột phá." Cái nhất chậm rãi lắc đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, "Thần mặc dù mang thương, kia nộ kiếm tiên lại cũng chưa từng chiếm được lợi. Trong lúc kích chiến, thần đã chém xuống cánh tay phải. Hắn cảnh giới dù chưa rơi xuống, nhưng tay cụt tổn thương, đủ để khiến kiếm đạo bị ngăn trở, lại khó phát huy đỉnh phong thực lực. Ngày sau như còn dám cùng đế quốc là địch, không cần bệ hạ ưu phiền, chỉ cần phái nhất tinh duệ quân trận, kết trận vây giết, nhất định đem nó hoàn toàn chém chết." "Tốt, tốt, tốt." Hoàng đế vỗ tay, liền nói ba tiếng tốt, trong mắt duệ quang chợt hiện, tiên sinh quả nhiên chưa hề nhường chấm thất vọng. Vừa cách thiên khải, liền chạm kia cuồng đổ một tay. Kể từ đó, Bạch Vương dưới trướng gây một viên đại tướng, chắc hẳn có thể an phận chút thời gian. Cũng là kia Xích Vương, sợ là muốn thừa cơ trương dương mấy ngày. Hắn nhìn về phía cái nhiếp, ngữ khí hòa hoãn một chút, "Tiên sinh trước tạm trong cung hào hào điều dưỡng. Mấy ngày nữa, còn có trách nhiệm cần phó thác với ngươi. Thảo Nguyên chi hành, hợp tung liên hành, phân hóa Bắc Man, là thái úy Bắc phạt giảm bớt áp lực, việc này liên quan đến quốc vận, không phải tiên sinh không thể." Cái nhiếp trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, không chút do dự không người, "Thần, lĩnh chỉ." Hoàng đế lập tức chuyển hướng Lý Thông Cổ, ngữ khí khôi phục trước sau như một lạnh lùng, "Lần này bắt thượng, ngươi cùng cái nhiếp tiên sinh đồng hành. Tiên sinh phụ trách Thảo Nguyên chư bộ, mà ngươi, thẳng đến Thiên Ngoại Tiên, cần phải tại đại chiến toàn diện bộc phát trước đó, nhường kia vô tâm nhận rõ tình thế, dâng ra Thiên Ngoại Tiên, bó tay quy hàng." Lý Thông Cổ thật sâu không người, thanh âm trầm ổn, "Thần, định không hổ thẹn." Về phần Tuyết Nguyệt thành bên kia, hoàng đế hơi chút trầm âm, đối với ngoài điện lạnh nhạt phân phó, "Người tới, truyền Bạch Vương vào cung yến." Nội thị cung kính đồng ý âm thanh, tại thâm thúy trong cung điện quanh quẩn ra. Chương 57, Thiên La Địa Vong. Chương 57, Thiên La Địa Vong. Màn trời hình tượng lưu chuyển, một lần nữa tập trung tại Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt trên thân. Hai người giờ phút này đã thân ở vang danh thiên hạ Tuyết Nguyệt thành bên trong, đang thoải mái nhàn nhã dạo bước tại đầu đường. Lôi Vô Kiệt như cái vừa mới tiến thành mao đầu tiểu tử, nhìn đông ngó tây, nhịn không được hỏi, "Tiêu Sát, ngươi nói vì sao chúng ta vừa mới tiến thành, Tư Không thành chủ liền đem hai ta mời xuống xe ngựa?" Tiêu Sát hai tay ôm ngực, một bộ hiểu rõ tại tâm bộ dáng, "Tư Không thành chủ cùng Đường Liên là Tuyết Nguyệt thành bên ngoài, hai người chúng ta không rõ lai lịch người ngoài một mực đi theo, như cái gì lời nói? Đến lúc đó coi như ngươi bằng bản lĩnh thật sự xông qua đăng tiên các, cũng tránh không được bị người nói thành là đi cửa sau." Hắn liếc Lôi Vô Kiệt một cái, tiếp tục nói, "Lại nói, ngươi cũng không phải Tuyết Nguyệt thành đệ tử, còn muốn cùng vào bên trong thành không thành?" Thật là Lôi Vô Kiệt gãi đầu một cái, "Chúng ta dù sao cũng là chúng qua sinh tử giao tình, Đường Liên sư huynh dù sao cũng nên cho chúng ta an bài chỗ ở a." "Đường sư huynh làm cho thân thiết như vậy?" Tiêu Sắt nhíu mày, "Ngươi còn không có bái sư đâu. Đi, trước tìm khách sạn đặt chân lại nói." Hai người dạo chơi mà đi, đánh giá tòa này Võ Lâm thánh địa. Trong thành là bắt mắt nhất, chính là tòa kia cao vút trong mây đăng thiên các, mái cong đấu cùng, khí thế rộng rãi. Các dưới lầu, chợ búa phồn hoa, người qua lại như mắc gửi, tiếng giao hàng, đàm tiếu âm thanh bên tai không dứt, tốt một phái cảnh tượng nhiệt náo. Đang đi tới, một hồi vang dội thuyết thư âm thanh hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Chỉ thấy một vị thuyết thư tiên sinh đang nước miếng văng tung tóe, chư vị khách quan. Bên trên quan hoa, hạ quan gió, thương sơn tuyết, nhị hải nguyệt, đây là ta Tuyết Nguyệt thành tứ tuyệt. Không sai, trừ cái đó ra, còn có nhất tuyệt, đó chính là muốn vào Tuyết Nguyệt thành môn hạ, trước sông lồng lộng đăng thiên các. Nhớ năm đó, có cái trên giang hồ trà trộn lao khất cái, tên là Tử Vi, một mạch liền đăng 10 tầng. Xuống tới đòi bát rượu uống, quệt quệt mồm, xách theo cây kia phá cây gậy lại đến, không ngờ liền phá 5 tầng. Trung quanh người nghe phát ra một mảnh sợ hãi thán phục. Lúc này, lại có hai người xuyên qua đám người, một cái 7-8 tuổi con nít cưỡi tại con lửa bên trên, mại thanh mại khi không nhịn được nói, được rồi, không phải liền là kia lão ăn mày thành gió mưa đăng 15 tầng, cuối cùng bị thương tiên một thương đặt xuống chuyện kế tiếp đi. Lỗ tai đều nghe ra kén. Bên cạnh một thiếu niên phản bác, tại vọng Trần Sơn nghe là truyền văn, tại cái này đăng thiên các hạ nghe mới gọi cố sự. Ngươi biết cái gì? Liền ngươi hiểu. Kia con nít không phục, lại lề mề, trở về ta liền nói cho sư tổ, ngươi vụng trộm trượt đến Tuyết Nguyệt thành. Hai người này vừa lúc theo Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt trước mặt trải qua. Tiêu Sắt ánh mắt bị bọn hắn hấp dẫn, thật lâu không có rời. Lôi Vô Kiệt dùng tuổi trò thọc hắn, "Tiêu Sắt, ngươi nhìn cái gì đấy?" "Nhận biết." Tiêu Sắt thu hồi ánh mắt, lắc đầu, "Không biết." Bất quá nhìn trang phục khí độ, giống như là vọng Trần Sơn hạ người tới. Lôi Vô Kiệt cũng không truy đến cùng, đột nhiên nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ta muốn đi sông đăng tiên cát. Ngươi không cho ta cổ động coi như xong, còn một mực tấm lấy tấm mặt tối, nghĩ gì thế? Tiêu Sắt nhìn xem hắn bộ kia không dằn nổi bộ dáng, chậm rãi nói, ta vì ngươi kia mấy trăm lạng bạc ròng, theo Tuyết Lạc Sơn trang theo tới Vu sư, đắc tội người của triều đình, hiện tại lại chạy đến cái này Tuyết Nguyệt thành, còn không biết món nợ này có thể hay không muốn trở về. Theo ta thấy, đoạn đường này vất vả, nợ khoản thế nào cũng phải tăng tới 1000 lượng mới có lời. 1000 lượng? Lôi Vô Kiệt kinh hô, lập tức khoát khoát tay, được rồi, ta đi trước xuống các. Bạc sự tình, để nói sau. Dứt lời, hắn hô to một tiếng đăng thiên các ta tới, co cẳng liền hướng phía kia gác cao chạy tới, áo đỏ như lửa, trong nháy mắt liền vượt qua phía trước kia hai cái chậm ung dung đi tới vọng Trần Sơn đạo sĩ. Trẻ tuổi đạo sĩ bị cướp trước, bên cạnh cưới con lửa tiểu A Nhi lập tức bĩu môi nói, tiểu sư thúc, ngươi nhìn kia áo đỏ thiếu niên cũng muốn xuống các. Đều tại ngươi buổi sáng ngủ nướng, bị người đoạt trước ta. Tuổi trẻ đạo sĩ lại không chút hoang mang, gấp cái gì? Nói không chừng hắn mới vừa lên đến liền bị đánh xuống. Hừ, tiểu sư thúc ngươi không phải thường nói khoác chính mình tận đến sư tổ chân truyền, tinh thông vọng khí chi thuật sao? Vậy ngươi xem nhìn, hắn có thể xông đến tầng thứ mấy? Tuổi trẻ đạo sĩ nghe vậy, ngưng thần nhìn về phía Lôi Vô Kiệt chạy bóng lưng, sắc mặt đống nhiên hơi đổi, thu hồi mấy phần trêu tức, kẻ này khí huyết tràn đầy, thần hoàn khí túc hắn sờ lên cái cằm, thở dài, xem ra bản công tử hôm nay cái này cảm giác, đúng là ngủ mượn. Lôi Vô Kiệt thân ảnh đã không có vào đăng thiên các bên trong. Sau một lát, đông, 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 hùng hồn tiếng trống tự đăng thiên các đỉnh vang lên, âm thanh chấn toàn thành. Cái này tiếng trống như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt đánh thức cả tòa Tuyết Nguyệt thành. Bất luận là bên đường tiểu phiến, vẫn là quán trà tiểu quán bên trong giang hồ khách, hoặc là dân chúng tầm thường, đều nhao nhao thả ra trong tay công việc, tuần hướng đăng thiên các hạ. Bất quá thời gian cạn chén trà, lầu các hạ đã là người đông nghìn nghịt, ánh mắt mọi người đều tập trung ở đằng kia cao ngất các trên lầu. Sông cát bắt đầu. Lôi Vô Kiệt tự tầng thứ nhất lên, thế như trẻ tre. Cái kia một thân hỏa trước chi thuật phối hợp phích lịch đường quyền cước công phu, cương mãnh cực kỳ, thủ các đệ tử mặc dù cũng đều là trong trăm có một hảo thủ, lại khó anh kỳ phong. Tầng thứ hai, tầng thứ ba, hắn một đường hướng lên, lại không người có thể khiến cho hắn dừng bước lại. Tiếng hoan hô, tiếng thán phục dưới lầu trong đám người liên tục không ngừng. Tầng thứ 12, quá quan. Giờ phút này, hắn đã đứng ở tầng thứ 13 nhân khẩu. Lôi Vô Kiệt một mạch sông lên đăng thiên các tầng thứ 13, vốn cho rằng lại là một trận ác chiến, đã thấy kia thủ các đệ tử dù bận bận ung dung mà ngồi xuống, trước mặt liền binh khí đều không có, ngược lại bày biện đầu chung. Không luận võ vậy đệ tử cười híp mắt nhìn xem hắn, so đoán lớn nhỏ, ba cùng hai thắng. Nhìn đối phương thủ pháp màu sắc rực rỡ lay động đầu chung, sau đó vững vàng chụp trên bàn, Lôi Vô Kiệt hoàn toàn mắt tròn váng. Hắn gãi đầu, nhẫn nhịn nửa ngày, manh xoay người, ngươi chờ, ta xuống dưới uống chén sữa đậu nành liền trở lại. Nói xong, hắn lại thật nhanh như chớp chạy xuống lầu cát, thẳng đến bên đường quán trà, một phát bắt được đang trong góc Thần Du Thiên Ngoại Tiêu Sát. Tiêu Sát, cứu mạng a Tiêu Sát. Tiêu Sát bị hắn sáng rõ hoàn hồn, người biếng nhíu mày, thế nào, tầng thứ 13 cũng làm người ta đánh xuống? Không có đánh. Lôi Vô Kiệt vội vàng giải thích, tên kia không lật võ, nhất định phải cùng ta cửa xúc sắc lớn nhỏ. Ngươi đổ thuật tốt, nhanh dạy một chút ta. Tiêu Sát nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, thản nhiên nói, ngươi gặp bỡ, sợ là Lạc Hà tiên tử đệ tử. Lạc Hà tiên tử? Doãn Lạc Hà. Lôi Vô Kiệt ánh mắt trừng đến lớn hơn, chính là cái kia tại Thương Lan Giang một trường đoạn sông, lâu dài chiếm lấy giang hồ mỹ nhân bảng Lạc Hà tiên tử. Có nghe hay không? Tiêu Sắt cắt ngang hắn sợ hãi thán phục. Nghe một chút nghe. Ngươi mau nói. Doãn Lạc Hà thị cực thành tính, năm đó liền là bởi vì một trận đánh cược bại bởi Tư Không Trường Phong, mới lưu tại Tuyết Nguyệt thành làm trưởng lão. Nàng dạy dỗ đệ tử, tự nhiên cùng với nàng một cái đức hạnh. Tiêu Sắt đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, kia đầu trung dưới đáy sắp đặt tinh xảo cơ quan, hắn giao xong sớm đã nhìn qua điểm số. Ngươi cho dù đoán chúng, hắn cũng có thể tại mở chung trong nháy mắt dùng nội lực kích thích cơ quan, cải biến xúc sắc điểm số, cho nên ngươi thế nào đoán đều là thua. Lôi Vô Kiệt bừng tỉnh hiểu ra, nộ khí trong nháy mắt dâng lên, hóa ra là dở trò lừa bịp. Ta cái này liền trở về vạch trần hắn. Trở về. Tiêu Sắt gọi lại hắn, đổ thuật là manh khóe, nhưng sông đăng thiên các không phải trò đùa. Muốn thắng, liền phải dùng ngươi am hiểu nhất phương thức phá cục. Ta am hiểu nhất. Lôi Vô Kiệt ánh mắt đi lòng vòng, nắm chặt nắm đấm, đánh hắn. Còn không tính quá đần. Lôi Vô Kiệt trong mắt tinh quang nổ bắn ra, quay người như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, lần nữa phóng tới đăng thiên các. Cùng lúc đó, vọng Trần Sơn kia một lớn một nhỏ hai cái đạo sĩ vừa đem con lửa bộ tốt, đang ngửa đầu nhìn qua gác cao. Cưới tại con lửa bên trên tiểu A Nhi mại thanh mại khí nhất miệng, tiểu tử này thế nào còn không có bị đánh xuống? Danh tiếng đều sắp bị hắn xuất tẫn. Tuổi trẻ đạo sĩ cười nói, nhường hắn xông. Chờ hắn tân tân khổ khổ đánh tới tầng 16, ta đi lên một cước đem hắn đạp xuống tới, tránh khỏi chúng ta từng tầng bỏ, phiền toái. Đã hai vị đều đang đợi, không bằng từ tại hạ làm chủ, mời hai vị uống chén trà. Một cái giọng ôn hòa từ sau lưng vang lên. Tuổi trẻ đạo sĩ đột nhiên quay đầu, thấy là mới vừa cùng kia áo đỏ thiếu niên cùng một chỗ nam tử áo xanh, không khỏi nhíu mày, mang theo vài phần cảnh giác, ngươi là người phương nào? Tử Vi vọng khí, đạo nhãn tầm long, các hạ rất được vọng Trần Sơn chân truyền, chỉ là Tiêu Sắt mỉm cười, ngựa khí bình thản lại có ý riêng, cái này vọng khí chi thuật, dường như chỉ thấy được tầng thứ nhất con đường. Tuổi trẻ đạo sĩ sắc mặt biến hóa. Tiêu Sắt không nhanh không chậm những người, làm mời thủ thế, Tuyết Nguyệt thành có Trương Chu vong chuyên tư tình báo. Chúng ta theo bước vào hạ quan thành lên, hành tung liền đã ở trong lưới. Tại hạ không thông võ nghệ, lần này mạo muội chỉ là muốn mời hai vị uống chén trà xanh, thuận tiện. Làm phiên đạo trưởng, là ta đoán một quẻ. Kia tiểu ba nhi nghe vậy, lập tức siết chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén, ngươi là Tuyết Nguyệt Thành Chu Mạn Thám tử. Cũng không phải Tiêu Sắt nụ cười vẫn như cũ, người vật vô hại, chỉ là một cái muốn cầu hiểu trong lòng hoang mang. Hỏi quẻ người, mời tới bên này a. Tiêu Sắt mời vọng Trần Sơn sư đồ tiếng nói còn trong không khí quen quẩn, màn trời hình tượng lại không có dấu hiệu nào đột nhiên hoán đổi, một gian vứt bỏ trong kho hàng, đèn đuốc mờ nhạt, chiếu rọi ra hai nhóm người áo đen liều chết chém giết thảm thiết cảnh tượng. Đao kiếm va chạm chói hai tiếng vang cùng đè nén kêu rên xen lẫn, trên mặt đất đã đang nằm số bộ thi thể, nồng đậm mùi máu tanh cơ hồ muốn lộ ra màn trời. Đột nhiên ở giữa, một đạo từ đầu đến cuối đứng yên nơi hẻo lánh, mang theo mặt nạ đồng xanh thân ảnh động. Hình như quỷ mị, tốc độ như kinh điện. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, kiếm quang như đêm lạnh như lưu tinh chợt hiện tức gần. Bá, bá, bá. Vài tiếng nhỏ không thể nghe thấy lưỡi dao thanh âm xé gió sau, đối diện còn sót lại mấy tên người áo đen động tác bỗng nhiên cứng đờ, lập tức nhao nhao che chảo máu cái cổ, một tiếng chưa lên tiếng mới ngã xuống đất. Bước ra một bước, thuấn sát mấy người. Người đeo mặt nạ hờ hững trả lại kiếm vào vỏ, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn chậm rãi đẩy ra nhà kho nặng nề cửa gỗ, ngoài cửa, trắng bệnh ánh trăng như thủy ngân tả. Mấy đạo dấu ở trong bóng tối thân ảnh lập tức im ắng tiến lên, vì một chân trên đất, cung kính bẩm báo, đại nhân, Chu Vong thiết lập tại quan trung cái cuối cùng cứ điểm, đã theo kế hoạch thanh trừ hoàn tất. Người đeo mặt nạ khẽ bước cằm, xuyên thấu qua mặt nạ đồng xanh truyền ra thanh âm, mang theo không phải người băng lãnh cùng kim loại cảm nhận, loạn thế phân tranh, hướng đế đô trộn lẫn hạt cắt ánh mắt, nhiều lắm. Nhưng bây giờ, đế quốc không cần nhiều như vậy nhìn trộn bóng ma chuột. Hắn lạnh lẽo hạ lệnh, chữ chữ như sắt, truyền lệnh. Quan trung địa vực, tất cả lệ thuộc thế lực khắp nơi cộng ngầm, thám tử, ngày quy định thanh lý, một tên cũng không để lại. Đế đô thiên hải, chỉ có thể tồn tại một thanh âm, hắn hơi dừng lại, trong giọng nói ẩn chứa tuyệt đối trung thành cũng không thể nghi ngờ ý chí, đó chính là bệ hạ thanh âm. Về phần bên cạnh bệ hạ hắn lời nói xoay chuyển, cần một đạo tuyệt đối trung thành, lại đầy đủ sắc bén cái bóng. Quan trung xong chuyện, khiến La Vong còn thừa các bộ, lập tức bí mật xuôi nam, chui vào ba thủ, chờ đợi bước kế tiếp chỉ lệnh. Tuân mệnh. Thuộc hạ lĩnh mệnh, thân hình cấp tốc dung nhập hắc ám, dường như chưa hề xuất hiện qua. Người đeo mặt nạ này một mình tại nguyên chỗ đứng yên một lát, phản phất tại cảm thụ cái này trong bóng đêm túc sát. Sau đó, thân hình hắn hơi trao đảo một cái, lại như khói xanh biến mất không còn tăm hơi, thẳng hướng lấy đế quốc hoàng thành phương hướng mà đi. Hình tượng tùy theo lưu chuyển, vượt qua trùng điệp thành cung, lướt qua yên tĩnh cung điện, cuối cùng dừng lại tại một chỗ ưu tĩnh thiên điện bên trong. Lư hương khói xanh lượn lờ, ánh đèn sáng tỏ. Vị kia tuổi trẻ hoàng đế bệ hạ đang cùng đương triều quốc sư Tề Thiên Thần ngồi đối diện tại một trương bàn cờ trước đó. Cái này Tuyết Nguyệt Thành thật đẹp a. Tiểu tử này hay vậy, thế mà dùng lừa dối. Lúc đầu nhi tử ta có đôi chút đần. Thiên La địa võng. Hoàng đế này thật đúng là đem thiên hạ coi là bàn cờ của mình. Chương 58, bói toán, điểm đại hung chương 58, bói toán, điểm đại hung thiếu bạch thời không màn trời phía trên lưu chuyển ra Tuyết Nguyệt Thành bốn mùa như vẽ mỹ cảnh, tạm thời xua tán đi lúc trước bao phủ tại trong lòng mọi người vẻ lo lắng. Bách Lý Đông Quân nhìn qua kia hạ quan gió, bên trên quan hoa, thương sơn tuyết, nhĩ hải nguyệt thịnh cảnh, trong mắt lộ ra hướng tới, nhẹ giọng cảm khái, phong hoa tuyết nguyệt, bốn mùa đều cảnh. Nếu có thể ở chỗ này xây nhà mà ở, bạn này ngày tốt, lại tá bằng vào ta tự tay nướng rượu ngon, cùng chi kỷ làm bạn, đời này cầu gì hơn. Lôi Mộng Sát ở một bên không khách khí chút nào cười nhạo cắt ngang, tiểu tử ngươi, liền tiểu tiên tên tuổi còn không có sở lấy bên cạnh, liền làm lên cái này tiêu giam động. Đến lúc đó ngươi ủ ra rượu, như không xứng với cái này Tuyết Nguyệt Thành linh tú, nhìn Trường Phong có thể hay không đem ngươi manh ra ngoài. Bách Lý Đông Quân cũng không giận, cười đáp lễ, không sao không sao. Tương lai Trường Phong là Tuyết Nguyệt Thành tam thành chủ, ta đi hắn chỉ hạ làm cái an phận thủ thường cất rượu tiểu đồ, dù sao cũng nên thu lưu ta đi. Trong lúc nói cười, Lôi Mộng Sát ánh mắt đống nhiên bị màn trời bên trên kia hai cái vọng thành sơn tiểu đạo sĩ hấp dẫn, lông mày không tự giác nhăn lại, ánh mắt cũng mang tới mấy phần bất tiện. Bách Lý Đông Quân phát giác, trêu ghẹo nói, Lôi Minh, ngươi năm đó sông sáo giang hồ, không phải là tại vọng thành sơn thủ hạ thua thiệt qua. Thế nào lần trước nghe xong đạo kiếm tiên danh hào liền giơ chân, lần này trông thấy hai cái tiểu đạo đồng, cũng như vậy quắc mắt nhìn chừng chừng. Lôi Mộng Sát chính mình cũng có chút không hiểu, nhếch miệng, nói không rõ nguyên do, ngược lại nghe xong đạo kiếm tiên ba chữ liền tức giận trong lòng, trông thấy cái này hai tiểu tử, càng là giận không chỗ phát tiết. Liễu Nguyệt công tử đong đưa quả xếp, chậm rãi chen vào nói, giọng mang trêu tức, Lôi sư minh, không phải là từ nơi sâu xa có cảm ứng. Tương lai nhà ngươi kia tiểu tử ngốc vô kiệt, sợ không phải muốn tại cái này vọng thành sơn tiểu đạo sĩ trên tay ăn thịt tỏi. Phụ tử các ngươi liên tâm, ngươi cái này làm cha, lúc này trước hết thay hắn nghẹn phát hỏa. Lôi Mộng Sát lại sờ lên cằm, vẻ mặt thành thật gật đầu, ân. Liễu Nguyệt tiểu tử ngươi nói đến, rất có thể. Đám người nghe vậy, không khỏi bật cười. Nhưng mà, nhẹ nhõm không khí cũng không duy trì liên tục quá lâu. Màn trời hình tượng đột nhiên hoán đổi, đập vào mi mắt là quan trung nơi nào đó máu tanh quét sạch cảnh tượng. Hoàng đế dưới trướng cái kia tên là La Vong tổ chức đang lấy lanh khốc hiệu suất cao thủ đoạn dọn dẹp thế lực khắp nơi mà thám, đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông. Diệp Đỉnh Chi cao mày nhìn trời màn bên trên kia y mắng lại thảm thiết giết chóc, trầm giọng nói: La Vong, Thiên La địa võng, không chỗ che thân. Danh tự này cũng là phù hợp vị kia bệ hạ dã tâm cùng thủ đoạn. Nhìn điệu bộ này, hắn là thật muốn dệt một trương bao phủ thiên hạ lưới lớn, không cho bất kỳ không nhận trưởng không bóng ma tồn tại. Lôi Mộng Sát chú ý lực thì bị hình tượng bên trong cùng hoàng đế đánh cờ Tề Thiên Thần hấp dẫn, hắn liễu lưỡi nói, sư phụ ngài nhìn, cái này đều thay đổi triều đại, trải qua tam đế, ổn thỏa quốc sư chi vị vẫn là vị quốc sư này. Nhìn cái này tiên phong đạo cốt, vững như Thái Sơn dáng vẻ, thật là có thể chịu a. Lý Trường Sinh nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia như có như không lạnh nhạt cùng tự giễu, Tề Thiên Thần bảo hộ chính là Tiêu Thị quốc vận, chỉ cần đế quốc có tại, vị trí của hắn liền vững như bàn thạch. Đế vương tự nhiên vui thấy kỳ thành. Không giống vi sư ta, nhàn vân giá hạt, ngược lại nhận người kiêng kỵ, là chướng mắt tồn tại. Lời này tuy nói mây trôi nước chảy, lại làm cho mọi người tại đây vẻ mặt cũng hơi ngưng tụ, ai cũng tin tưởng, đương kim trên long ỷ Thái An đế, đối siêu nhiên bật ngoại, danh vọng chắc tuyệt Lý Trường Sinh là bực nào kiêng kỵ, phần này vi diệu mà khẩn trương quan hệ, liền trong học đường các đệ tử đều mơ hồ có cảm giác. Bách Ly Đông Quân hợp thời mở miệng, xảo diệu đem lực chú ý của chúng nhân kéo về màn trời thế cục bản thân, ánh mắt của hắn đảo qua hai cái hoàn toàn khác biệt hình tượng, nói lời kinh người, các ngươi nhìn, giờ phút này màn trời hai điểm, một bên là Tuyết Nguyệt Thành bên trong, Tiêu Sắc ngay tại tìm vọng thành sơn tiểu đạo sĩ đo lường tính toán mệnh số. Một bên khác, là Thiên Khải cung nội, hoàng đế cùng quốc sư tại cờ bình phía trên thôi diễn thiên hạ. Các ngươi nói, cái này hai người trẻ tuổi tâm tư, có thể hay không tại từ nơi sâu xa, tính tới cùng một chỗ? Ánh mắt của bọn hắn, có thể hay không đang rơi vào cùng một kiện liên quan đến tương lai đại sự bên trên? Lời vừa nói ra, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một cục đá, kích thích tầng tầng gợn sóng. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung, đồng loạt lần nữa nhìn về phía quang ảnh biến ảo màn trời. Màn trời phía trên, hình tượng tập trung tại hoàng cung chỗ sâu. Hoàng đế trẻ cũng không thân mang phức tạp triều phục, vẹn vẹn một bộ trắng thuần trường sam, áo khoác tuyết trắng áo lông trồn áo choàng, rút đi biểu tượng quyền lực mũ miệng, lộ ra một trường còn mang ngây thơ cũng đã phong mang tất lộ gương mặt. Hắn mắt hình dài nhỏ, ánh mắt sắc bén như có thể bao quát tứ hải. Môi mỏng nhếch, thấu ra siêu việt tuổi tác quả quyết cùng không thể nghi ngờ. Hắn rơi xuống một tử, nhìn về phía đối diện quốc sư Tề Thiên Thần, ngữ khí bình thản lại mang theo nhìn rõ, quốc sư hôm nay cùng chấm đánh cờ, tâm thần dường như không thuộc. Tề Thiên Thần vội vàng hạ thấp người, bệ hạ minh xét. Lão thần gần đây ngẫu cảm giác đế đô quanh mình sát phạt chi khí ẩn hiện, cho nên nỗi lòng khó yên. Hoàng đế cười khẽ, đầu ngón tay vuốt vuốt một cái hắc tử, quốc sư quá lo. Bất quá là quét sạch chút đục quét lương chủ rắn, côn trùng, chuột, kiến, một chút động tĩnh, không cần phải nói. Là lão thần cao tuổi, khó tránh khỏi quá lo lắng. Tề Thiên Thần mặt lộ vẻ ngượng ngập. Hoàng đế đem hắc tử ba định tại bàn cờ một góc, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, vọng thành sơn có hai người, gần đây tới Tuyết Nguyệt Thành. Quốc sư coi là, việc này bình thường không? Tề Thiên Thần chắc tay, vọng thành sơn từ trước đến nay siêu nhiên bậc ngoại, môn hạ đệ tử du lịch tứ phương, Tuyết Nguyệt Thành chính là giang hồ thắng địa, người trẻ tuổi mộ danh tiến về, cũng là hợp tình lý. Tình lý. Hoàng đế nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong, chỉ sợ cái này du lịch hai vị đạo nhân, thân phận chẳng phải bình thường. Đầu ngón tay hắn trùng điệp đập vào vừa rồi lạc tử vị trí, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, một cái là đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Trần quan môn đệ tử, một cái khác là năm gần 7 tuổi, cũng đã thân phụ vọng Trần Sơn bí truyền thuật pháp tiểu đạo đồng, Phi Hiên. Hai người này, tại vọng thành sơn mà nói, có thể nói minh châu. Tề Thiên Thần sắc mặt biến hóa, thật sâu không người, bệ hạ thấy rõ vạn dặm, lao thần không kịp. Hoàng đế vướt ve quân cờ, chậm rãi đem nó chụp chết tại một mảnh bạch tử bên trong, ngước mắt, ánh mắt như băng nhận giống như bắn về phía Tề Thiên Thần, quốc sư coi là, như chấm phái người đem hai vị này Minh Châu mời đến Tiên Khải làm khách, vị kia chưa hề đặt chân Trần Thế Đạo kiếm tiên, sẽ hay không vì thế đích thân tới Đế Đô. Tề Thiên Thần trong lòng cực chấn, gấp đội vàng quên đủ, vậy hạ nghĩ lại. Vọng Thành Sơn một mạch mặc dù khác biệt chính sự, không sai từ trước đến nay tôn kính triều đình. Vậy hạ nếu có ý chỉ, bọn hắn sẽ làm tuân theo. Thực sự không cần lấy cỡ này phương thức, tăng thêm hỗn loạn a. Tốt, cho biết. Hoàng đế thu hồi ánh mắt, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, đã quốc sư mở miệng, chấm liền. Tạm thời lại nhìn một chút. Hắn chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, mang theo vài phần nghiền ngẫm, bất quá, đạo kiếm tiên cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên kia đoạn chuyện cũ năm xưa, chấm cũng là hơi có nghe thấy. Chấm cũng rất muốn nhìn một chút, hai vị này đương thời kiếm tiên duyên phận, cuối cùng sẽ đi hướng loại kết cục nào. Tề Thiên Thần vừa định tiếp lời, Tuyết Nguyệt kiếm tiên nàng mặc dù tính tình thanh lãnh, làm việc chợt có khác người, không sai đối đế quốc cũng không ý đồ không tốt, Tuyết Nguyệt thành một mạch cũng Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Hoàng đế bỗng nhiên cắt ngang, chậm rãi đứng dậy, bạch hồ cầu áo choàng tùy theo phất động, trong giọng nói mang theo hơi lạnh thấu xương, chấm nhớ kỹ rất rõ ràng. Năm đó tay nàng nắm thiết mã băng hà, kiếm chỉ tiên đế, kia mút trời kiếm ý, kia bệ nghệ chúng sinh ngâm nền, thật là thế gian khó tìm. Hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía thành cung bên ngoài vô ngần thiên địa, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo nghiền nát tất cả uy nghiêm, nhưng chấm không phải tiên đế. Bây giờ đế quốc càng không phải ngày xưa Bắc Ly. Hiệp dùng võ phạm cấm, nho lấy văn luật pháp, tại mảnh này chấm tự tay tái tạo cương vực phía trên, tuyệt không cho phép như thế tà đạo người sống tạm bợ tại thế. Chấm sở dĩ còn có thể khoan nhượng nàng là bởi vì phụ thân nàng. Ầm ầm, dường như ngôn xuất phát thủy, chân trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng sấm rền nổ vang, hình tượng ứng thanh màn át, trong nháy mắt cắt về Tuyết Nguyệt Thành. Trà lâu bên trong, Tiêu Sắc vừa đem vọng Trần Sơn kia một lớn một nhỏ hai vị đạo sĩ dẫn đến bên cạnh bàn, liền thấy Tư Không Thiên Lạc cầm trong tay ngân thương, tức giận cản tại cửa ra vào, một đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm. Tư Không đại tiểu thư, Tiêu Sắc ngữ khí bình thản không gợn sóng, nếu ta nhớ không lầm, ngươi dường như ngay tại cấm túc trong lúc đó. Cha nghe được đăng thiên các tiếng trống chấn thiên, biết là Lôi Vô Kiệt đang xuống cát, liền đặc cách ta cùng đại sư huynh ra đến xem. Tư Không Thiên Lạc đem trường thương hướng trên mặt đất dừng lại, hất cầm lên, ta đi ra liền tới tìm ngươi, không được sao? Tìm ta chuyện gì? Ai cần ngươi lo? Ta là Tuyết Nguyệt Thành đại tiểu thư, ta muốn đi đâu thì đi đó. Tư Không Thiên Lạc gương mặt từng đỏ, ngữ khí càng bọt lên mấy phần. Tiêu Sắt lắc đầu, sẽ không tiếp tục cùng nàng tranh luận, phối hợp ngồi xuống. Cái kia gọi Phi Hiên tiểu đạo đồng ngồi đối diện hắn, ngẩng ngây thơ chưa thoát khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang hỏi, vị này cư sĩ, ngươi muốn tính là gì? Tiêu Sắt trầm mặc một lát, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lại mang theo một loại nào đó nặng nề ý vị, ta muốn tính toán, ta sẽ phải đi con đường kia. Cuối cùng, có thể hay không đi được thông? Phi Hiên dường như tập mãi thành thói quen, từ trong ngực móc ra ba cái cổ pháp đồng tiền, đưa tới, giữ lòng bàn tay, ngưng thần tinh khí, tâm niệm chỗ bước sự tỉnh, sau đó ném ra. Tiêu Sắt đầu ngón tay hơi ngừng lại, tiếp nhận đồng tiền, phù hợp trong lòng bàn tay, nhắm mắt một cái chớp mắt, lập tức cổ tay dương nhẹ, len keng. Hai cái đồng tiền ứng thanh rơi vào mặt bàn, quẻ tượng lập lộ ra. Duy chỉ có quả thứ ba đồng tiền, lại bóng loang trên mặt bàn xoay tròn cấp tốc, vù vù không ngừng, chậm chạp không chịu kết thúc. Đúng vào lúc này, ngoài cửa sổ tiếng gió rít gào, mây đen áp đỉnh, một đạo sấm sét lần nữa nổ vang, chấn động đến song cửa sổ xoạt rung động. Tiêu Sắt đống nhiên buông tay, bàn tay tinh chuẩn đặt tại viên kia phi tốc xoay tròn đồng tiền phía trên, cưỡng ép đem nó định trụ. Ai nha, ngươi sao có thể chính mình dừng lại? Phi Hiên gấp đến độ kêu ra tiếng. Tiêu Sắt chậm rãi ngước mắt, đáy mắt thâm thúy như đêm, "Tiểu tiên sinh, cái này hai cái quẻ tượng đã là kiếm gỗ đào. Như vậy lần này, như quẻ tượng vẫn như cũ biểu hiện là kiếm gỗ đào. Này quẻ, làm như thế nào hiểu?" Phi Hiên nghe vậy, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệnh, thái dương lại chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, hắn nhìn chằm chằm kia bị đè lại đồng tiền, lại mánh nhìn về phía Tiêu Sắt, thanh âm mang theo khó mà ức chế hồi hộp, nghẹn ngào hô, "Đại hùng, long chết bại vắng vẻ, máu, máu khắp núi sông." Mà liên tại Tuyết Nguyệt thành trong trà lâu, Phi Hiên kinh hoàng hô lên đại hùng tiên đoán cùng một sát na, ở ngoài ngàn dặm, đế đô thiên hải. Ti thiên giám tĩnh mịch quan tinh điện bên trong, hoàng đế đang cùng quốc sư Tể Thiên thần đánh cờ. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có rơi ánh nến, tỏa ra trên vách to lớn tinh đồ. Đông nhiên, một hồi gấp rút mà quỷ dị kim loại tiếng ma sát phá bờ yên tĩnh. Trong điện tòa kia cao đến mấy trượng, để mà quan sát sao trời quy tích, khắc rõ đế quốc bản đồ hồn thiên quý nghi, bên trên đại biểu sao trời ngân châu nhưng vẫn đi điên cuồng chuyển động, quỹ đạo giao thoa va chạm, phát ra chói tai vang lên, dường như bị một bàn tay vô hình kịch liệt kích thích. Tề Thiên Thần sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía kia mất khống chế quý nghi. Ngự tọa phía trên, hoàng đế trẻ lại chỉ hơi hơi ngước mắt, lãnh đạm liếc qua kia sao động bất an quý nghi, khóe môi chậm rãi câu lên một vệt băng lãnh mà nghiền ngẫm đường cong. Đầu ngón tay hắn quân cờ nhẹ nhàng rơi trên bàn cờ, phát ra thanh thúy một vàng, lại kỳ dị vượt trên quý nghi ồn ào. A, hắn cười khẽ một tiếng, thanh âm không cao, lại mang theo thấy rõ tất cả hàm ý, rõ ràng truyền vào Tề Thiên Thần trong tai, xem ra là có không biết sống chết người, đang nỗ lực nhìn trộm đế quốc quốc vận. Hoàng đế thế mà đối giang hồ tin tức hiểu nhanh như vậy. Vọng Thành Sơn hai cái này là đồng, có chỗ đặc biệt gì sao? Tiêu Sắt đến tột cùng tại tính là gì? Hẳn là hắn đang tính mưu phản tỷ lệ thành công. Chương 59, người khác đổ nước, ngươi thả biển a. 1, chương 59, người khác đổ nước, ngươi thả biển a. 1, Thiếu Bạch Thời không màn trời phía dưới, Thái An đế nhìn chăm chú hình tượng bên trong vị thiếu niên kia thiên tử cùng Tiêu Sắt ở giữa y mắng mạch nước ngầm, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn chuyển hướng bên cạnh Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn, trong giọng nói mang theo khó mà ức chế tức giận, "Thái tử, nhìn xem ngươi giáo dưỡng hảo nhi tử." Cả đám đều đối chí tôn chi vị nhìn chằm chằm, trong lòng nhưng còn có nửa phần gia quốc đại cục. Hắn lạnh hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén như lao, màn trời phía trên, vị Tiêu hoàng tôn hùng tài vĩ lược, đang khai sáng ta Tiêu thị trước nay chưa từng có thị thế. Bạch Vương, Xích Vương, thậm chí kia Tiêu Sát, dám lòng mang dị trí, nhu đồ làm loạn, quả thực là ta Tiêu thị nhất tộc tội nhân. Tiêu Nhược Cần liền đội vàng không người, miệng nói, "Nhi thần không biết dạy con, mời phụ hoàng bớt giận." Nhưng mà nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh bước, "Phụ hoàng, ngài thở nhỏ dạy bảo huynh đệ chúng ta quyền nữ ngăn được, giống như nuôi cổ. Chí tôn kia chi vị chỉ có một cái, sinh tại thiên gia, trong huyết mạch chảy xuôi chính là đối khát vọng quyền lực, lại có bao nhiêu người có thể giống Nhược Phong như vậy, chân chính say mê tại giang hồ tiêu dao." Thiên Khải học đường bên trong Lý Trường Sinh ngắm nhìn màn trời cuối cùng dừng lại hình tượng, trong ánh mắt lướt qua một tia hiểu rõ, đối sau lưng chúng đệ tử chậm rãi nói, "Vị thiếu niên này hoàng đế, không chỉ có quyền mưu kinh người, tự thân tu vi cũng là bất phàm. Coi khí cơ cảm ứng, sở tu xác nhận đạo ra một đường thượng thừa công pháp, có thể trong nháy mắt, nhạy cảm phát giác quốc vận lưu chuyển bị ngoại nhân nhìn trộm." Lôi Mộng Sát nghe được há to miệng, ngoan ngoãn. Dưới trướng hắn đã có vượt quỷ ẹt ngang trên trời dưới đất hùng binh, tự thân còn có cái loại này tu vi, cái này phổ thiên phía dưới, còn có ai có thể ngăn được. Nhưng mà Lý Trường Sinh lời nói xoay chuyển, động sát nhập vi, đế vương tâm thuật, tu vi tuy nặng, lại càng hao tổn tâm lực. Hắn mặc dù chuyên cần chính sự, mỗi ngày xử lý một hành thạch đấu trường, chính vụ phân địch, phân tâm quá nhiều. Theo lão phu xem ra, tu vi cảnh giới, nhiều nhất. Dừng bước tại tiêu giao thiên cảnh. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, tán đồng này phán đoán. Tiêu Nhược Phong trầm ngâm một lát, đưa ra mấu chốt nghi vấn. Hoàng đế này đối Tuyết Nguyệt thành hiển nhiên kiêng kỵ cực sâu, động tĩnh càng rõ như lòng bàn tay. Nhưng vì sao hắn đến nay chưa từng điều động đại quân, lấy thế lôi đỉnh vạn quân cưỡng ép nghiền ép? Lời này vừa nói ra, trong học đường lập tức an tĩnh lại, mọi người đều lâm vào trầm tư. Lôi Mộng Sát đột nhiên vỗ đùi, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, cái này vẫn không rõ. Các ngươi nhìn màn trời bên trên, Trường Phong tiểu tử kia một cây ngân thương, liền có thể đối cứng 300 huyền giáp quân. Đây vẫn chỉ là hắn lực lượng một người. Tuyết Nguyệt thành còn có thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, Tuyết Nguyệt kiếm tiên tọa trấn nhị thành chủ chi vị, vị kia đại thành chủ thực lực chỉ sợ càng là sâu không lường được. Hắn chật chật lưỡi, ngữ khí mang theo vài phần tán thưởng cùng ngưng trọng, cái này tam vị thành chủ nếu là bền chắc như thép, bệnh thành một sợi dây thừng, hoàng đế coi như có thể thắng, cũng hẳn là giết địch 1000 tự tổn 800 thắng thảm. Không có hoàn toàn chắc chắn, hắn như thế nào tùy tiện độc thủ? Bách Lý Đông Quân ngay sau đó truy vấn, "Lôi Nhị, kia theo ý kiến của ngươi, như hoàng đế này quyết tâm muốn động Tuyết Nguyệt thành, sẽ như thế nào ra tay?" Lôi Mộng Sắt trong mắt tinh quang lóe lên, sờ lên cái cằm, kia cô thuộc về quân sư nhuệ khí thấu thể mà ra, đổi lại là ta, tuyệt sẽ không cứng đối cứng. Hàng đầu chi bộ chính là Ly Gián. Nghĩ trăm phương ngàn kế tại ba người bọn họ ở giữa chế tạo nghi kỵ, tan rã tín nhiệm. Chờ liên minh xuất hiện vết rách, lại chia để trị, từng cái đánh tan, cuối cùng mới có thể một mẹ hút gọn. Ngón tay hắn hư điểm màn trời, phản phất tại phát hỏa một chương vô hình mạng, theo ta thấy, vị này bệ hạ đồ đao, chỉ sợ sớm đã giơ lên, thanh lý các phương mà thám, gấp chằm chằm vọng thành sơn đệ tử, điều động thần bí vệ đội xuôi nam chui vào ba thủ. Những động tác này nhìn như phân tán, nhưng cuối cùng chỉ hướng, rất có thể đều vây quanh cùng một mục tiêu, Tuyết Nguyệt Thành. Tiêu Nhược Phong chỉnh trọng gật đầu, ngậm giết nói cực phải. Tuyết Nguyệt Thành căn cơ chân chính, ở chỗ tam vị thành chủ cậy mở, đồng tâm hiệp lực. Một khi phần này tín nhiệm bị dao động, lại kiên cố thành lũy cũng biết từ nội bộ sụp đổ. Lôi Mộng Sát hừ một tiếng, ngữ khí mang theo càng sâu kiên kỵ, chỉ sợ vị này bệ hạ thủ đoạn, so với chúng ta tưởng tượng càng thêm âm tàn thay độc. Nói không chừng, hắn sớm đã tại Tuyết Nguyệt Thành nội bộ chôn xuống cái đinh, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền sẽ từ phía sau lưng cho một kích chí mạng. Bách Lý Đông Quân nhìn trời màn bên trên dần dần một lần nữa sáng lên hình tượng, cao mày, lo lắng, chỉ mong Trường Phong bọn hắn có thể sớm ngày phát giác việc này bước ép sát sát cơ. Nếu không, cái này Phong Hoa Tuyết Nguyệt chi địa, sợ là thật muốn biến thiên. Mà lúc này màn trời bên trên hình tượng cũng bắt đầu chuyển động. Ngay tại vọng Trần Sơn tiểu đạo đồng phi hiên câu tiêu long chết bại vắng vẻ bản án dư âm chưa tán lúc, Tiêu Sắt lại lần nữa chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, kia nếu là lần này tới không phải kiếm gỗ đảo, mà là hoa đảo đâu? Phi Hiên nghe vậy, gương mặt non nớt thượng thần sắc hơi chậm, nói khẽ, như thấy hoa đảo, chính là kiến long tại điện, trở về từ cõi chết chi tượng. Nghe nói như thế, Tiêu Sắt lông mày cao lại, lập tức, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn đột nhiên đem một mực đặt tại lòng bàn tay viên kia quyết định quẻ tượng đồng tiền bắn ra ngoài. Ngươi thế nào ném đi? Phi Hiên vội la lên. Một bên Tư Không Thiên Lạc cũng mở to đôi mắt đẹp, tràn đầy hiếu kỳ. Tiêu Sắt chậm rãi đứng dậy, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo chém đinh chặt sắt ý vị, nhưng là, ta chưa bao giờ tin cái gì thiên đạo. Hắn lặp lại một lần, phảng phất là tại đối với mình tuyên cáo, ta chưa bao giờ tin cái gì thiên đạo, chỉ tin chính ta. Chỉ là trong lòng ta vẫn còn tồn tại một tia chần chờ, không biết cái nào đó quyết định làm không coi như, nhất thời khiết đảm, mới đến cầu vấn thiên đạo. Nhưng vừa rồi một phút này, ta suy nghĩ minh bạch. Ánh mắt của hắn thanh minh, trước đó mê mang quét sạch sành sanh, cho nên cái này quẻ, tính cùng không tính, đã không quan trọng. Phi Hiên chắp tay nói, đa tạ. Tiêu Sắt hai tay ôm ngực, lão khí hoành thu đáp lại, không khách khí. Kỳ thật, ta cũng không hoàn toàn là vì ngươi. Như thật vì thế hao tổn vọng thành sơn tám thành thiên đạo khí vận, ta sợ Triệu Ngọc Trân sẽ rút kiếm tới chém ta tiểu đạo quan. Tiêu Sắt trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt ý cười, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền đi ra quán trà. Tư Không Thiên Lạc thấy thế, lập tức bước nhanh đuổi theo. Vừa ra quán trà, Tư Không Thiên Lạc đột nhiên vỗ trán một cái, nhìn về phía cao ngất đang tiến cát, vào xem lấy nhìn ngươi cầu thần hỏi quẻ. Chương 59, người khác đổ nước, ngươi thả biển a. 2, chương 59, người khác đổ nước, ngươi thả biển a. 2, ta phải đi đăng tiên cát, nhất định phải đem kia Lôi Vô Kiệt đánh xuống. Dứt lời, nàng nhấc lên ngân thương liền muốn phóng đi. Lúc này, Tiêu Sắt lại thân hình thoát một cái, ngăn ở trước mặt của nàng. Tư Không Thiên Lạc không hiểu, ngươi muốn làm gì? Tiêu Sắt chậm rãi nói, kia nhỏ ngốc hàng chỉ có xông qua đăng tiên cát, đoán chừng mới có tiền đưa ta. Vì thế, ta cũng phải giúp hắn một tay. Tư Không Thiên Lạc nhẹ hừ một tiếng, khoe miệng giơ lên một vẻ ngạo nghễ độ cong, ngươi muốn ngăn ta? Vậy liền muốn nhìn ngươi, càng không ngăn được. Lời còn chưa dứt, trong tay nàng ngân thương như rắn ra khỏi hàng, dây lát đâm mà ra. Mùi thương hàn mang điểm điểm, trực chỉ Tiêu Sắt, lại xảo diệu tránh đi yếu hại. Tiêu Sắt thân ảnh phiêu hốt, như một mảnh không nặng lá rụng, thả người nhảy lên, mũi chân lại nhẹ nhàng linh hoạt địa điểm tại đánh tới trên mũi thương, mượn lực trên không trung một cái linh xảo bước lên. Trong lúc nhất thời, hắn bằng tuyệt đỉnh khinh công tại phía trước xê dịch tiềm lượng, Tư Không Thiên Lạc thì cầm trong tay ngân thương ở phía sau theo đuổi không bỏ. Ngân thương vạch phá không khí rọi bang, cùng hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất tiếng bước chân đan vào một chỗ, lại cái này khẩn trương truy đuổi bên trong, sinh ra mấy phần khó nói lên lời, khác ý vị. Mà đăng tiên các bên trong, Lôi Vô Kiệt cuối cùng là nhớ kỹ Tiêu Sắt chỉ điểm, làm cho tầng thứ 13 thủ các bỏ qua đồ thuật, thành thành thật thật cùng hắn luận võ. Hắn bằng vào một cỗ xảo kình cùng ngẽ con mới để mạnh dung thắng hiểm một chiều, một lát không ngừng, kính sông thẳng lên tầng thứ 14. Vừa buông xuống nặng nghề một kiếm, Lôi Vô Kiệt ánh mắt đống nhiên sáng lên, ngạc nhiên mừng rỡ hô, đại sư minh. Tầng thứ 14 thủ các người nghe tiếng quay người, chính là Đường Liên. Hắn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, còn không có chính thức nhập môn, đừng kêu đến thân thiết như vậy. Người khác có thể không gọi, đại sư minh phải gọi. Chúng ta thật là chung qua sinh tử giao tình. Lôi Vô Kiệt nết miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết, ta đến Tuyết Nguyệt Thành là vì thấy một người, xung cái này đăng tiên các là phải qua đường. Đợi lát nữa đậu thủ, sư minh có thể đừng thấy lạ. Lời còn chưa dứt, hai người quyền cước đã giao thoa tại một chỗ, chiêu thức vững chắc, kình phong bốn phía, nhưng lại rõ ràng đều giữ lại chỗ trống. Lôi Vô Kiệt càng đánh càng là hưng phấn, cao giọng nói, đại sư minh, ta những ngày này cũng không có lời biếng. Hắn ngừng nói, thân hình đột nhiên quay lại, khí tức quanh người tăng vọt, hỏa trước chi thuật ngang nhiên phát động. Nóng dực khí lãng trong nháy mắt quét sạch mà ra, càng đem Đường Liên bày ra vô hình chu vong bị bỏng đến không còn một mảnh. Đường Liên bị cố này đốt hơi thở làm cho lui lại nửa bước, che ngực nhẹ khục một tiếng, trên mặt viết đầy kinh ngạc, ngươi hỏa trước chi thuật, không ngờ tinh tiến đến tận đây. Trong nháy mắt liền rách ta đào tỉ trận. Lôi Vô Kiệt xoay người nhặt lên trên mặt đất mấy cây đốt cháy khét đứt gãy bóng ánh sợi tơ, trong tay giật giật, buồn bực nói, cái này không phải liền là bình thường sợi tơ sao? Nhìn xem kéo một cái liền đoạn a. Nói vậy, Đường Liên trừng mắt, tức giận nói, đây chính là thiên hạ tuyệt đỉnh đạo kia, cứng cỏi vô cùng. Thế mà đánh không lại ngươi hỏa trước chi thuật. Được rồi, ta nhận thua, ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi lên đi. Đại sư Minh. Lôi Vô Kiệt cười hắc, trực tiếp cho thủng, ngươi cái này đổ nước cũng thả quá rõ ràng rồi. Liên hai chúng ta, ngươi muốn cho ta đi qua nói thẳng một tiếng đi, ta cam đoan không nói cho người khác biết. Ngươi dám nói ta đổ nước? Đường Liên lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái chế tác tinh xảo hộp sắt, nhắm ngay Lôi Vô Kiệt, vậy ngươi lại tiếp ta một nhớ mưa to lê hoa châm thử một chút, còn dám hay không nói? Lôi Vô Kiệt thấy một lần kia hộp sắt, doa đến biến sắc, liên tục khoát tay lui lại, không nói. Sư Minh tha mạng. Các hạ, Tiêu Sắc cùng Tư Không Thiên Lạc kia một trận như thật như ảo truy đuổi vừa có một kết thúc. Tư Không Thiên Lạc nhìn qua đăng thiên các tầng thứ 14 sáng lên đèn đuốc, nhẹ hừ một tiếng, thu hồi ngân thương, tính kia nhỏ ngốc hàng còn có mấy phần bản sự, hôm nay liền trước bỏ qua cho hắn. Tiêu Sắc ánh mắt thì nhìn về phía chỗ càng cao hơn lầu các, lông mày cao lại, theo tốc độ này, chờ Lôi Vô Kiệt đánh xong tầng thứ 15, sợ là muốn tới đêm khuya. Ta lại tìm một chỗ nghỉ chân một chút. Hắn còn chưa dứt lời, chỉ thấy kia xóa quen thuộc áo đỏ lại hứng thú bừng bừng theo đăng thiên các bên trong chạy ra, thật xa liền vây tay hô to, Tiêu Sắc, Thiên Lạc sư tỷ. Tiêu Sắc vẩy một cái lông mày, ngươi thế nào xuống tới? Vừa cùng đại sư Minh luận bàn xong, hắn nói liên tiếp xông qua mấy tầng tiêu hao quá lớn, nhường ta hôm nay trước nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai dưỡng đủ tinh thần tái chiến. Lôi Vô Kiệt chạy đến phụ cận, trên mặt vẫn mang theo chưa tán hư vấn. A, Tiêu Sắc ngữ điệu khẽ nhếch, nói như vậy, ngươi thắng. Lôi Vô Kiệt gãi đầu một cái, cố gắng muốn bày ra khiêm tốn bộ dáng, khoe miệng lại nhịn không được dương lên, hổ thẹn, hổ thẹn. Một bên Tư Không Thiên Lạc không khách khí chút nào ném cho hắn một cái liếc mắt, chỉ bằng ngươi cái này công phu nhỏ quạo, có thể thắng đại sư Minh? Tất nhiên là hắn thủ hạ lưu tình, cho ngươi đổ nước. Làm sao lại? Lôi Vô Kiệt lập tức phản bác, vẻ mặt thành thật, đại sư Minh chính miệng nói hắn đã toàn lực ứng phó. Được thôi, Tư Không Thiên Lạc khoát khoát tay, xem như buông tha hắn, lần này trước đi lại, chờ ngươi chính thức nhập môn, ta mới hảo hảo cùng ngươi so tay một chút. Ta đi trước. Dứt lời, nàng quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại góc đường. Tiêu Sắc vô Lôi Vô Kiệt bả vai, đã ngươi đại sư Minh lên tiếng, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi. Vừa vặn ta cũng có chút mệt mỏi, ban đêm dẫn ngươi đi uống một bình. Được rồi. Lôi Vô Kiệt lập tức mặt mày hớn hở. Hai người dọc theo đèn hoa mới lên đường đi chậm rãi mà đi, thẳng đến bóng đêm dần dần dày, mới tại một nhà nhìn rất có năm tháng tiểu quán trước dừng bước lại. Tiêu Sắc ngẩng đầu, nhìn về phía chiêu bài kia bên trên bút lực mạnh mẽ bốn chữ, Đông Vi tiểu quán ánh mắt đống nhiên định trụ, trong thoáng chốc hình như có một tia cực phức tạp cảm xúc lướt qua đáy mắt, lâm vào một lát thất thần. Tới. Lôi Vô Kiệt theo phía sau hắn thò đầu ra, tò mò trương nhìn một cái, lập tức thói quen sờ lên miệng túi của mình, trên mặt nét mặt hưng phấn trong nháy mắt sụ xuống, biến mày ủ mặt lê cái kia. Tiêu Sắc hắn ngượng ngùng mở miệng, ta trên người của ta không mang tiền a, cái này nhỏ ngốc hàng làm sao sống thảm đạm như vậy. Lôi Nhị, có phải hay không là ngươi không có giữ lại gia sản cho hải tử? Cái này Đường Liên đổ nước cũng quá nghiêm trọng. Cái này thả không phải nước, là biển a. Chương 60, đã có mạnh bà, có thể được trường sinh ư? 1. Chương 60, đã có mạnh bà, có thể được trường sinh ư? 1. Ám Hà chuyện thời không màn trời phía trên, Lôi Vô Kiệt cùng Đường Liên tại đăng thiên các bên trong trận kia kịch liệt tỉ thí, nhường Ám Hà thời không Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ một đoàn người thấy say sưa ngon lành, trên mặt đều không tự giác lộ ra ý cười. Tô Xương Hà cười hắc, mang theo vài phần trêu tức lời bình nói, không nghĩ tới Đường Liên tiểu tử này, bề ngoài cùng hắn sư phụ Đường Liên Nguyệt giống như là một cái khuôn đúc đi ra, đều là bộ kia lạnh như băng, người sống chớ gần bộ dáng, liền cái này khó chịu tính tình đều không có sai biệt, ngoài miệng không tha người, trong lòng không chừng thế nào thay kia tiểu tử ngốc suy nghĩ đâu. Hắn nói, danh manh quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mộ Vũ Mặc, cố ý kéo dài ngữ điệu, Mưa Mặc à, về nhớ ngày đó, kia Huyền Vũ sứ Đường Liên Nguyệt đối ngươi, có phải hay không cũng là như vậy? Mạnh miệng mềm lòng, muốn tự còn nghĩ diễn xuất. Mộ Vũ Mặc nghe vậy, ưu nhã giơ lên tuyết trắng cái cằm, thần thái ngạo kiểu như là thiên nga, ngựa khí lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác hồi ức cùng đắc ý. Thử, ta Mộ Vũ Mặc há lại Lôi Vô Kiệt loại kia ngây thơ tiểu tử ngốc có thể so? Kia Đường Liên Nguyệt năm đó rõ ràng là bị ta phong thái chấn nhiếp, vừa gặp đã cảm mến, lúc này mới cam tâm tình nguyện thủ hạ lưu tình. Đám người nghe nàng như vậy lý do, lập tức phát ra một hồi ngầm hiểu ý cười vang. Tô Xương Hà càng là trêu ghẹo nói, bọn hắn Đường ra đôi thầy trò này thật sự là một cái đức hạnh. Trong lòng nghĩ cái gì lại không nói thẳng, không phải chờ lấy Đường người chủ động? Ta nhìn kia thiên nữ nhụy ở điểm này cũng là cùng ngươi Mưa Mặc giống nhau đến mấy phần, đều là dám yêu dám hận, chủ động xuất kích tính tình. Mộ Vũ Mặc nhẹ hừ một tiếng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần hiểu rõ cùng thoải mái, bọn hắn sư đồ đã là như vậy muộn hồ lô tính tình, nếu ta trở lại không chủ động chút, cái này trên trời rơi xuống tới tốt lắm nhân duyên, chẳng phải là trơ mắt nhìn xem nó chạy trốn. Một bên yên tĩnh quan sát Bạch Hạc Hoài, nghe Mộ Vũ Mặc như vậy tự nhiên hào phóng, có can đảm tranh thủ ngôn ngữ, lại so sánh tự thân cảnh ngộ, thanh tịnh đôi mắt bên trong không khỏi lướt qua một tia khó mà che giấu hâm mộ. Phần này có can đảm biểu đạt tâm ý chủ động cùng thoải mái, chính là nàng giờ phút này ở sâu trong nội tâm khát vọng nhất, nhưng lại khó mà với tới. Tô Mộ Vũ ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại màn trời bên trên Đường Liên kia nhìn như nghiêm khắc, kỳ thực khắp nơi lưu thủ bộ dáng, lạnh lùng khoe miệng cũng khó được câu lên một tia nhỏ không thể thấy độ cong, thanh âm nhẹ nhàng mở miệng, Đường Liên nguyện dạy bảo đệ tử, cũng là đem hắn cái này trong nóng ngoài lạnh tinh túy một chút không rơi xuống đất toàn chuyển xuống. Còn không phải sao? Tô Xương Hà sờ lên cằm, cười lắc đầu, trong giọng nói lại thiếu đi mấy phần ngày xưa tính toán, nhiều hơn mấy phần khó được nhẹ nhõm, Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, như vậy khó chịu lại chân thực tính tình, mặc dù lượn quanh điểm, nhưng ít ra không dối trá. So với trên giang hồ những cái kia đầy mình âm mưu quỷ kế, Tiêu Lý Tàng đao ra hỏa, cũng là thuận mắt nhiều. Màn trời phía trên, Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt chân trước vừa bước vào nhà kia tên là Đồng Quy Tử quán, hình tượng liền không có dấu hiệu nào hoán đổi, trong nháy mắt kéo về đến trang nghiêm túc Mục Thiên Khải hoàng thành chỗ sâu. Hoàng đế trẻ ngồi ngay ngắn ngự án về sau, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt vị kia quỳ một chân trên đất, khuôn mặt giấu ở mặt nạ đồng xanh phía dưới kiếm khách, thanh âm thanh lãnh như băng suối bích thạch, tuyết nguyệt thành vị kia, đến nay còn chưa từ bỏ ra biển suy nghĩ. Mặt nạ kiếm khách trầm giọng hồi bẩm, khởi bẩm bệ hạ, thật là như thế. Theo tin tức đáng tin, Bách Lý Đông quân ít ngày nữa đem lại phó Đông Hải, ý đồ tìm kiếm hỏi thăm hải ngoại tiên đạo, thu thập kỳ chân, luyện chế cái kia trong truyền thuyết. Mạnh Bà Thang. Mạnh Bà Thang hoàng đế đầu ngón tay vô ý thức khẽ chọc chân bóng bàn trà mặt ngoài, thấp giọng tái diễn cái tên này, trong giọng nói mang theo một tia khó mà nắm lấy nghiền ngẫm, thế gian này coi là thật tồn tại có thể khiến người ta quên mất chuyện cũ trước kia thuốc. Như thế huyền bí chi vật, thuộc hạ không dám vọng đoán. Hoàng đế chậm rãi đứng dậy, dạo bước đến phía trước cửa sổ, ngắm nhìn ngoài cửa sổ vầng trăng sáng kia, phảng phất tại xuyên thấu qua ánh trăng nóng nhìn kia vô biên bát ngát Đông Hải, thanh âm xa xăm mà chậm chạp, như thật làm cho hắn luyện thành cái này Mạnh Bà Thang, nhờ vào đó khám phá tâm trướng, tu vi cảnh giới, chỉ sợ lại đem bước vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Chấm ngược rất là hiếu kỳ, kia mênh mông Đông Hải bên ngoài, là có hay không như cổ tịch chứa đựng, còn có tiên nhân tung tích, hoặc là cất giấu làm cho người trường sinh bất lao bí dược. Hắn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, tiếng cười kia bên trong mang theo siêu việt tuổi tác thanh tỉnh cùng đạm mạc, mà thôi, trường sinh mở miệng, chấm Tuyết Nguyệt, còn rất dài. Chuyện lập tức nhất chuyển, biến sắc bén mà hiện thực, bất quá, Tuyết Nguyệt thành nếu là thiếu đi vị này thần du vật ngoại đại thành chủ toa chấn, còn lại hai vị thành chủ, cho dù võ công lại cao hơn, chung quy là thiếu đi chủ tâm cốt. Chấm nếu muốn đối phó, cũng là có thể tiết kiệm lại không ít khí lực. Hắn hơi chút dừng lại, ánh mắt biến tĩnh mịch khó dò, như là quần quần sóng ngầm biển sâu, nhẹ giọng nói nhỏ, phảng phất tại hỏi mình, lại giống là đang trần thuật một cái cố định bố cục, cũng không biết chấm vị kia tốt hòa mình, bây giờ tiến vào Tuyết Nguyệt thành về sau, có thể hay không. Thay chấm, thật tốt quấy một phen phong vân. Đem vị kia đam mưu túc trí tư không thành chủ, cho chấm câu lên lưới câu. Mặt nạ kiếm khách vẫn như cũ duy trì tư thế quỷ, như là trầm mặc nhất cái bóng, đối câu này ẩn chứa vô tận thâm ý lời nói, không phát một lời. Màn trời lưu chuyển, hình tượng cắt về Tuyết Nguyệt thành. Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt hai người, đạp trên bóng đêm, ung dung không sai đi vào dàn kia tên là Đồng Quy Tử quán. Trong quán yên tĩnh, chỉ còn lại ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, tung xuống thanh huy. Lôi Vô Kiệt trái phải nhìn quanh, buồn bực nói thầm, tử quán này hảo hảo kỳ quái, thế nào liền chào hỏi khách nhân hỏa kế đều không có. Lão bản cũng không thấy tăm hơi. Tiêu Sắt ánh mắt lạnh nhạt quét qua, nhìn hướng một chỗ, lão bản, chẳng phải đang nơi a? Lôi Vô Kiệt theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trên nóc nhà, một người đang mang theo bầu rượu, ngửa mặt nằm, nhìn tư thái kia, đã là say mềm. Hắn không khỏi kinh ngạc, a, lão bản này, thế nào chính mình uống say trước? Lúc này, trên nóc nhà kia say khướt nam tử dường như nghe được lời nói, mang theo 7 phần say 3 phần thanh tỉnh ung dung mở miệng, say. Bất quá, uống rượu mà thôi. Nói, hắn lại lắc lắc ung dung đứng người lên, đi lại tập tễnh, như muốn nghiêng mái nhà bên trên lảo đảo, thấy Lôi Vô Kiệt trong lòng siết chặt, sợ hắn một giây sau liền ngã xuống khỏi đến. Chương 60, đã có mạnh bà, có thể được trường sinh ư? 2, chương 60, đã có mạnh bà, có thể được trường sinh ư? 2, Tiêu Sắt lại dường như sớm thành thói quen, tại dưới lầu chắp tay, thanh âm bình ổn, lão bản, hôm nay mang theo bạn đi ngang qua, chuyên tới để lấy chén rượu uống. Không biết, phải chăng có này duyên phận? Kia say lão bản nghe vậy, khẽ cười một tiếng, thanh âm mang theo say rượu khàn khàn cùng thoải mái, duyên phận. Tự nhiên là có duyên. Trên tay của ta bầu rượu này, ấp ủ đã lâu, đơn độc còn kém cái này một vệ ánh trăng vẽ rồng điểm mắt. Các ngươi tới, chính là thời điểm. Lời còn chưa dứt, hắn chập ngón tay như kiếm, dẫn động quanh thân khí cơ. Chỉ một thoáng, rượu trong bầu dịch lại như chịu lực vô hình dẫn dắt, hóa thành một đạo bóng ánh suối lưu, từ ấm miệng lượn lờ dâng lên, tại trong bầu trời đêm như mảnh nước như du long xoay quanh múa. Hắn ngửa đầu vào nguyện, trong miệng thì thào ngâm nga, âm điệu thê lương mà xa xăm trống trải, một chén rượu đục hướng lên trời mời, người nào có thể yêu đêm nay nguyện. Trên ánh trăng liếu đầu, ngọc tiêu kỳ cảnh tỏa ra. Kia trôi nổi tại trống không rượu dịch, dường như thật dẫn động cửu thiên ánh trăng, từng sợi thanh huy như tơ như sợi tụ hợp vào trong đó, khiến cho rượu dịch càng thêm trong suốt, mơ hồ nổi lên như mộng ảo quang trạch, sáng rực sinh huy. Một lát sau, uống no ánh trăng rượu dịch như ngân hà chảy ngược, chậm rãi trở về trong bầu. Say lão bản thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống, mặc dù bộ pháp vẫn như cũ phù phiếm, trong tay bầu rượu lại vững như bàn thạch. Hắn đem kia thấm vào ánh trăng rượu ngon, chậm rãi rót đầy năm một ly rượu, đẩy lên Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt trước mặt. Mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía hai người, nhất là ánh mắt trong trẻo Tiêu Sắt, cười nói, "Uống đi. Rượu này tên là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, cũng là thế gian này tốt nhất Phong Hoa Tuyết Nguyệt." Tiêu Sắt dẫn đầu bưng lên một chén rượu, cạn suýt một ngụm, trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên, hình như có kinh ngạc lướt qua, nhập khẩu mắt lạnh, như thanh phong quất vào mặt. Rơi hầu lãng rộng, dường như trăng sáng chiếu nghi ngờ. Quả nhiên là rượu ngon. Lão bản kia nghe vậy, trong mắt men say hơi cởi, mang theo vài phần khảo giác chi ý cười khẽ truy vấn, Thiên Khải thành điêu lâu tiểu trúc thu lộ bạch xưa nay được vinh dự nhân gian đến vị, có thể thành phẩm gia thuần, cháy mạnh, miên tam vị. Không biết ta cái này tự nhưỡng Phong Hoa Tuyết Nguyệt có thể để nguyên đếm ra thứ tư tương lai. Tiêu Sắc Quan Thai ngồi xuống, ngữ khí bình thản lại tự có thâm ý, nhân gian dù có trăm vị hỗn loạn, thế phẩm phía dưới cũng không gì hơn cái này. Một bên Lôi Vô Kiệt nghe được như lọt vào trong sương mù, sớm đã kìm nén không được, nắm lên trước mặt bát rượu liền ngửa đầu rót hơn phân nửa. Hắn chợt chậc lưỡi, ngay thẳng nói, uống hết là rất sảng khoái thông thấu, có thể luôn cảm thấy thiếu một chút chúng ta người giang hồ hiệp khí. Ta càng ưa thích loại kia giống liệt hỏa như thế, có thể đốt xuyên huyết hầu, nhóm lửa lồng ngực liệt yếu. Vừa dứt lời, sắc mặt hắn đống nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy thể nội nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn nội lực lại đột nhiên sôi trào nổi điên, kia cố quen thuộc lửa thiêu chi khí không bị khống chế theo toàn thân, quanh thân trong lỗ chân lông dâng lên mà ra, nóng rực cảm giác nhói nhói trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Ai da, cái này là rượu gì? Hắn lảo đảo một bước, cố nén kinh mạch thiêu đốt kịch liệt đau nhức, kinh nghi bất định nhìn về phía kia thần bí lão bản, ngươi rốt cuộc là người nào? Lão bản vẫn như cũ chậm ung dung lắc trong tay bầu rượu, mắt say lờ đờ mông lung, ta là cái này Đồng Quy tiểu quán lão bản, mời ngươi uống, là ta Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Thế nào, chén thứ hai này? Không dám uống. Ai nói ta không dám? Lôi Vô Kiệt nhất chịu không nổi khích tướng, nghe vậy một bả nhấc lên chén thứ hai rượu, không quan tâm lần nữa uống một hơi cạn sạch. Lần này, tình huống càng thêm hỏng bét. Rượu kia dịch vào bụng, dường như đốt lên thuốc nổ ngoài nổ, trong cơ thể hắn lao nhanh nội lực hoàn toàn mất khống chế, như là ngựa hoang mất cương ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, toàn thân làn da biến nóng hổi đỏ bừng, dường như sau một khắc liền phải bốc cháy lên. Ôi! Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể bản năng làm ra phản ứng, đột nhiên chui vào bên cạnh trong sân, vô ý thức huy quyền đá chân. Kia cương mãnh vô phương quyền lại tại lúc này cùng hắn nổi điên hỏa trước chi thuật tự hành dung hợp, quyền phong gào thét, mang theo trận trận nóng dực khí lãng, đem không khí đều thiêu đốt đến có chút bặm mẻo. Lão bản dựa nghiêng ở trên khung cửa, mắt thoáng nhìn, chén thứ ba rượu tựa như cùng bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, siêu bay tới Lôi Vô Kiệt trong tay. Đã bị thể nội nóng dực cùng bản năng chiến đấu chi phối, Lôi Vô Kiệt nghĩ cũng không nghĩ, ngửa đầu liền đem nó chút xuống. Oeng! Dường như kinh lôi tại thể nội nổ tung. Kia cố bảng bạc lực lượng trong nháy mắt vỡ tung một loại nào đó vô hình hàng rào, hắn khí tức quanh người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng kéo lên, lại mơ hồ đụng chạm đến phá cảnh biên giới. Tiêu tán khí kình quét ngang mà ra, trong viện chất đống vỏ rượu không bị chấn động đến đôm nốt rung động, vỡ nát tan cảnh. Lão bản lúc này bưng chén thứ tư rượu, chậm rãi đi đến toàn thân nhiệt khí bốc hơi, kịch liệt thở dốc Lôi Vô Kiệt trước mặt, ánh mắt không còn là men say, mà là trước nay chưa từng có thâm thúy cùng ngưng trọng, cái này chén thứ tư rượu, ngươi còn muốn uống sao? Lôi Vô Kiệt miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt áo đỏ, đáy mắt lại thiêu đốt lên bất khuất chơi liều cùng bướng mình, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra chưa đến, uống. Cái này một bát xuống dưới lao bản ngự khí bình thản, nhưng từng chữ thiên quân, khả năng liền thật muốn. Một bước lên trời, Lôi Vô Kiệt không chút do dự đưa tay đón. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến bát rượu sát na, lão bản cổ tay đột nhiên xoay tròn, nghiêng người xảo rượu tránh đi, lại chính mình ngửa đầu, đem kia chén thứ tư ẩn chứa không biết lực lượng rượu dịch uống một hơi cạn sạch. Hắn nhìn xuống nỏ mạnh hết đà Lôi Vô Kiệt, thanh âm nhẹ như là thở dài, ngủ đi. Hai chữ như có ma lực. Lôi Vô Kiệt căng cứng ý chí trong nháy mắt thư giãn, mí mắt nặng nề như núi, chân mềm nhũn, đông một tiếng, thẳng tắp ngã xuống đất, lâm vào ngủ mê mệt. Tiêu Sắt từ đầu đến cuối đứng yên một bên, giờ phút này mới chậm rãi tiến lên. Ánh mắt của hắn lướt qua trên mặt đất khí tức đã bình ổn, lại so trước đó mạnh mẽ không chỉ một bậc Lôi Vô Kiệt, cuối cùng trở về lão bản trên thân, thanh âm thanh lãnh như tuyết, hắn hỏa trước chi thuật, mượn ngươi ba bát rượu lực, đã đột phá tới đệ tam trọng cảnh. Như dựa vào chính hắn mài nước công phu, ít ra còn cần khổ tu 3 năm. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt sắc bén như kiếm, chữ chữ rõ ràng đâm rách mê vụ, Đường Liên sẽ không vô duyên vô cớ nhường hắn tạm dừng xuống cát, cố ý nghỉ ngơi. Cái này, hơn phân nửa là ý của ngươi a. Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ, tiểu tiên, Bạch Lý Đông Quân. Đông Bác, ngươi là Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ. A, ta thế nào biến thành lão đầu tử này? Tiểu tiên, hoàng đế này nói tới mạnh bà thang là cái gì? Chương 61, thế nhân khẩu bên trong hoàng đế, 1, chương 61, thế nhân khẩu bên trong hoàng đế, 1, thiếu bạch thời không màn trời phía dưới, Lôi Mộng Sát trợn mắt há hốc mồm mà chỉ vào hình tượng bên trong kia men say say không sai tiểu quán lão bản, thanh âm đều cất cao mấy phần, Đông Quân, hảo tiểu tử, Tuyết Nguyệt Thành vị kia thần bí đại thành chủ, lại là ngươi. Ngươi còn thật thành tiểu tiên. Nhưng mà, bị điểm danh Bách Lý Đông Quân bản nhân, nhưng lại chưa như đám người dự đoán như vậy hưng phấn mẹ cứng. Hắn nhìn trời màn bên trên cái kia cùng mình tướng mạo nhất trí, lại mắt say lờ đờ mông lung thân ảnh, đúng là mày đủ mặt đê, tự lẩm bẩm, cái gì à? Tương lai ta thế nào lại là bộ dáng này? Cả ngày say khướt, cái này, này làm sao theo cha ta uống nhiều quá thời điểm một cái tính tình đám người nghe vậy, ánh mắt tại màn trời bên trên kia nhìn như không làm việc đàng hoàng lao bản cùng bên người vị này lộ vẻ ngây ngô, ánh mắt trong trẻo thiếu niên ở giữa qua lại băn khoăn, mãnh liệt tương phản nhường đại gia cũng nhịn không được cười ra tiếng. Tiêu Nhược Phong cô nén cười, trêu ghẹo nói, tiểu sư đệ, ngươi ngày thường không phải nhất hướng tới kia tiểu tiên chi danh sao? Bây giờ mắt thấy mộng tưởng trở thành sự thật, thế nào ngược lại mặt buồn rười rượi. Sư Minh, ta muốn làm tiểu tiên, là như vậy phong khoáng ngông nên, cầm kiếm chân trời trích tiên. Bách Lý Đông Quân cao mày, ngữ khí mang theo rõ ràng ghét bỏ, cũng không phải như vậy. Như vậy lấy say rượu làm vui, nhìn ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng. Đám người tỉ mỉ nghĩ lại, nhao nhao gật đầu. Xác thực, màn trời bên trên vị kia Bách Lý Đông Quân vẻ say, cùng trong tưởng tượng tiên khí bồng bềnh, tiêu diêu tự tại tiểu tiên hình tượng, thực sự khác rất xa. Một bên Diệp Đỉnh Chi nhìn chăm chú màn trời, nhưng trong lòng đột nhiên trầm xuống. Đông Quân là Trấn Tây hầu phủ bán đã đóng thuyền người thừa kế, thân phận tôn quý, tiền đồ như gấm. Theo lẽ thường, hắn tương lai nên là kế thừa tước vị, phong quang vô hạn mới đúng. Như thế nào lưu lạc giang hồ? Trừ phi Thái An đế đối Trấn Tây hầu phủ hạ thủ. Nghĩ đến đây chỗ, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia băng lãnh lệ quang. Lôi Mộng Sát không muốn sâu như vậy, hắn dùng sức vô vô Bách Lý Đông Quân bả vai, cười văn nói, thế nào, chẳng lẽ lại là tương lai không có sư huynh ta ở bên người đốc thúc ngươi, ngươi sầu đến chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu. Hắc, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn rất giảng nghĩa khí. Bách Lý Đông Quân giờ phút này lại không tâm tình để ý tới hắn nói chêm chọc cười. Tiêu Nhược Phong thu liễm ý cười, vẻ mặt chuyển thành nghiêm trọng, hắn bắt được màn trời trong lúc nói chuyện với nhau một cái mấu chốt tin tức, trầm giọng hỏi, Đông Quân, màn trời nâng lên cùng, ngươi ngày sau chấp nhất tại sản xuất mạnh bà thang mong muốn quên mất chuyện cũ trước kia. Cái này tuyệt không tầm thường tiến hành. Có phải hay không về sau? Xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa biến cố, mới khiến cho Đông Quân sinh ra quyết tuyệt như vậy suy nghĩ? Bách Lý Đông Quân chính mình cũng bị màn trời bên trong lộ ra tin tức kinh hãi, hắn nhìn qua cái kia nhìn như hành vi phong túng, đáy mắt lại ẩn sâu tan không ra tích tụ chưa đến chính mình, thì thào nói nhỏ, phản phất tại hỏi quang ảnh kia bên trong người, lại giống là tại hỏi mình, quên mất trước kia. Ta đến tốt cùng. Là muốn quên cái gì? Đông Quân. Lôi Mộng Sát đột nhiên một trường vỗ tại hắn đầu vai, lực đạo không nhẹ, mang theo hắn quen có vội vàng sao động cùng lo lắng, chớ học những cái kia tiểu nữ nhi ra nhăn nhăn nhó nhó, đa sầu đa cảm diễn xuất. Chúng ta hành tẩu giang hồ, làm người làm việc, liền phải đường đường chính chính, thẳng tiến không lùi. Ngươi nhìn màn trời bên trên ngươi bộ này đức hạnh, sợ là lập tức liền muốn rời khỏi Tuyết Nguyệt Thành đi. Chờ ngươi vừa đi, kia Thiên Khải Thành bên trong hoàng đế bệ hạ, còn có thể buông tha cái này cơ hội thật tốt. Tất nhiên sẽ tìm đến Tuyết Nguyệt Thành phiền toái. Ngươi còn tại lề mề cái gì, tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp a. Lời nói này như là cảnh báo, trong nháy mắt đem mọi người theo đối mạnh bà thang phỏng đoán bên trong kéo về hiện thực. Ánh mắt mọi người lần nữa đồng loạt tập trung tại lưu chuyển màn trời, ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén. Diệp Đình Chi ánh mắt trầm ngưng, tỉnh táo phân tích nói, xem tình hình, Đông Quân cùng kia Tiêu Sắt ở chỗ này gặp mặt, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Bọn hắn sau đó phải nói lời nói, chỉ sợ sẽ chạm đến một ít hạch tâm. Có lẽ, chúng ta có thể từ đó nhìn thấy, tương lai đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, mới đưa Đông Quân bước đến như vậy hoàn cảnh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người vô ý thức nín thở, con mắt chăm chú khóa chặt màn trời bên trên gian kia nho nhỏ tử quán. Màn trời phía trên, Tiêu Sắt mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Bách Lý Đông Quân, đi thẳng vào vấn đề, chăm dặm thành chủ cố ý an bài đường liên ngăn lại Lôi Vô Kiệt, không cho hắn hôm nay leo lên tầng thứ 15, lại dùng cái này Phong Hoa Tuyết Nguyệt trợ hắn tu vì tăng gọn, như vậy chủ tính, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Bách Lý Đông Quân mang theo 7 phần say 3 phần thanh tỉnh, cười hắc hắc, ta, một con ma men có thể có tính toán gì? Ngươi, nên đã đoán ra kia tiểu tử ngốc thân phận a. Tiêu Sắt chậm rãi gật đầu, ngữ khí trầm tĩnh, năm đó Thiên Khải học đường nhị sư minh, vang danh thiên hạ Bắc Ly Bắc công tử một trong, ngân y quân hầu Lôi Mộng Sát, là phụ thân của hắn. Nếu biết, liền nên minh bạch ta cùng hắn nguồn gốc. Bách Lý Đông Quân trong mắt lóe lên một tia sâu sắc hoài niệm, ta thở thiếu thời, đã từng tại Thiên Khải học đường cầu học, là Lý Tiên Sinh tọa hạ không thành khí nhất tiểu đệ tử. Khi đó, a, thật sự là ỷ vào sư môn cùng gia thế, tùy ý tùy tiện, khoai y ân cửu. Hắn nhìn về phía trong đình viện mê man Lôi Vô Kiệt, ngữ khí không tự giác nhu hòa xuống tới, Vô Kiệt cha hắn, là ta nhị sư minh. Năm đó cũng là một thân như hỏa hứng áo, tính tình cương liệt như lửa, hiệp nghĩa làm đầu, cùng trước mắt tiểu tử này, quả thực là một cái quân đúc đi ra. Hôm nay gặp hắn, dường như đảo ngược thời gian. Tiêu Sắt nhíu mày, cho nên ngươi là cố ý thu hắn làm đồ. Bách Lý Đông Quân lại lắc đầu, ngửa đầu chút xuống một bụng rượu, cay độc tư vị dường như nhường hắn càng thêm thanh tỉnh. Tiểu tử này tự có cơ duyên của hắn, có người thích hợp hơn dạy bảo hắn. Ta hôm nay ra tay, bất quá là nhớ tới cùng nhị sư minh tình đồng môn, tận một chút trưởng bối bản phận, cũng tốt nhường đứa nhỏ này. Ở sau đó đã định trước không bình thản trên đường, có thể nhiều mấy phần sức tự vệ, đi được ổn định một chút. Lời nói đến đây, hắn men say mông lung ánh mắt đột nhiên một thành, biến sắc bén mà thâm thúy, kia đăng thiên các tầng thứ 15 bên trên trông coi người, cùng Lôi Vô Kiệt nguồn gốc cực sâu. Nhưng tên kia tính tỉnh, cổ quái quái gở, rất khó ở chung. Nếu để Vô Kiệt lấy lúc trước điểm này đạo hạnh tầm thường tùy tiện đi lên, 89 phần 10 sẽ bị hắn không chút lưu tình một trường đánh xuống đến. Bây giờ hắn hỏa trước chi thuật đột phá tới đệ tam trọng, công lực đại trướng, có lẽ thật có thể một đường sông đến các đỉnh, nhìn thấy hắn muốn gặp người, được đền bù tâm nguyện. Tiêu Sắt trầm mặc một lát, bỗng nhiên ngước mắt, hỏi một cái khác mấu chốt, nghe thành chủ lời ấy, là dự định giải giữ lại Tuyết Nguyệt Thành, không tiếp tục để ý ngoại giới phong vân. Bách Lý Đông Quân xách theo bầu rượu, lại manh được một hớp, lát đầu nói, không. Ít ngày nữa ta đem lần nữa lên đường, đông nhập Thương Hải, đi kia hải ngoại tiên sơn, tìm kiếm luyện chế mạnh bà thang cuối cùng mấy vị thuốc dẫn. Mạnh bà thang. Tiêu Sắt đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Không thể Bách Lý Đông Quân cười đến thoải mái, lại khó nén đáy mắt chỗ sâu cô đơn, một chén mạnh bà thang, nghe nói có thể quên mất trước kia chuyện xưa, tiêu mất ngàn vạn ưu phiền. Ta nếu thật có thể ủ thành rượu này, ngươi chẳng lẽ không muốn tới bên trên một chén a? Tiêu Sắt không có trực tiếp trả lời, chỉ là rủ xuống tầm mắt, thanh âm trầm thấp lại mang theo bướng bỉnh, cho dù quên trước kia ưu phiền, lại như thế nào? Nên đòi lại nợ chưa đòi lại, ta không có cam lòng. Chương 61, thế nhân khẩu bên trong hoàng đế 2, chương 61, thế nhân khẩu bên trong hoàng đế 2, Bách Lý Đông Quân cười hắc hắc, lời nói như lao, nhưng năm đó thiếu ngươi nợ người, không phải cũng sớm đã không có ở đây sao? Ngươi hướng ai đi lấy? Hướng bây giờ trên long ỷ vị kia Thiên Khải thành chủ nhân đòi hỏi sao? Tiêu Sắt nghe vậy, thân thể mấy không thể xem xét hơi chấn động một chút, trên mặt lướt qua một tia hỗn tạp đau xót cùng vẻ mặt bi thương, nói nhỏ, đúng vậy à, phạm sai lầm người, thiếu nợ người, hoàn toàn chính xác, đều đã không có ở đây. Nhưng mà sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt biến vô cùng kiên định, thậm chí mang theo một loại gần như quyết tuyệt lạnh thấu xương, có thể ta lại muốn để người trong thiên hạ này đều thấy rõ ràng, nhường thế đạo này một mực nhớ kỹ, chuyện năm đó chính là sai.
Sai, liền nên nhận.
Bách Lý Đông Quân nghe vậy, đầu tiên là nao nao, lập tức cất tiếng cười to, tiếng cười tại yên tĩnh trong tiểu quán quanh quẩn, tốt.
Hào tiểu tử, có như vậy lòng dạ. Ngươi như vẹn vẹn chỉ là vì đòi lại kia bút cũ nợ, con đường này có lẽ còn có thể đi đến thông. Nhưng hắn tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt đột nhiên biến nghiêm túc mà thâm trầm, đưa tay chỉ hướng Mê Man Lôi Vô Kiệt, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ khuyên bảo, nhưng ngươi nhược tâm bên trong còn cất giấu ý niệm khác trong đầu, càng sâu như đồ. Tốt nhất, đừng đem tâm tư này đơn thuần như lửa tiểu tử ngốc liên lụy đi vào.
Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đem khắc một hiện thực tàn khốc bày ra tại Tiêu Sát trước mặt, ta biết, các ngươi tại gặp phải Trưởng Phong trước đó, tại Vu Sư Quốc cảnh nội tao ngộ tình hình nguy hiểm, là kiếm thánh cái nhiếp ra tay, che lại các ngươi chu toàn. Thân phận của hắn, ngươi hẳn là rất rõ ràng a.
Tiêu Sát sắc mặt bình tĩnh không lay động, Đế Quốc kiếm thánh, cũng là đương kim tiên tử năm đó kiếm thuật lão sư.
Nếu biết, ngươi liền nên minh bạch, theo các ngươi rời đi Vu Sư, không, có lẽ sớm hơn bắt đầu, các ngươi nhất cử nhất động, kỳ thật đều tại Thiên Khải thành vị kia nhìn chăm chú phía dưới.
Bách Lý Đông Quân lung lay thấy đáy bầu rượu, hắn phái cái nhiếp đến hộ tống các ngươi tiến về Tuyết Nguyệt thành, mục đích khó dò.
Đối ngươi, có lẽ mới đầu cũng không thăm dò nội tình, nhường cái nhiếp lân cận quan sát. Nhưng đối Lôi Vô Kiệt hắn ngữ khí chắc chắn, ít ra cho tới bây giờ, vị kia bệ hạ cũng vô hại hắn chi tâm.
Bách Lý Đông Quân thanh âm chìm xuống dưới, mang theo một loại nhìn thấu thế sự tỉnh táo, phụ thân hắn là chiến tử đang đối kháng với Nam Quyết Sa trường bên trên, là vì nước hy sinh chiến sĩ.
Thiên Hải thành vị kia, cùng ngươi tổ phụ thân kia mấy đại quân vương cũng khác nhau, công, tất nhiên thưởng.
Qua, tất nhiên phạt.
Luật pháp phía dưới, gần như lãnh gốc, bất cận nhân tình.
Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, thiên hạ hữu thức chi sĩ, các phương tài tuấn, mới bằng lòng vì hắn hiệu tử lực, bởi vì nhìn thấy hồi báo, cũng mò được rõ ranh giới cuối cùng. Giang Nam phích lịch đường Lôi ra bảo mười mấy năm qua thái bình vô sự, còn có Vô Kiệt sơ nhập giang hồ lúc, những cái kia tại âm thầm theo dõi, yên lặng bảo vệ hắn chu toàn cao thủ.
Ngươi cho rằng sẽ là ai an bài?
Tiêu Sắt trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt minh ngộ, ngươi nói là, Lôi Vô Kiệt chính là hắn cây lập nên, cái kia ngàn vàng mua xương ngựa điển hình.
Có thể tính là nửa cái điển hình.
Bách Lý Đông Quân đem trong bầu tàn rượu uống một hơi cạn sạch, nhường người trong thiên hạ nhìn xem, cho dù là đối một cái mất đi nhiều năm công thần về sau, đế quốc vẫn có thể chiếu cố đến tận đây.
Cách làm như vậy, làm sao không nhường những cái kia vì hắn bán mạng người, càng thêm khăng khăng một mực.
Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, kia mang theo men say lại thanh minh như tẩy ánh mắt rơi vào Tiêu Sát trên thân, nghe nói, ngươi trên giang hồ mở khách sạn.
Nam Lai Bắc Vãng, Tam Giáo Cửu Lưu, kiến thức nên không ít.
Vậy ngươi cảm thấy, Thiên Khải thành bên trong vị kia bệ hạ, đến tột cùng là hạng người gì?
Tiêu Sát nghe vậy liền giật mình, trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói, ta kia Tuyết Lạc Sơn trang tuy nhỏ, nhưng cũng hội tụ tứ phương khách đến thăm.
Giang hồ du hiệp, thất ý văn nhân, thậm chí các quốc gia hành thường công khanh, trà dư tiểu hậu thường luận đến hắn.
Miệng nhiều người sói chạy vàng, đều nói,
là vị thủ đoạn khốc liệt, luật pháp khắc nghiệt bạo quân.
Ha 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 ha.
Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên bộc phát ra một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cười to, dường như nghe được thế gian nhất thú vị trò cười. Hắn tiện tay đem thắt ở bên hông tiểu quán chìa khóa cởi xuống, tiện tay vứt cho Tiêu Sát, được.
Vậy cái này ở giữa Đông Quy về sau liền bởi ngươi, tính ngươi tại Tuyết Nguyệt thành có cái đứng đắn chỗ đặt chân.
Hắn ngửa đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó đã nổi lên ngân bạch sắc, nắng sớm hơi hi, ngựa khí biến nhẹ nhàng mà khoáng đạt, Thiên Khải thành bên trong vị kia đến tuột cùng muốn làm gì, cái này giang hồ thiên hạ, tự có ngàn người thiên diện cách nhìn, cũng có trăm ngàn loại ứng đối biện pháp. Nhưng tương lai đường đến tuột cùng như thế nào, cuối cùng là muốn dựa vào các ngươi những người thiếu niên này, tự tay đi sông, tự mình đi tới.
Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã như một mảnh không nặng mây, mũi chân tại trên lan can nhẹ nhàng điểm một cái, liền ngự phong mà lên, thanh sam tại trong gió sớm bay phất phới, mấy cái lên xuống ở giữa, đã phiêu nhiên rơi ở ngoài thành bờ sông một chiếc thuyền con phía trên, đúng là muốn như vậy đi về hướng đông, lại vào Thương Hải.
Kia trên thuyền nhỏ, sớm đã đứng thẳng hai người, chính là Tam Thành chủ Tư Không Trường Phong, cùng vị kia từng tại vách núi cùng Bách Lý Đông Quân nói chuyện, khí tức lạnh lẽo mặt nạ đồng xanh khách.
Tư Không Trường Phong nhìn qua hắn, mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ ý cười, phàn nàn nói, ngươi cái tên này, nói đến là đến, nói đi là đi, đem cái này lớn như vậy Tuyết Nguyệt thành ném cho chúng ta, chính mình chạy tới hải ngoại tiêu dao, đúng sao?
Bách Lý Đông Quân cười ha ha một tiếng, trong tay kình lực nhẹ xuất, dây thường ứng thanh mà đức, thuyền nhỏ lập tức theo lòng sông nước chảy ung dung đẩy ra, cái này Tuyết Nguyệt thành a, xưa nay liền không chỉ là chúng ta ba người thành.
Như Thiên Khải thành vị kia thật muốn, cho hắn chính là, hắn ngữ điệu thoải mái, mang theo khám phá thế sự thông thấu, đến lúc đó, ta tiếp tục nhưỡng ta mạnh bà thăng ngươi ngay tại Thường Sơn dưới chân an tâm nghiên cứu ván cờ của ngươi. Hắn quay đầu, nhìn về phía kia trầm mặc mặt nạ kiếm khách, nhíu mày cười nói, mà ngươi đây, đại khái có thể đi kia Vọng Thành Sơn, tìm người kia tiếp tục luyện kiếm.
Như thế, há chẳng phải riêng phần mình tiêu dao, tất cả đều vui vẻ.
Mặt nạ kiếm khách nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ đồng xanh truyền đến, mang theo kim loại ma sát giống như lạnh lẽo cứng rắn cùng không kiên nhẫn, bớt ở chỗ này nói chêm chọc cười.
Chúng ta hỏi là, như kia tiểu hoàng đế thật liều lĩnh, phát binh đến công, nên làm như thế nào?
Lúc này, thuyền nhỏ đã trôi ra hơn 10 trượng xa, trên mặt sông sương sớm mở mịt.
Bách Lý Đông Quân đứng ở đầu thuyền, đột nhiên hít sâu một hơi, quanh thân nội lực tràn trề phồng lên, âm thanh trong trẻo giống như nước thủy triều xuyên thấu sương mù, xa xa truyền đến, rõ ràng đưa vào bên bờ hai người trong hai, cũng trở về đãng tại toàn bộ bờ sông, tựa như năm đó, ma giáo Đông Trinh, Vinh Lâm thành hạ thời điểm, sư phụ chuyển cho chúng ta kia phong thư bên trên viết, thuyền nhỏ dần dần từng bước đi đến, hóa thành lòng sông một cái điểm nhỏ, chỉ có kia bốn chữ, đường. theo lấy chưa hết tiếng cười, vẫn tại mênh mông trên mặt sông vang vọng thật lâu, nói năng có khí phách, bằng, tâm, mà, động. Mặt nạ kiếm khách nhìn qua kia biến mất tại sương sớm cùng thủy quang ở giữa bóng thuyền, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, cười mắng một câu, trong giọng nói nhưng cũng không có chân chính trách cứ, ngược lại mang theo thâm hậu lý giải cùng bao dung, tên khốn nạn này. Quả nhiên, còn là năm đó cái kia đức hạnh. Đông bác, ngươi mặc dù biến dạng, nhưng cái này tiêu sái kình cũng là không thay đổi. Cái này đồng quân cũng học được đã ách mê, tiêu sắt đến tuột cùng muốn lấy nợ gì a? Chương 62, a. Đánh giá chương 62, a. Đánh giá màn trời phía dưới lôi mộng sắt dùng sức vô bách Lý Đông Quân bả vai, nét miệng cười nói, thấy không? Tuy nói ngươi thành thục về sau là cậu thả một chút, lôi thôi lết hết, nhưng phần này nhìn tấu thế sự thoải mái sức lực, ngon. Đừng có lại xoắn suýt điểm này con ma men bộ dáng. Bách Lý Đông Quân chú ý lực lại vẫn bị một vấn đề khác chiếm cứ, hắn nhìn chằm chằm màn trời, mặt mũi tràn đầy không hiểu, tiêu sắt nói hắn Tuyết Lạc Sơn trang bên trong văn nhân hiệp sĩ, đều đem vị hoàng đế kia khiển trách là bạo quân. Có thể về sau ta. Trong lời nói, vì sao dường như cũng không thèm để ý, thậm chí có chút xem thường. Liễu Nguyệt công tử nhẹ lay động quạt xếp, nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói mang theo một tia siêu nhiên, bạo quân chi danh, bất quá chức xuông. Như màn trời chỗ bày ra, vị kia bệ hạ đối dưới trướng tướng sĩ, có công chi thần thậm chí con cháu đời sau, đều không keo kiệt che chở bản thượng, như thế, tự nhiên có người nguyện vì công hiệu chết. Đế vương chấp cờ, bố cục thiên hạ, sao lại cần để ý bản cờ bên ngoài những cái kia không quan hệ người xì xào bàn tán. Tiêu Nhược Phong bọn người nghe vậy, đều lộ ra vẻ suy tư, khẽ bước cằm. Nhưng mà, Lôi Mộng Sắt cùng Diệp Đỉnh Chi lại cơ hồ trăm miệng một lời khẳng định, bởi vì tiêu sắt tử quán, quá mắc. Lời này tới đột ngột, mọi người đều là sững sờ, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lôi Mộng Sắt cùng Diệp Đỉnh Chi liếc nhau, an ý tỏa ra. Lôi Mộng Sắt cười nói, Diệp Minh du lịch tứ phương, kiến thức bên bác, không bằng ngươi đến cho mọi người phân tích phân tích. Diệp Đỉnh Chi cũng không chối từ, chắp tay đáp ứng, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, tiêu sắt Tuyết Lạc Sơn trang, qua lại đều là văn nhân mặc khách, giang hồ hiệp sĩ, thậm chí thất ý con em quý tộc. Nhưng chư vị có thể từng chú ý tới, nơi đó duy chỉ có thiếu thiếu một loại người, đó chính là đế quốc số lượng khổng lồ nhất nền tảng, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời bình dân mách tính. Hắn chỉ hướng màn trời, ngữ khí sắc bén, chân chính cấu thành đế quốc căn cơ, là những này trầm mặc đại đa số. Nhưng mà thanh âm của bọn hắn, cuộc sống của bọn hắn, chưa hề từng tiến vào tiêu sắt tầm mắt. Hắn nghe được cái gọi là bạo quân đánh giá, bất quá là những cái kia thất ý thượng tầng nhân sĩ bực tức cùng thành kiến, như là hết ngồi đại giếng. Mà màn trời bên trên, trung niên sau Đông Quân Diệp Đỉnh Chi đưa mắt nhìn sang Bách Lý Đông Quân, mang theo một tia tán thưởng, hiển nhiên đã trải qua thế sự tàn đường, nhìn thấu điểm này, tiêu sắt tất nhiên thông minh, nhưng hắn cuối cùng thiếu chút đối khói lửa nhân gian, đối tầng dưới chót chúng sinh rõ ràng thể nghiệm và quan sát. Đế vương công tội đúng sai, há lại phồn hoa một góc cựu quán chuyện phiếm có khả năng tùy tiện phán đoán suy luận. Bách Lý Đông Quân giật mình, lần nữa nhìn về phía màn trời bên trên cái kia kiên quyết ra biển, thoải mái không bị trói buộc bóng lưng, lẩm bẩm nói, ta của tương lai. Vậy mà có thể nghĩ đến tầng này, một mực tĩnh linh Lý Trường Sinh chậm rãi gật đầu, ánh mắt sâu xa như biển, thanh âm mang theo trưởng giả cơ trí cùng mong đợi, tập võ chi đạo, như thế. Làm nhân chi nói, cũng là như thế. Không chỉ có muốn minh tâm kiến tính, nhận biết bản thân, càng phải lòng mang thương xót, kiến thức chúng sinh. Đây cũng là vi sư vẫn muốn dẫn ngươi ra ngoài du lịch nguyên do, tổng khốn tại Thiên Khải thành một tấc vương này, làm sao có thể thấy thiên địa sự rộng lớn? Lại như thế nào có thể? Đi ra thuộc về ngươi con đường của mình. Lôi Mộng Sắt dùng sức vô vô Bách Lý Đông Quân bà bay, nụ cười cởi mở lại hàm ẩn tỉnh táo, thêm ra đi đi một chút nhìn xem, là chuyện tốt. Hú hồ, như hôm nay màn báo trước tương lai đã như thế quỷ quệt khó lường, chúng ta cũng phải sớm đi để phòng mới là. Tiêu Nhược Phong nhìn chăm chú màn trời, đông nhiên nhẹ giọng mở miệng, đưa ra một cái quanh quẩn tại trong lòng mọi người vấn đề, không biết vị kia hoàng đế bệ hạ bản nhân, nếu là nghe thấy dân gian như vậy đánh giá, sẽ làm gì muốn? Hắn lời còn chưa dứt, màn trời đột biến, hình tượng đột nhiên hoán đổi, không còn là cầu nhỏ nước chảy tuyết nguyệt thành, mà là trang nghiêm túc mục Thiên Khải hoàn thành. Một đạo thân mang màu đen long bào cao ngạo thân ảnh, đang chậm rãi leo lên trong cung cao nhất quan tinh đài, quan sát dưới chân tòa này đế quốc to lớn đô thành. Phía sau hắn, đi theo kiếm thánh cái nhiếp, quốc sư Tể Thiên thần trời trọng thần. Mà tại chi đội ngũ này bên trong, thình lình nhiều một vị thân mang một mạc áo trắng thiếu niên thân ảnh, hắn khuôn mặt bình tĩnh, khí chất xuất trần, nhưng mà cặp kia vốn nên chiếu rọi sao trời đôi mắt, lại đóng chặt lại, đúng là một vị người mù. Hoàng đế đứng yên tại đan bệ chi đỉnh, màu đen và áo phất qua băng lãnh bạch vàng, vết tích như mực đậm gọn giữa tuyết tuyên. Chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống châu ngọc bóng ma hạ, đầu ngón tay hắn đang hứng hở vuốt ve bên hông trên trôi kiếm kia giữ tợn long văn, cả người liền dường như một thanh nửa ra khỏi vỏ truyền quốc thần binh, hàn quang nội ẩn, cũng đã khiến cho người không dám nhìn thẳng. Ánh mắt của hắn vượt qua trùng điệp cung quyết, khóa chặt dưới chân tòa kia rộn ràng ồn ào náo động Thiên Khải thành, ngựa khí bình thản đến nghe không ra mảy may cảm xúc. Bạch Vương, chấm muốn mệnh ngươi là đặc sứ, thân phó Tuyết Nguyệt thành. Ngươi, ý như thế nào? Mù mắt thiếu niên Bạch Vương Tiêu Sùng có chút không lời, thanh âm trầm ổn như không hề bận tâm, bệ hạ ý chỉ chỗ hướng, chính là thần mũi kiếm chỉ. Thần, nguyện đi. Hoàng đế khẽ bước cằm, chuyện lại như linh dương ngóc sừng, đột nhiên nhất chuyện, chấm nghe nói, Tuyết Nguyệt thành tam thành chủ tư không trường phong, có một thái nữ, tên cứ gọi Thiên Lạc, chính vào tuổi dậy thì, phong hoa mới nở. Hắn ngữ tốc chậm chạp, chữ chữ rõ ràng, lại mang theo vô hình trọng áp, ta Tiêu thị nhất tộc, có ngươi Bạch Vương Tiêu Sùng, có Xích Vương Tiêu Vũ, càng có kia. Hành tung không rõ Vinh An Vương Tiêu Sở Hạ, đều có thể xưng nhân trung lắm vượng. Như lấy thông gia là mối quan hệ, là ngươi trong ba người mặc cho một, cưới tư không tiên lạc, đã thành toàn một đoạn giai thoại, càng có thể cố hai tộc chuyện tốt. Bạch Vương coi là kế này có thể được xưng tụ. Vẹn toàn đôi bên. Bạch Vương trong lòng chấn động mạnh một cái, như là bị trọng truy đánh trúng, bệ hạ cử động lần này, đúng là muốn dùng một cuộc hôn nhân, đem toàn bộ Tuyết Nguyệt thành cột lên đế quốc chiến xa. Hoàng đế ánh mắt như băng lãnh kim thăm dò, đâm về hắn, Bạch Vương cảm thấy, Tư Không Trường Phong sẽ đón lấy chống đạo này chỉ dụ sao? Bạch Vương cường tự an định tâm thần, thật sâu không ngời, nôn từ khẩn thiết, bệ hạ minh giám, Tư Không thành chủ từng vì Thiên Khải tứ thủ hộ một trong, tại Bắc Ly có kình thiên hộ giá chi công. Như lấy cứng rắn như thế thủ đoạn chỉ cưới, sợ gây người trong thiên hạ chỉ trích, rét lạnh công lòng thần phục. Chỉ trích. Hoàng đế thanh âm đột nhiên chuyển lạnh, như là vào đông trời đông giá rét băng phòng, hẳn là tại Bạch Vương trong mắt, là cảm thấy Tư Không thiên lạc, không xứng với ngươi Tiêu thị hoàng tử tôn quý. Không đợi Bạch Vương trả lời, hắn chuyện như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bỗng nhiên đánh xuống, nói năng có khí phách, nhưng chấm thế nào nghe nói, vị kia mất tích thật lâu Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà, bây giờ đã thân ở Tuyết Nguyệt thành bên trong. Bạch Vương sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, lại không nửa phần huyết sắc, hắn đột nhiên quỳ sát tại đất, cái trán cơ hồ chạm đến băng lãnh gạch vàng, Tư Không tiểu thư tự nhiên tài đức vẹn toàn, là thần thất ngôn. Thân cả gan trình lên quên ngăn, thực bởi vì bệ hạ đăng cơ đến nay, phổ biến nghiêm luật, uy áp võ lâm, mấy năm liên tục trừng phạt, dân gian bản cũng có chút ít không hiểu thành âm. Giờ phút này như lại lấy hôn nhân sự tình, cơ bức võ lâm thánh địa Tuyết Nguyệt thành cúi đầu, thần chỉ sợ. Giang hồ miệng tiếng đem như sôi đỉnh, tại bệ hạ thánh danh có hại. A hoàng đế phát ra một tiếng ngắn ngủi cười lạnh, đột nhiên quay người, bước về phía kia đài cao tít ngoài rìa. Màu đen long bào tại đột khởi trong cuồng phong phần phật phồng lên, như cùng một con muốn bố cánh xé rách thương khung màu mực tự long. Miệng tiếng, thanh âm hắn đột nhiên cất cao, mang theo nghiền nát tất cả uy áp, như là cửu thiên kinh lôi lăn qua tầng mây, những người kia chưa hề đứng ở chấm độ cao, như thế nào lý giải chấm trong mắt phong cảnh, sao dám phán xét chấm công tích? Đã chưa từng thấy qua chấm thấy chi phong cảnh, lại có tư cách gì đến đánh giá chấm chi đạo? Tự thiên hạ phân băng, chư quốc các cứ, nam bắc chinh chiến, đã dòng dã hơn 300 năm. Đầu ngón tay hắn vạch phá trước người hư không, phản phất tại phát họa kia vỡ vụn sơn hà bản đồ, cái này trong 300 năm, bách tính chưa từng có một ngày ăn nghỉ. Lưu dân chi huyết có thể trôi sử, người chết đói chi cốt có thể nhét xuyên. Bắc Man gót sát hàng tháng gõ bên cạnh, nam hoang trướng lệ lúc nào cũng làm loạn, tây nét thương lộ đoạn tuyệt, đông hải sóng cả đóng cửa biên giới. Là ai, diệt dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nam quyết, nhất thống cái này vỡ vụn non sông? Là ai, đem Bắc Man trục xuất mặt nam, khiến tứ di sợ hãi? Là ai, mở lại đông hải thương lộ, làm quốc khố ngày càng tràn đầy? Là ai, xây dựng quán thông nam bắc con đường, nhường thiên hạ kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ lưu thông, dần dần lộ ra yến không sai chi tượng? Hắn mãnh xoay người, ánh mắt như hai đạo thực chất thiểm điện, đâm thẳng quỷ sát tại đất Bạch Vương, là chớm. Bọn họ là ai? Hoàng đế thanh âm như là hồng trung đại lữ, chấn động đến toàn bộ đài cao dường như đều đang run rẩy, là những cái kia có cấp tại cũ giấy trồng bên trong tiền triều di lão, là những cái kia chiếm núi làm mưa, họa loạn địa phương giặc cỏ, vẫn là những cái kia chỉ có thể lay động cán bút, không ốm mà rên tanh hôi văn nhân. Bọn hắn dựa vào cái gì đến đánh giá chấm chi công qua? Bạch Vương mặc dù mắt không thể thấy, nhưng như cũng bị kêu bảng bạc như núi biển lật út giống như đế vương uy nghiêm gắt gao ngăn chặn, phong mang tấu xương, hắn không thể không đem vùi đầu đến thấp hơn, thái dương đã chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Thần biết sai. Ngươi không sai. Hoàng đế ngữ điệu đống nhiên hơi chậm, nhưng này hòa hoan phía dưới, là càng tấu xương băng lãnh, con mắt của ngươi tuy là mù, nhưng tâm tư. Khước đại đắc ngận. Hắn bước đi thong thả gần một bước, từ trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy vị này cùng cha khác mẹ huynh trưởng, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập không thể nghi ngờ lực lượng, nhưng cái này tâm lại rộng, cũng cần có xứng với tầm mắt đến khống chế. Châm muốn, xưa nay không là giang hồ ca tụng thiếu lại, cũng không phải quý tộc phụ phục quỳ lạy. Châm muốn, cũng không tiểu trì nhục lầm xa hoa lãng phí, cùng ca đại sân khấu cùng hoan. Hắn từng chưa nói ra, như là đem tín niệm tuyên khắc tại lịch sử tấm bia to phía trên. Châm muốn, là lục hợp nhất thống. Vạn thế vĩnh dương. Chương 63, mặt khắc long phong quyển trục. Chương 63, mặt khắc long phong quyển trục lục hợp nhất thống. Vạn thế vĩnh dương. Màn trời phía dưới, Thái An đế nhìn qua hình tượng bên trong vị kia khí thôn sơn hà thiếu niên đế vương, cùng bên cạnh Cảnh Ngọc vương trao đổi một ánh mắt, trầm giọng tán thưởng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Ta Tiêu thị huyết mạch có thể ra như thế hùng chủ, Bắc Ly quốc vận có thể có như thế quân vương chấp trưởng, lo gì không thể lái sáng tạo viễn siêu lịch đại thịnh thế. Cảnh Ngọc vương liền vội vàng không người phụ họa, phụ hoàng thánh minh, nói cực phải. Thái An đế lại khẽ thở dài một cái, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu tiếc hận cùng hướng tới, đáng tiếc à. Không biết chấm bộ xương già này, có thể hay không chống đến thấy tận mắt thấy một lần đứa nhỏ này ngày đó. So sánh với hắn, chấm bây giờ dưới gối những này con cháu, quả thực như là gà đất chó sành, khó coi. Cảnh Ngọc vương nghe cái này không lưu tình chút nào đánh giá, biết rõ đem chính mình cũng mắng đi vào, lại chỉ có thể đem vùi đầu đến thấp hơn, cung kính đáp, nhi thần chờ vô năng, thẹn với phụ hoàng mong đợi. Mà tại Thiên Khải thành bên ngoài trong học đường, mọi người thấy màn trời thượng hoàng đế kia nói năng có khí phách lời thể, từng cái cảm xúc bành trướng, khó tự kiềm chế. Lôi Mộng Sát càng là nhiệt huyết dâng lên, đột nhiên quay đầu bắt lấy Lý Tâm người tay, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, nương tử, chúng ta cái này về kiếm tâm chủ a. Bế quan, bế nó 10 năm tử quan. Đợi đến vị này bệ hạ hành không xuất thế, chúng ta lại phá quan mà ra. Hắn nắm chặt nắm đấm, trên mặt là không che giấu chút nào cuồng nhiệt cùng hướng tới, hôm nay đến thấy như thế hùng chủ, nếu không thể dấn thân vào dưới trướng, vì hắn nhất thống thiên hạ, khai sáng vạn thế thái bình sự nghiệp to lớn sông pha chiến đấu, ta Lôi Mộng Sát cái này một thân võ nghệ, cái này một bầu nhiệt huyết, chẳng phải là bạch bạch trà đạp. Lý Tâm Nguyệt tức giận lườm hắn một cái, ngươi cũng là ý nghĩ hao huyền. 10 năm tử quan, liền ngươi cái này khỉ gấp tính tình, có thể ngồi được vững 3 ngày cũng là kỳ tích. Lôi Mộng Sát lại bừng tỉnh như không nghe thấy, vẫn như cũ si ngốc nhìn trời màn bên trên cái kia đạo màu đen thân ảnh, tự lẩm bẩm, chỉ có bực này nhân vật mới xứng với cái này vạn giảm giang sơn. Cái gì giang hồ ân oán, môn phái nào thủ riêng, tại hắn phun ra nuốt vào thiên địa đại nghiệp trước mặt, đều nên hết thể nhường đường. Lúc này, màn trời bên trên hình tượng lại bắt đầu chuyển động. Hoàng đế nhìn xuống quỷ sát tại đất, cái trán sờ gạch Bạch Vương Tiêu Sủng, thanh âm khôi phục trước đó bình tĩnh, nhưng này bình tĩnh phía dưới, là càng thâm trầm không thể nghi ngờ, giang hồ vũ phu, lấy mạnh hiếp yếu, dùng võ phạm cấm, xem luật pháp như không, trà đạp nhân mạng như là cỏ rác. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đập cẩm thạch lan can, kia quy luật nhẹ vang lên, tại yên tĩnh trên đài cao, như là trung tàng, từng cái đập vào Tiêu Sủng trong lòng, thậm chí, giết người đầy đống, nợ máu từng đống, không những không biết hối cải, phản dùng cái này xem như phô trương vô liếng. Chuyện đột nhiên chuyển hướng Tuyết Nguyệt Thành, hoàng đế trong mắt hàn quang chợt hiện, như đỉnh băng vỡ ra khe hở. Tuyết Nguyệt Thành, cho dù môn hạ đệ tử cẩn thủ quy củ, chưa từng công nhiên làm loạn, nhưng nó đứng ở đó, chính là toàn bộ giang hồ cờ sĩ, là những cái kia không phục vương hóa người tinh thần đồ đằng. Nó một ngày không hướng đế quốc cúi đầu, giang hồ liền một ngày còn có xem thường triều đình lòng cầu gặp may. Tiêu Sùng đem vùi đầu đến thấp hơn, thần minh bạch bệ hạ quét sạch hoàn vũ chi quyết tâm, ngươi minh bạch thuận tiện. Hoàng đế ngữ khí đạm mạc, lần này ngươi là sứ giả, chắc cũng không chống cậy vào chỉ dựa vào một đạo thánh chỉ liền có thể khiến cho khuất phục. Tuyết Nguyệt Thành không phải xưa nay khoác lác võ lâm đệ nhất thành giảng cứu dùng võ luận đạo sao? Hắn vừa dứt lời, ngoài điện trong bóng tối, một đạo mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi đi vào thiên giới ánh sáng. Đó là một nhìn qua bất quá 11-12 tuổi thiếu nữ, thân mang một bộ như xanh ngà áo, nổi bật lên da thịt sáng long lanh trắng hơn tuyết, quỷ dị chính là, nàng lại mọc lên một đầu tuyết trắng tóc dài, khuôn mặt tinh xảo lại lãnh ngạo như muôn đời không tan hàn băng. Hiểu Mộng hoàng đế nhìn về phía nàng, ngữ khí hơi chậm, qua 2 ngày, ngươi theo Bạch Vương điện hạ cùng phó Tuyết Nguyệt Thành. Thiếu nữ thậm chí chưa từng dương mắt, chỉ từ băng lãnh giữa cánh môi phun ra một chữ, không có chút nào chập trùng, là. Hoàng đế phất phất tay, ra hiệu đứng một bên hộ vệ đem Tiêu Sùng đỡ dậy, đưa về vương phủ. Chờ Tiêu Sùng thân ảnh biến mất tại cuối bậc thang, hắn chuyển mà nhìn phía một mực lặng chờ ở bên quốc sư Lý Thông Cổ cùng kiếm thánh Cái Nhiếp, vẻ mặt khôi phục trước sau như một ngưng trọng. Hai người các người cũng ngay hôm đó lên đường bắc thượng. Thái Uy đã cùng Bắc Man chủ lực đại quân rằng con nửa tháng có thừa, mặc dù thắng liên tiếp mấy trận, có chút thu hoạch. Không sai Bắc Man đời người trên lưng ngựa, lớn ở thảo nguyên, tới lui như gió, khó mà bắt giữ kỳ chủ lực tiến hành quyết chiến. Như lâu dài rằng có nữa, chiến sự tất nhiên kéo dài mấy năm, vô ích quốc lực, không phải chấm mong muốn. Ánh mắt của hắn rơi vào Lý Thông Cổ trên thân, ngươi nhanh đi thiên ngoại thiên, theo ngươi lúc trước tính toán, cần phải nhường kia vô tâm hiến thổ quy thuận. Cái Nhiếp tiên sinh cùng ngươi đồng hành, bảo đảm việc này thuận lợi. Về sau, Cái Nhiếp tiên sinh không cần trở về, trực tiếp chui vào thảo nguyên nội địa, đi phân hóa tan rã kế sách. Cái Nhiếp cùng Lý Thông Cổ cùng nhau không lời, thanh âm trầm ổn, chúng thần tuân chỉ. Hoàng đế chắc tay, nhìn về phía ngoài điện mênh mông tương cùng, thanh âm trầm thấp lại mang theo quyết định càn khôn trọng lượng, bắc cảnh bất an, thì giang hồ khó bình. Cái này bàn liên lụy thiên hạ lớn cờ. Giờ đến phiên chúng ta, rơi xuống mấu chốt một tử. Cái kia tên là Hiểu Mộng Lục Y thiếu nữ, từ đầu đến cuối đứng yên một bên, tuyết trắng tóc dài rủ xuống đầu vai, ánh mắt trống rỗng hờ hững, dường như trước mắt cái này quyết định vô số người vận mệnh quân quốc đại kế, cùng nàng không có chút nào liên quan, kích không dậy nổi trong mắt nàng mảy may gợn sóng. Màn trời hình tượng lưu truyền Bạch Vương Tiêu Sủng trở về vương phủ xe ngựa bên trong. Tiêu Sủng tựa ở trên nệm êm, hơi có vẻ mệt mỏi lau sạch lấy thái dương chưa khô ráo mồ hôi lạnh, sắc mặt vẫn như cũ lưu lại hồi hộp qua đi tái nhợt. Tùy hành thiếp thân thị vệ vội vàng đưa lên trà nóng, lo lắng thấp giọng hỏi, "Vương gia, vậy hoàng đế lần này bỗng nhiên triệu kiến, chưa từng khó xử ngài a, đến cuối cùng cần làm chuyện gì?" Tiêu Sùng tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, hắn lắc đầu, thanh âm ép tới cực thấp, dường như sợ bị xe bích bên ngoài phong thanh nghe xong đi, "Bệ hạ, muốn phái bản vương thân phó Tuyết Nguyệt Thành." "Tuyết Nguyệt Thành?" Thị vệ cả kinh kem chút nghẹn nào, đội vàng che miệng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ân Tiêu Sùng nhẹ gật đầu, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt cửa sổ xe gấm màn, "Bệ hạ muốn khiến Tuyết Nguyệt Thành thần phục, mệnh ta tiến đến chuyển chỉ, muốn thương tiên tư không trường phong, đem hắn ái nữ tư không thiên lạc, gả vào thiên khải hoàng thất." Thị vệ đem thanh âm ép tới thấp hơn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu, bệ hạ cử động lần này không phải là muốn nạp thương tiên chi nữ là phi tần, dùng cái này thông ra. Đây chính là nhất làm ta hoang mang chỗ. Tiêu Sùng cao mày, hình thành một cái khắc sâu chữ xuyên, Tuyết Nguyệt Thành chính là giang hồ công nhận võ lâm thánh địa, tư không trường phong càng là thiên hạ hiểu rõ thương tiên, tu vi sâu không lường được. Bệ hạ nếu thật muốn lấy ổn thỏa nhất phương thức thu phục Tuyết Nguyệt Thành, tự mình cưới tư không thiên lạc, đem nó đặt vào hậu cung, mới là thượng sách, danh chính ngôn thuận. Có thể hắn lại ý đồ đem người chỉ cưới cho ta, Xích Vương, hoặc là Sở Hạ. Thị vệ nghe vậy càng thêm kinh hãi, Vinh An Vương, hắn không phải sớm đã mất tích nhiều năm, sống chết không rõ sao? Hoàng đế chính miệng lời nói Tiêu Sùng thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, Sở Hạ hắn, bây giờ người đã tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Thị vệ sắc mặt đống nhiên biến đổi, như là nghe được đáng sợ nhất tin tức, hắn xích lại gần Tiêu Sùng, dùng cơ hồ chỉ có khí âm thanh âm lượng đội và nói, Vương gia, nhược quả đúng như này, kia, sự kiện kia, phải chăng có thể bắt đầu? Tiêu Sùng mánh giơ tay, làm một cái im lặng động tác, nội lực nhanh chóng đảo qua toa xe trong ngoài, xác nhận tuyệt không người thứ ba thai mắt tồn tại sau, mới dùng bé không thể nghe thanh âm, mang theo một tia sau cùng xác nhận, hỏi, vật kia, coi là thật tồn tại sao? Nguồn tin tức có thể xác thực. Thị vệ vội vàng cam đoan, thanh âm thấp đủ cho như là thì thầm, trưởng sách giám đại nhân âm thầm vận dụng chỗ có quan hệ, lặp lại kiểm chứng qua. Tiên đế Lâm Trung trước đó, trừ Minh Phát Thiên Hạ chuẩn bị chiếu thư bên ngoài, vô cùng xác thực không nghi ngờ gì, còn bí mật lưu lại hai lá. Lấy Hoàng Thất Bí Pháp Long Huyết Hỏa Sơn phong ấn quyển trục. Nghe được Long Phong quyển trục bốn chữ, Tiêu Sùng đầu ngón tay khó mà ức chế khẽ run lên, hắn nhắm lại cặp kia không cách nào thấy vật lại dường như có thể nhìn rõ lòng người ánh mắt, thấp giọng thì thào, ngữ khí phức tạp khó hiểu, kia quyển trục bên trong. Phong ấn danh tự, chắc hẳn chính là Sở Hà đi cái này Bạch Vương đang bày ra cái gì? Long Phong quyển trục. Thứ này không phải hoàng đế chuẩn bị dùng. Ý gì? Lão hoàng đế muốn chuẩn bị Tiêu Sở Hà. Chương 64, lôi môn đều là việc vui người, 1, chương 64, lôi môn đều là việc vui người, 1, Thiếu Bạch thời không thiên khải hoàng thành trên kim điện, Thái An đế đột nhiên đoạt lấy hầu cận trong tay cây kia để mà chấn nóng băng ngọc thủ trượng, khô gầy ngón tay bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt, trực chỉ trước mặt quỷ sát cảnh ngọc vương Tiêu Nhược Cẩn, thanh âm như là bị xé nứt gấm lụa, "Ngươi tử, ngươi cái này bất tài ngươi tử, dám hủy ta Tiêu thị bách niên cơ nghiệp tại một khi." Hắn hai mắt trừng trừng, râu tóc đều dựng, như là bị làm tức giận xế chiều hùng sư, gắt gao nhìn chằm chằm con của mình, "Ngươi mở mắt ra nhìn xem." Màn trời phía trên, chấm kia hoàng tôn hùng tài vĩ lực, khí thôn vạn dặm, mới là gánh chịu Bắc Ly quốc vận thiên mệnh thánh quân. Nhìn lại một chút ngươi giáo dưỡng ra đám nhi tử kia, nguyên một đám tầm thường vô vi, so như đồ chó, cũng xứng cùng hắn đánh đồng. Ngươi lại vẫn dám mang giữ lại cái gì Long Phong quyền trục, Newton đem đại vị chuyển cho kia Tiêu Sở Hà. Thái An đế càng nói càng giận, trong tay băng trượng trùng điệp đống nhiên tại gạch vàng phía trên, phát ra ngột ngạt mà khiến lòng run sợ thùng thùng tiếng vang. Ngươi nhìn lại một chút ngày đó màn bên trên Tiêu Sở Hà, ỷ vào mấy phần nhanh nhẹn linh hoạt, cả ngày lưu luyến giang hồ, cùng những cái kia vũ phu pha trộn, chưa từng đem xã tắc trách nhiệm để ở trong lòng. Hắn như đăng cơ, cái này Bắc Ly vạn giảm giang sơn, đến tột cùng là ta Tiêu thị hoàng tộc thiên hạ, vẫn là thành bọn hắn giang hồ môn phái lôi đài. Lời còn chưa dứt, dưới cơn thịnh nộ, Thái An đế lại vung lên kia băng lãnh ngọc trượng, ôm theo phong thanh hướng Cảnh Ngọc Vương vào đầu đánh tới. Cảnh Ngọc Vương vẻ mặt khổ không thể tả, lại không dám thật nhường lao phụ thân đánh chúng, chỉ đến liên tục nghiêng người trốn tránh, gấp giọng giải thích, phụ hoàng bất giận a. Màn trời chỗ bày ra, nhi thần qua đời thời điểm, đứa bé này tuổi vừa mới 7 tuổi. Tại lúc ấy, xác thực cũng không hiển sơn lộ thủy, không được coi trọng a. Nhi thần lại như thế nào có thể biết trước, liệu định hắn sau này lại được không thế gia thánh quân. Đánh rắm. Cái này giải thích như là lửa cháy đổ thêm dầu, Thái An đế khi đến sắc mặt đỏ lên, trong tay ngọc trượng vùng vẩy đến gấp hơn, chấm kia tốt tôn nhi rõ ràng liền trong cùng, Long Trương phượng tử, ngươi thân là thiên tử, dựa vào cái gì không coi trọng? Dựa vào cái gì không dốc lòng vun trồng? Nói, hắn dường như ngại kia băng ngọc thủ trượng không đủ phân lượng, lại một tay lấy ném ra, nghiêm nghị quát, lấy chấm đàn một trượng đến. Người hầu nơm nớp lo sợ đưa lên một cây trầm thực một trượng. Thái An đế nắm trong tay, hô hô rung động lần nữa truy đánh tới. Chấm hôm nay mặc dù không thể thật đánh chết ngươi cái này thái tử, nhưng cũng nhất định phải thay ta kia bị ủy khuất tốt tôn nhi, thật tốt xả cơn giận này. Cảnh Ngọc Vương lại cũng không lo được dáng vẻ, ôm đầu trong điện chật vật trốn chui như chuột, rộng lớn thân vương ống tay áo bị kéo tới lộn xộn không chịu nổi, trong miệng liên tục xin tha, phụ hoàng, nhi thần thật biết sai rồi a. Trong điện đứng hầu cung nữ thái giám cùng đái đao thị vệ nhóm, sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, cùng nhau quỳ dạp trên đất. Run lẩy bẩy, không một người dám lên trước khuyên can, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này Bắc Ly tôn quý nhất hai cha con, một cái thịnh nộ truy đánh, một cái ôm đầu chạy trốn. Học đường bên trong, làm Long Phong quyển trục bốn chữ xuyên thấu qua màn trời truyền đến lúc, mọi người tại đây đều biến sắc, đều lộ kinh sợ. Lôi Mộng Sát dẫn đầu kìm nén không được, đột nhiên chuyển hướng Tiêu Nhược Phong, cầu chứng đạo, "Nhược Phong, nếu ta nhớ không lầm, cái này Long Phong quyển trục xác nhận các ngươi Tiêu thị hoàng tộc để mà bí truyền chữ vị, không phải tới bạn bất đắc dĩ tuyệt không bắt đầu dùng mật chiêu a?" Tiêu Nhược Phong nhíu chặt lông mày, mặt sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi gật đầu, xác nhận thuyết pháp này. Lôi Mộng Sát đạt được xác nhận, không khỏi há to miệng, liễu lưỡi nói, ông trời của ta. Vậy ngươi vị hoàng huynh này Cảnh Ngọc Vương, thật đúng là nửa điểm không có đem màn trời bên trên vị này tương lai hoàng đế để vào mắt ta. Như kia trên quyển trục thật viết Tiêu Sở Hà danh tự, thế này sao lại là bình thường yêu thương, rõ ràng là xem như chất bảo, đem toàn bộ giang sơn tương lai đều áp đi lên, quang minh chính đại chuẩn bị chiếu thư bên ngoài, lại vẫn cất giấu cái này đủ để phá vỡ càn khôn một tay. Một bên Diệp Đỉnh Chi nghe vậy, phát ra một tiếng băng lãnh cười nhạo, lời nói mang theo sự trầm trọng, ta nhìn, chuyện chỉ sợ hoàn toàn không chỉ như thế đơn giản. Thử nghĩ, như màn trời bên trên vị này hoàng đế bệ hạ, tự thân không có lực gáp quần luân hùng tài đại lượng, dưới trướng cũng không có cái nhiếp, lý thông cổ cái loại này năng thần cắn lại thế sống chết hiệu trùng, chỉ bằng Bạch Vương, Xích Vương trong triều đã hình thành ngăn được cục diện, hắn một cái 7 tuổi hài đồng, tại đăng cơ mới bắt đầu, chỉ sợ sớm đã lặng yên không một tiếng động chết tại không biết lần nào ngoại ý muốn hoặc cám tật bên trong. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí càng thêm trầm lãnh, dường như đã nhìn thấu tầng kia tầng thành cung sau huyết tinh, ta thậm chí hoài nghi, năm đó trong nước tất nhiên phát sinh qua to lớn dung chuyển, khiến vị kia vốn nên danh chính ngôn thuận kế thừa đại thống định an vương Tiêu Sở Hà lưu lạc giang hồ. Sau đó, hắn đơn thương độc mã giết trở lại thiên khải, bằng vào quyển trục này xem như chính thống biểu tượng, lại lợi dụng lao hoàng đế trước khi lâm trung bày ra một ít chuẩn bị ở sau, một lần hành động bình định phản loạn, leo lên hoàng vị, cái này chỉ sợ mới là vị kia đã chết đi Cảnh Ngọc Vương, ở trong lòng lặp đi lặp lại thôi diễn, chân chính hướng vào kịch bản. Nói đến đây, Diệp Đỉnh Chi thanh âm dừng lại, lưu lại vô tận dư vị. Đám người chỉ cảm thấy lạnh cả người tự lưng luồn lên, không hẹn mà cùng lần nữa nhìn về phía màn trời bên trên cái kia đạo huyền ý cao ngạo. Khí thôn sơn hà thân ảnh, trong lòng lại không tự giác sinh ra mấy phần khó nói lên lời đồng tình. Thiên gia phú quý, quả nhiên là vô tình nhất. Liên một cái 7 tuổi hải tử, đều muốn bị người thân nhất, như thế tinh diệu mà lén khớp tính toán tiến quyền lực trong ván cờ. Lôi Mộng Sát chợt chợt lưỡi, ngữ khí phức tạp khó hiểu, mang theo vẻ bất nhẫn, 7 tuổi a. Tầm thường nhân gia hải tử, cái tuổi này còn tại đồng ruộng ngõ hẻm mạch chơi lấy bùn, truy đuổi đùa giỡn. Hắn lại muốn tại thân nhất người vì hắn bày ra đao quang kiếm ảnh bên trong, đi tranh, đi đoạt, thậm chí khả năng đi giết, khả năng ngồi lên cái kia thanh băng lánh long ỷ. Lý Tâm Nguyệt than nhẹ một tiếng, thanh âm trầm thấp lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đúng giang hồ thế lực như thế cảnh giác, đối triều đình ngăn được nhạy cảm như vậy, theo một cái tràn ngập tính toán cùng phản bội vũng bùn trong vực sâu rẽ rủa leo ra người, nhất là hiểu được lòng người khó lường cùng hiểm ác. Chương 64, lôi môn đều là việc vui người, 2, chương 64, lôi môn đều là việc vui người, 2, lúc này Lôi Mộng Sát giống như là đống nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhược Phong, mang trên mặt quen có danh mánh nụ cười, vừa nói đùa vừa nói thật hỏi, Nhược Phong, ngươi nói, chúng ta lên đầu vị kia hoàng đế bệ hạ, tương lai có thể hay không cũng học đến như vậy một tay, cho ngươi cũng giữ lại Long Phong quyển trục làm một cái chuyện. Muốn ta nói, thứ này giữ lại chính là thiên đại mầm tai họa. Bầu trời không có hai mặt trời, quốc không hai chủ, một khi tồn tại loại này lập lờ nước đôi di chiếu, những cái kia lòng dạ khó lường kẻ dạ tâm, còn có những cái kia vĩnh viễn không biết đủ thất ý người, tất nhiên sẽ lấy nó làm khởi sự nguy trang, họa loạn triều cương. Tiêu Nhược Phong nghe vậy bật cười, lắc đầu, ngựa khi ôn hòa lại chắc chắn, mộng giết, ngươi quá lo lắng. Phu hoàng trong lòng tự có cả khôn, làm việc rất có chừng mực. Thú hồ, màn trời phía trên đã xem tương lai tỏ rõ đến như thế minh bạch, ta Tiêu thị ra như vậy hùng tài đại lược người thừa kế, phu hoàng sợ là ngày đêm mong mọi vị này hoàng tôn sớm ngày hàng thế, làm vinh dự Bắc Ly, như thế nào lại khắc sinh hắn nghiệm, tăng thêm biến số. Đám người nghe hắn phân tích đến lại có mặt ở đây, nhao nhao gật đầu nói phải. Một bên Bách Ly Đông Quân cười hắc hắc, lại gần trêu ghẹo nói, Nhược Phong sư minh, chiếu nói như vậy, ngươi bị hoàng huynh kia cảnh ngọc vương, bây giờ có thể ngồi vững vàng cái này thái tử chi vị, há không tính là dính hắn vị này chưa ra đời hảo nhi tử quang. Cái này vừa nói, mang theo vài phần trêu tức cùng hoang đường, lập tức tách ra vừa rồi tràn ngập tại học đường bên trong nặng nề bầu không khí, dẫn tới tất cả mọi người nhịn không được bật cười. Một hồi nhẹ nhõm cười đùa qua đi, ánh mắt của mọi người lại lần nữa biến chuyên chú, đồng loạt một lần nữa nhìn về phía quang ảnh kia lưu chuyển màn trời, chờ mong tiếp xuống phát triển. Màn trời lưu chuyển, hình tượng bay về Tuyết Nguyệt thành. Nắng sớm mờ mờ, say rượu mới tỉnh Lôi Vô Kiệt đột nhiên từ trên giường bắn lên, ý thức còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, liền một phát bắt được bên cạnh khí định thần nhãn Tiêu Sát, vội vàng mà hỏi thăm, "Tiêu Sát, hôm qua lão bản kia đâu? Cái kia mời chúng ta uống rượu lão bản đi đâu?" Tiêu Sát nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí mang theo quen có lời biếng, "Thế nào, vẫn còn muốn tìm người ta phiền toái? Hắn giúp ngươi liên phá tam trọng cửa ải, tu vi tinh tiến, ngươi không cảm giác kích thì cũng thôi đi, còn muốn lấy oán trả ơn." Lôi Vô Kiệt nghe vậy, đuổi vội vàng ngưng thần nội thị, cẩn thận cảm thụ được trong kinh mạch xa như vậy so hôm qua tràn trề mênh mông nội lực lưu chuyển, mặt trong nháy mắt từ nhanh quay ngược trở lại vui, liên tục khoát tay, "Không phải không phải, ta nào dám a, ta chính là hiếu kỳ hắn đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Ngươi không phải tâm tâm niệm niệm muốn xông đăng thiên các sao?" Tiêu Sát hợp thời nhắc nhở. Lôi Vô Kiệt lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, dùng sức vỗ trán của mình, "Đúng đúng đúng, xông các, chính sự quan trọng." Nói, hắn kéo lên một cái Tiêu Sát tay áo liền phải xông ra ngoài. Tiêu Sát lại ổn thỏa như núi, chậm ung dung địa đạo, "Gấp cái gì? Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, ăn no rồi mới có sức lực đánh nhau." Lôi Vô Kiệt sờ lên chính mình ngủ cục rung động bụng, nét miệng lộ ra một nụ cười sán lạ, trọng trọng gật đầu, "Có đạo lý." Hai người tại bên đường tiểu điểm dùng điểm tâm. Trong bữa tiệc, Tiêu Sát nhìn qua đối diện ăn như hổ đói Lôi Vô Kiệt, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác buồn vô cớ, lập tức liền muốn phân biệt, "Cái này đột nhiên, tính ta mời ngươi." Lôi Vô Kiệt hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, lập tức xuống xuống, nói lẩm bẩm, "Tiêu Sát, lời này của ngươi nói đến." Nghe được lòng người bên trong quái đổ đắc hoàng, chẳng cái gì Tiêu Sát quay mặt qua chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ rộn ràng đường đi, thanh âm vẫn như cũ bình thản, chỉ là đột nhiên cảm giác được, đường trở về núi cao sông dài, dày vọt như thế một vòng lớn, giống như liên chỉ là vì truy kia 800 lạng mặt dòng. "Lại tới lại tới. Ba câu nói không rời bạc của ngươi." Lôi Vô Kiệt giả bộ không kiên nhẫn dùng sức quát tay, một bả nhấc lên đặt ở bên cạnh bàn hộ kiếm cong trên vai, đứng lên nói, "Không cùng ngươi giận, ta đi đăng các." Nói xong, hắn quay người liền hướng phía đăng thiên các phương hướng chạy tới. Chạy ở giữa, đêm qua đại sư Minh Đường Liên căn dặn lần nữa tiếng vọng ở bên hai, tầng thứ 15 thủ các trưởng lão, họ Lôi, tên Vân Hạc. Đường Liên ngay lúc đó thanh âm trầm ổn mà rõ ràng. "Lôi Vân Hạc, ta bị kia trong truyền thuyết sư thúc." Lôi Vô Kiệt lúc ấy liền cả kinh mở to hai mắt nhìn. Ân Đường Liên nhẹ gật đầu, "Các ngươi Lôi môn đại gia trưởng Lôi Thiên Hổ biết hắn ở đây, đã phái mấy nhóm người đến đây, mời hắn về Lôi gia bảo chủ trì sự vụ, có thể hắn từ đầu đến cuối tránh mà không thấy. Về phần nguyên do trong đó, chờ ngươi tận mắt nhìn đến hắn, tự nhiên liền sẽ biết được." Mang theo phần này nghi hoặc cùng chờ mong, Lôi Vô Kiệt hít sâu một hơi, cất bước vào đăng thiên các tầng thứ 15. Trong các bày biện đơn giản, một gã nam tử đưa lưng về phía hắn, lâm đứng ở cửa sổ. Nghe được tiếng bước chân, hắn chậm rãi xoay người lại. Chỉ thấy râu tóc bạc trắng, khuôn mặt bên trên lại lờ mờ có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ tuấn lãng hình dáng, chỉ là sắc mặt mang theo vung đi không được dáng vẻ hào sảng cùng tăng thương. Càng làm người khác chú ý chính là, hắn bên trái chống rỗng tay áo theo gió khẽ động, không ngờ mất đi một tay. Lôi Vô Kiệt liền vội vàng tiến lên, cung kính chắp tay hành lễ, "Đệ tử Lôi Vô Kiệt, bái kiến sư thúc." kia cụt một tay nam tử, Lôi Vân Hạc, ánh mắt đảo qua Lôi Vô Kiệt, cuối cùng rơi vào sau lưng của hắn kia dễ thấy hộp kiếm bên trên, thanh âm trầm thấp mà mang theo một tia xa xăm ý vị, phía sau ngươi Châu Bác, chính là Lôi Vân Cẩm Chi thành danh sát bố kiếm a, ngươi là Lôi Vân đệ tử. Lần này đến đây, là Lôi Vân chuyên để ngươi đến mời ta về Lôi gia bảo a. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí mặc dù nhạt, lại mang theo không cho cứu vãn quyết tuyệt, bất quá, ngươi trở về nói cho Lôi Vân, hảo ý của hắn ta xin tâm lĩnh. Nhưng ta Lôi Vân Hạc, là sẽ không trở về. Nhưng mà, đúng lúc này, Lôi Vô Kiệt lại mặt lộ vẻ xấu hổ, gai đầu một cái, ấp úng mở miệng, cái kia. Sư thúc, ta lần này đến Tuyết Nguyệt Thành, kỳ thật, không phải chuyên tìm đến ngài. Lôi Vân Hạc nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia dại dầu xương gió ánh mắt cùng Lôi Vô Kiệt thanh tịnh bên trong mang theo vài phần ánh mắt vô tội trên không trùng gặp nhau. Một máy mắt, trong các không khí dường như đông lại. Tràn ngập ra một cố khó nói lên lời, gần như thực chất xấu hổ. Lôi Vô Kiệt vẫn là bên kia bất động, một hướng như trước. Vân Hạc, ngươi thế nào tay cụt? Lôi Vân, ngươi đổ đệ chuyện gì xảy ra? Cái này Lôi môn đều là việc vui người sao? Không sai, nghe nói Lôi Mộng Sát cũng là như vậy. Nhỏ giọng dế, Lôi Mộng Sát, câu nói kia làm nhảm công tử. Chương 65, Hoàng đế thật đúng là siêu cấp chủ nghĩa thực dụng người. Chương 65, Hoàng đế thật đúng là siêu cấp chủ nghĩa thực dụng người. Màn trời phía trên, hình tượng lưu chuyển, theo rộn ràng tuyết nguyệt thành hoán đổi đến vực ngoại thiên thanh lãnh mai biên. Ánh trăng như nước, khuynh tả tại sơ ảnh hình tà mai nhánh ở giữa. Vô Tâm độc thân đứng ở trong vườn, nhìn trời bên cạnh kia vòng cùng trung nguyên không khác nhiều trăng sáng, tự lẩm bẩm, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, cũng không biết kia hai tên gia hỏa bây giờ ra sao. Lôi Vô Kiệt kia tiểu tử đốc, có thể từng vại nguyện bước vào Tuyết Nguyệt Thành, tiêu sát hắn, có thể hay không bị Thiên Khải Thành bị tia chụp tới, hảo hảo khoản đãi một phen. Phía sau hắn trong bóng tối, Bạch Phát Tiên cùng Tử Y Hầu lặng yên đứng hầu. Nghe vậy, Bạch Phát Tiên trầm giọng mở miệng, phá vỡ đêm yên tĩnh, Lôi Vô Kiệt tâm tính chân thành như kim, Thiên Khải bị kia bệ hạ đối với nó cũng không ác cảm, thêm nữa Tuyết Nguyệt Thành cùng Lôi môn nguồn gốc thâm hậu, hắn bái sư nhập môn, nên trôi chảy. Cũng là cái kia tiêu sát hắn lời nói hơi ngừng lại, ngữ khí chuyển thành nghiêm trọng, tông chủ chắc hẳn đã biết được, hắn chính là mất tích nhiều năm Đinh An Vương, Tiêu Sở Hà. Lấy Thiên Khải Thành vị kia tác phong làm việc, lấy tính mệnh của hắn người, chỉ sợ sớm đã ở trên đường. Vô Tâm lại chậm rãi lắc đầu, khóe môi câu lên một vệt hiểu do ý cười, mặc thúc thúc lời này, sợ là liền chính ngài cũng chưa chắc tin hết à. Hắn xoay người, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu hư không, nhìn thẳng tòa kia xa xôi đế đô, vị kia bệ hạ mặc dù sát phạt quyết đoán, lại nhất là hiểu được đem người giá trị lợi dụng đến cực hạn. Trong mắt hắn, Tiêu Sát, hoặc là nói Tiêu Sở Hà, còn sống tác dụng, chỉ sợ xa so với một bộ thi thể lạnh băng phải lớn hơn nhiều. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, ánh mắt hơi trầm xuống, bất quá ngài có một việc nói đúng, Thiên Khải Thành vị kia sát chiêu, sát thực ngay tại Tiêu Sát bên người. Vừa dứt lời, Mai Viên lối vào, một đạo thanh nhuận bên trong mang theo vài phần xa cách ý vị thanh âm khoan thai truyền đến, Diệp tông chủ, trải qua thế sự tham ải, cũng là cùng năm đó ở Vong Ưu Thiền sư tòa hạng, cái kia nhìn như thương xuất kỳ thực coi thường tất cả nhỏ Vô Tâm, khác nhau rất lớn. Bạch Phát Tiên cùng Tử Y thì hầu sắc mặt đổi biến, mạnh xoay người, tay đã đồng thời ấn lên chuôi kiếm, khí tức bén nhọn khóa chặt thanh âm đến chỗ. Ánh trăng xuyên qua giao thoa mai nhánh, rõ ràng chiếu rọi ra hai thân ảnh, phía trước một người, thanh sam lỗi lạc, cầm trong tay quả xếp, chính là đế quốc trọng thần Lý Thông Cổ. Phía sau hắn nửa bước, kiếm thanh cái nhiếp đứng yên như tùng, mặt không biểu tình, quanh thân lại tản ra như là tuyệt thế danh kiếm tức đem ra khỏi vỏ giống như lạnh thấu xương khí tức. Vô Tâm có chút nhíu mày, đi lại ung dung vượt qua như lâm đại địch Bạch Phát Tiên cùng Tử Y Hề Hầu, trực diện Lý Thông Cổ cùng cái nhiếp, thanh âm réo rát, Lý tiên sinh cùng cái nhiếp tiên sinh cùng nhau đêm khuya tới thăm ta cái này hoàng vắng mai biên, là muốn mời ta về Thiên Khải Thành làm khách sao? Lý Thông Cổ mỉm cười, dáng vẻ ưu nhã hướng lên phía trên hư hư vừa chắp tay, hoàng đế bệ hạ có chỉ, mệnh thiên ngoại thiên, hiến thổ về lưu, quay về vương hóa. A, Vô Tâm cười, trong tiếng cười mang theo vài phần không che giấu chút nào đùa cợt, các ngươi bệ hạ liền điều kiện đều chẳng muốn mở sao? Liền muốn để cho ta như vậy dễ dàng bỏ qua tiên phụ một tay lập nên cơ nghiệp, nhập Thiên Khải hướng tòa kia long ỷ cúi đầu xưng thần. Bên ta mới còn tại khen hắn là vị thiết thực chủ nghĩa thực dụng người, thế nào tới Lý tiên sinh trong miệng, ngược lại thành không dính khói lửa trần gian lý nhớ nhà. Lý Thông Cổ ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng từng chữ như kim châm, Diệp tông chủ nói đùa. Thiên ngoại thiên chư vị, năm đó không tiếc phát động đông trình, khiến biên cảnh máu chảy thành sông, sợ cầu người, không phải là đồng quy trung nguyên bốn chữ sao? Hôm nay bệ hạ khai thiên ân, chuẩn các ngươi về lưu, quay về cố thổ, tông chủ cần gì phải làm bộ làm tịch, mở miệng cự tuyệt. Làm cản. Bạch Phát Tiên cùng Tử Y thì hầu đồng thời gầm thét, bên hông trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ, rét lạnh mũi kiếm trực chỉ Lý Thông Cổ, ta Thiên Ngoại Thiên như muốn đông uy, tự sẽ bằng kiếm trong tay đường đường chính chính đánh lại. Không cần các ngươi Thiên Khải Thành giả mù sa mưa khai ân. Ngay tại hai người kiếm ra sát na, một mực trầm mặc cái nhất động. Hắn thậm chí chưa từng chuyển bước, chỉ là cổ tay khẽ nâng, bên hông trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ ba tấc. Ông. Một cỗ bảng bạc sắc bén vô hình kiếm khí như là vỡ đê hồng lưu, ngang nhiên quét ngang mà ra. Kia ẩn chứa tung hoành chi đạo lạnh thấu xương khí kình, tựa như sóng lớn nước bờ, thẳng bức Bạch Phát Tiên cùng Tử Y Hề Hầu. Hai người mặc dù giơ kiếm toàn lực chống đỡ, lại vẫn bị cỗ này không thể địch nổi kiếm thế chấn động đến lảo đảo lùi lại, cổ họng ngọt ngọt, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Dừng tay. Vô Tâm từng tiếng quát, thân hình chớp nhoáng, hai tay đã chống đỡ tại hai người hậu tâm, tinh thuần nội lực liên tục không ngừng độ nhập, mạnh mẽ giúp bọn hắn gánh vác kia kinh khủng kiếm khí dư ba, ánh mắt của hắn trầm ngưng nhìn về phía cái nhất cùng Lý Thông Cổ, coi như cái nhất tiên sinh hôm nay kiếm thuật thông thần, có thể đem ta ba người chém giết nơi này, thiên ngoại thiên cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy quy hàng. chỉ có thể rắn mất đầu, lâm vào càng sâu hỗn loạn. Tại đế quốc Bắc Cảnh, có trăm hại mà không một lợi. Cái nhiếp nghe vậy, kiếm thế vừa thu lại, kia bức nhân kiếm khí trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua hơi có vẻ chật vật ba người, thanh âm bình thản lại mang theo thấy rõ tất cả lực lượng. Ta cùng Lý đại nhân khởi hành trước đó liền đã tra ra, Thiên Ngoại Thiên chính là vực ngoại rất nhiều tông môn liên hợp mà thành, phe phái săn sát. Diệp An Thế, ngươi quy tông kế nhiệm vị trí tông chủ sau, nhìn như thống ngự toàn cục, kỳ thực dưới đáy ám lưu hung dũng, nhằm vào ngươi ám sát, không dưới trăm lên số lượng. Ngươi cái này vị trí tông chủ, ngồi cũng không an ổn. Vô Tâm ổn định khí tức, cười nhạt một tiếng, phản phất tại nói một cái không liên quan đến bản thân việc nhỏ. Hai vị đã thấy rõ, lại dựa vào cái gì tin tưởng? Ta một cái tự thân khó đảm bảo khôi lỗi tông chủ, có năng lực thuyết phục toàn bộ Thiên Ngoại Thiên, hoàn thành cái này hiến thổ về Lưu Kinh Thiên tiến hành. Lý Thông cổ hợp thời tiến lên một bước, ngữ khí chắc chắn, mang theo một loại không thể nghi ngờ tín nhiệm, bởi vì bệ hạ tin tưởng ngươi. Vô Tâm nao nao. Bệ hạ minh xét và dặm, thánh tâm độc vận. Lý Thông cổ tiếp tục nói, thanh âm tại yên tĩnh mai viên bên trong phá lệ rõ ràng, hắn nhìn ra được, Diệp tông chủ ngươi mặc dù bề ngoài siêu nhiên vật ngoại, có xuất thế chi tư, không sai ở sâu trong nội tâm, lại cất dấu ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, dáng phúc thế tục hành nguyện. Nếu không, ngươi cũng sẽ không dứt khoát theo Bạch Phát Tiên trở về cái này nguy cơ tứ phía Thiên Ngoại Thiên, chỉ vì ngươi tin tưởng, nơi này rất nhiều người đều là phụ thân ngươi Diệp Đỉnh Chi trung thành nhất bộ hạ cũ, ngươi không cách nào bỏ đi không thèm để ý. Vô Tâm nghe vậy, vui mùi thở dài một tiếng, dường như bất đắc dĩ, lại như thoải mái, xem ra, tiểu hòa thượng, cái này điểm tâm nghĩ là bị bệ hạ hoàn toàn nhìn thấu. Không biết bệ hạ có gì cụ thể ý chỉ? Ta tuổi tác còn nhẹ, tư lịch không đủ, nếu muốn đi này hiến thổ về Lưu sự tình, dù sao cũng phải cho thuộc hạ một cái đủ kẻ dưới phục tùng bằng giao. Nếu không, coi như ta gật đầu, cái này nội bộ phản đối thanh âm cũng là giết chi không hết, chẳng chi không dứt. Lý Thông cổ trên mặt rốt cục lộ ra một tia đều ở trong lòng bàn tay ý cười, hắn có chút nghiêng người, sau lưng một gã người hầu lập tức cung kính nâng bên trên một quyển vàng sáng chói mắt kim lụa. Lý Thông cổ hai tay tiếp nhận, trịnh trọng triển khai, âm thanh trong trẻo mang theo tuyên đọc thiên mệnh giống như trang nghiêm, quanh quẩn tại mai viên bên trong. Hoàng đế bệ hạ thánh dụ nay Thiên Ngoại Thiên tông chủ Diệp An Thế, chính là Bắc Ly trước trụ quốc đại tướng quân Diệp Vũ Chi cháu ruột. Năm đó Thái An đế hoa mắt ù thai, không nạp trung ngôn, lấy mình tâm tư dục đại thế tục luật pháp công chính, khiến trung lương được oan, trụ quốc đại tướng quân Diệp Vũ ôm hận mà kết thúc. Đây là Bắc Ly chi thường, châm tâm rất đau nhức. Hôm nay, chấm riêng Diệp Vũ giải tội trầm đoan, tục hiền đức công tích, truy phục trụ quốc đại tướng quân Chi hiển hách vân vị, lấy an ủi trung hồn tại cựu tuyển. Vậy, Diệp An Thế kế tục tổ Diệp Vũ chi trụ quốc đại tướng quân tước vị, thống lĩnh Thiên Ngoại Thiên bộ hạ cũ, chỉnh quân trải qua võ. Thiên Ngoại Thiên đám người, tiền bối đa số Bắc huyết di dân, vốn là trung nguyên máu giận, anh kiệt chi sĩ, chỉ vì cố quốc dung chuyển, lưu lạc phương ngoại, chấm tâm thường mẫn chi. Nay đặc mệnh trụ quốc đại tướng quân Diệp An Thế xuất bộ về lưu, toàn bộ sắp xếp Bắc cảnh quân trấn danh sách, trung thủ vạn dặm non sông. Phàm ta Bắc Ly tướng sĩ tất cả chi mức thưởng, điều luật, các ngươi một thể áp dụng, có công tất nhiên thưởng, có tội tất phạt, tuyệt không thiên vị. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, mai viên bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có gió đêm phất qua mai nhánh nhỏ bé tiếng vang. Bạch Phát Tiên cùng Tử Y thì hầu toàn thân bị chấn, tay nắm chuôi kiếm bởi vì cực hạn kích động mà run nhẹ nhẹ, trở về cố thổ. Đây là bọn hắn, cùng vô số Thiên Ngoại Thiên bộ hạ, nhớ thương, chờ đợi bao nhiêu năm sự tình. Vô Tâm nhìn qua Thiên Khải thành phương hướng, trầm mặc thật lâu, đột nhiên nhẹ cười khẽ, nụ cười kia phức tạp khó hiểu, hoàng đế bệ hạ, thật đúng là đem lòng người nắm đến vừa đúng. Lý Thông cổ lúc này lại chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại như là một kích cuối cùng, rõ ràng truyền vào Vô Tâm trong tai. Diệp tông chủ, ngươi như đón lấy đạo thánh chỉ này, bệ hạ còn có một lời, mệnh ta truyền đạt. Hắn hơi chút dừng lại, gàn từng chữ, lệnh tôn Diệp Đình Chi có thể khôi phục bản danh Diệp Vân Linh Bị, có thể rời vào Diệp thị tông tử, quy táng mộ tổ. Từ đây, ngươi Diệp gia vẫn như cũng là Bắc Ly trong lịch sử, trung thành tuyệt đối, vạn dân kính ngưỡng. Một đời đem cửa. Hắn đem kia quyển gánh chịu lấy vô số trọng lượng kim lụa thánh chỉ, hướng về phía trước đưa ra, Diệp tông chủ có thể nguyện tiếp chỉ. Một câu nói sau cùng này, như là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, hoàn toàn đánh nát Vô Tâm trong lòng tất cả do dự cùng phòng tuyến. Hắn nhìn qua kia quyển ở dưới ánh trăng hiện ra nhu hòa kim quang thánh chỉ, dường như xuyên thấu qua nó, thấy được tổ phụ Diệp Vũ có thể giải tội trung hồn, thấy được phụ thân Diệp Đỉnh Chi phiêu bạt nửa đời, rốt cục có thể nhận tổ quy tông, hồn về quê cũ. Vô Tâm chậm rãi, cực kỳ trịnh trọng, không người xuống đi. Thanh âm của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, lại dị thường rõ ràng, kiên định vang vọng mai biên, thần, Diệp An Thế tiếp chỉ. Chấn hoa mắt ù thai. Ồ, hoa, hoàng đế này là một chút mặt mũi đều không cho mình tổ phụ giữ lại. Người là vấn ca. Hoàng đế này thật đúng là siêu cấp chủ nghĩa thực dụng người. Chương 66, chớ động, động thì tộc diệt, 1, chương 66, chớ động thì tộc diệt, 1, thiếu bạch thời không thiên khải hoàng cung bên trong Thái An đế ngón tay run rẩy chỉ vào màn trời, nghe xong Lý Thông cổ tuyên đọc cái kia đạo đem Thái An đế khiển trách là hoa mắt ù thai thánh chỉ, tức giận đến toàn thân phát run, bờ môi run rẩy, phản phất có ngàn vạn lôi đỉnh chi nộ muốn dâng lên mà ra, cuối cùng lại mạnh mẽ nuốt trở vào, đột nhiên quay đầu trừng mắt về phía Cảnh Ngọc Vương, đem tất cả lửa giận đổ xuống mà ra, ngươi nghịch tử này, nhìn xem ngươi là như thế nào giáo dưỡng đời sau. Cả ngày xa và ở phía sau cung ôn nhu hương, liền con của mình đều dạy bảo bất thiện. Cảnh Ngọc Vương trong lòng âm thầm kêu oan, đoạn này thời gian rõ ràng là phụ hoàng ngài mệnh ta tại dân gian rộng lục soát ca sĩ nữ, thúc giục ta là hoàng thất khai chi tán diệp, bây giờ không muốn trách cứ ngài kia tương lai tốt thánh tôn liền bắt ta làm nơi chút giận. Thiên hạ làm sao có đạo lý như vậy? Nhưng mà hắn cuối cùng không dám cãi lại, chỉ có thể thật sâu túi lầu xuống, thừa nhận cái này hai bay bạ gió. Ngoài trong cung học đường, trong học đường, đám người nghe xong cái kia đạo thạch phá thiên kinh thánh chỉ, vẻ mặt khác nhau, tâm tư lưu động. Bách Lý Đông Quân đột nhiên chuyển hướng Diệp Đình Chi, hai mắt trợn tròn xoe, như là gặp ma, nghẹn ngào hô: "Vân ca, ngươi quả nhiên là Vân ca." Diệp Đình Chi nhìn qua hắn, trên mặt lộ ra xa cách từ lâu trùng phùng cười nhạt ý, chậm rãi gật đầu: "Quá tốt rồi, Vân ca, ngươi còn sống, ngươi thật còn sống." Bách Lý Đông Quân kích động đến khó mà tự kiềm chế, một thanh ôm chặt lấy Diệp Đình Chi, thanh âm bởi vì cực hạn vui sướng mà mang theo nghẹn ngào. Lôi Mộng Sắc không có quấy rầy chuyện này đối với ngoại ý muốn nhận nhau huynh đệ, hắn sờ lên cằm, nhìn lên trời màn bên trên vô tâm cuối cùng đón lấy thánh chỉ thân ảnh, mừng rỡ cười ha ha: "Diệu à, hay lắm, chúng ta vị này tương lai hoàng đế bệ hạ, quả nhiên là đem người tận dùng bốn chữ phát vung tới cực hạn." Liên đương triều thánh thượng mặt mũi, trong tay hắn cũng như khăn lao đồng dạng, nói dùng liền dùng, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, không chút gì dây dưa dài dòng. Liễu Nguyệt công tử trên mặt kinh sợ chưa khởi, chậm rãi lắc đầu mở miệng nói: "Từ xưa cùng nay, chưa từng có hậu thế đế vương như thế công nhiên bại xích chính mình tổ phụ. Thái An đế dù có muôn vàn không phải, trung quy là huyết mạch của hắn tiên tổ, tại pháp chế cương thường bên trên chính là căn cơ. Cử động lần này như lan truyền ra, chỉ sợ có hại thánh đức, lung lay dân tâm a." "Dân tâm?" Lôi Mộng Sát cười đến càng làm càn, mang theo xa trường lao tướng đặc hữu hiện thực cũng không bị trói buộc, tại thế gian này, trung quy là bình cường mã trắng người định đoạt. Chỉ cần chúng ta vị này bệ hạ tay cầm hùng binh duệ lữ, có thể khiến cho thiên hạ bách tính ăn no mặc ấm, biên cảnh an bình, ai còn sẽ cả ngày đi lật những cái kia năm xưa nợ cũ. Còn sống, trôi qua tốt hơn, mới là đạo lý quyết định." Một mực yên lặng theo dõi kỳ biến Lý Trường Sinh, lúc này đưa ánh mắt về phía Lôi Mộng Sát, chậm rãi hỏi: "Mộng Diệt, theo ý kiến của ngươi, màn trời bên trên vị hoàng đế này, có thể xưng được là khai sáng nhân đức chi quân sao? Hắn dám đi tiền nhân chỗ không dám hành chi sự tình, không tiếc lấy hy sinh chính mình tổ phụ sau lưng tên một cái giá lớn, cũng phải vì Diệp Vũ tướng quân lật lại bản án, tới thiên ngoại thiên cái này cứ điểm chi địa. Quả thực là hiện thực rất." Lôi Mộng Sát thu liễm mấy phần nụ cười, lắc đầu, ngựa khí biến chắc chắn mà chăm chú: "Nếu bàn về lôi kéo thiên hạ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh nhân đức, có lẽ không tính là. Nhưng nếu bàn luận bàn tay sát thủ đoạn, lôi lệ phong hành, hắn tuyệt đối là trăm năm khó gặp mình quân chi tài, thậm chí là bá chủ chi tư." Hắn lần nữa nhìn về phía màn trời bên trên cái kia đạo màu đen thân ảnh, trầm giọng nói, trong lòng của hắn dường như không có người bình thường thân sơ xa gần, không có bạn cũ bằng hữu cũ tư tình ràng buộc, chỉ có cái kia đế quốc to lớn bản kế hoạch cùng kia quét sạch bát hoang thôn tính lục hợp dạ tâm. Nhưng cũng nguyên nhân chính là hắn như vậy vô tình mới sẽ không bởi vì tư tình mà thiên vị, bởi vì tư tâm hủy bỏ công nghĩa, bởi vì người yêu ghét mà giao động luật pháp, loại này gần như lãnh khốc công chính, vừa bận là dưới trướng hắn chi kia hổ làng chi sư bằng lòng quên mình phục vụ kiên cố nhất căn cơ. Hắn nắm chặt nắm đấm, dường như lại về tới kim qua thiết mã trong tưởng tượng, chúng ta những này trên xa trường liệu mạng người, còn có những cái kia tầng dưới chốt nhất của tốt, quan tâm nhất chính là cái gì? Không phải hư vô mở mịt nhân nghĩa khẩu hiệu, mà là hoàng đế có thể hay không nghiêm ngặt dựa theo quân pháp, nên thưởng một hạt gạo không ít, nên phạt thiên vương lão tử cũng không dung tha. Thưởng phạt phân minh, đã nói là làm, cái này trong mắt bọn hắn, so bất kỳ đường hoàng đạo đức văn chương đều tới thực sự. Bách Lý Đông Quân nhịn không được xen vào một câu miệng, mang theo người thiếu niên thuần túy cảm khái, có thể dạng này còn sống, chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Trong lòng chỉ chứa lấy giang sơn xa tắc, kế hoạch lớn bá nghiệp, trừ cái đó ra, dường như cái gì đều dùng không được. Diệp Đình Chi ánh mắt xa xăm, nhàn nhạt mở miệng, nói ra cái kia nặng nề chân tướng, muốn mang vương miện, tất nhiên nhận nó trọng lượng. Hắn đã lập xuống lục hợp nhất thống, vạn thế vĩnh xương dạ tâm, phần này chấp niệm, liền sớm đã khắc vào hắn cốt đủ, trở thành ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Lôi Mộng Sát nhếch miệng cười một tiếng, dùng sức vô Diệp Đình Chi bả vai, trong giọng nói tràn đầy gặp lại hận muộn ý vị: "Diệp huynh, thật không nghĩ tới, ngươi đúng là ta thở nhỏ kính nể nhất Diệp Vũ tướng quân chi tử. Khó trách ta ban đầu khi thấy ngươi, liền cảm giác phá lệ hợp ý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vị này hoàng đế bệ hạ nắm chắc lòng người bản sự, quả thực lợi hại, ngươi này nhi tử tâm địa lương thiện, lại đối ngươi cực kỳ kính trọng hiếu đế, nghe xong có thể vì ngươi khôi phục tên cũ, để ngươi có thể táng nhập Diệp gia mộ tổ, hồn về quê cũ." Hắn cơ hồ không có chút gì do dự liền đáp ứng. Xem ra từ nay về sau, thế gian lại không thiên ngoại thiên tông chủ Diệp An Thế, cũng không Hàn Thủy tự tiểu hòa thượng vô tâm, chỉ có Bắc Ly trụ quốc đại tướng quân Diệp An Thế. Diệp Đình Chi ngắm nhìn màn trời bên trên nhi tử kia nhìn như bình tĩnh lại lưng đeo quá nhiều thân ảnh, thanh âm thấp chìm xuống, mang theo khó mà che giấu đau lòng cùng ấy nấy: "Đứa nhỏ này mệnh quá khổ, những này nặng nề gánh vốn không nên từ hắn đến." Con bác hắn lời còn chưa dứt, màn trời phía trên hình tượng lần nữa bắt đầu lưu động. Cái nhất cùng tử y thì hầu một đường dục ngựa phi nhanh, ít ngày nữa liền đến Đinh Linh bộ lạc phạm vi thế lực. Một phen âm thầm điều tra tình huống, quả như tử y thì hầu lời nói, Đinh Linh bộ tộc quy mô không nhỏ, lều trên như mây, người ở đông đúc, trục cây rong mà cư. Nhưng mà ở đằng kia tượng trưng cho trung tâm quyền lực khả hãn vương trướng trung quanh, thình lình chú đóng trang bị tinh lương Bắc Man sĩ tốt. Những này Bắc Man binh thái độ kiêu căng, đối qua lại Đinh Linh người bên mặt hất hàm sai khiến, động một tí đánh chửi, xem như nô buộc cỏ rác. Từ y thì hầu tăng dịch cho thành tiểu thương chui vào bộ lạc, thăm dò càng sâu tầng tình báo, không chỉ có tầng dưới chót Đinh Linh dân chúng đối Bắc Man hận thấu xương, liền rất nhiều quý tộc cũng oán hận chất chứa đã lâu. Chỉ là đương nhiệm na nhân Khả Đôn cùng tiểu khả hãn so như con tin, bị Bắc Man một mực khống chế trong tay, toàn bộ Đinh Linh bộ lạc sợ ném chuột vỡ bình, đành phải chịu đủ. Là đêm, nguyên hắc phong cao, đêm về khuya, Cái Nhiếp cùng Tử Y thì hầu như hai đạo quỷ mị, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập Na Nhân Khả Đôn ở lại đại trướng. Trong trướng, Na Nhân Khả Đôn vừa đem tuổi nhỏ tiểu Khả Hãn dâu ngủ, quay người nhìn thấy hai tên khách không mời mà đến, trên mặt không gây nửa phần cô gái tầm thường vốn có kinh hoàng, ngược lại dị thường chấn định, mở miệng chính là rõ ràng trung nguyên tiếng phổ thông, hai vị tiên sinh, từ nơi nào đến? Cái Nhiếp cùng Tử Y thì hầu trao đổi một ánh mắt, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy một vẻ kinh ngạc. Cái Nhiếp vô ý của nhau, đi thẳng vào vấn đề, Khả Đôn đã lấy trung nguyên tiếng phổ thông muốn hỏi, chắc hẳn sớm đã đoán được chúng ta lai lịch cùng ý đồ. Na Nhân Khả Đôn nét miệng lên một vẻ nhàn nhạt, mang theo đắng chát độ cong, hai vị kẻ tài cao gan cũng lớn, dám ở Bắc Man trùng điệp giám thị phía dưới xâm nhập ta cái này lại trướng, hẳn là thế gian hiếm có cao thủ. Hẳn là bị Thiên Khải Thành bên trong vị kia hoàng đế bệ hạ phân công, tới lấy mẹ con chúng ta hai người tính mệnh. Cái Nhiếp lắc đầu, thanh âm trầm ổn hữu lực, cũng không phải. Ta là tới trợ Khả Đôn cùng tiểu Khả Hãn, cầm lại vốn nên thuộc về đồ đạc của các ngươi, cầm lại toàn bộ đinh linh. Cầm lại đinh linh. Na Nhân Khả Đôn trong mắt trong nháy mắt bắn ra một đám nóng bỏng giã hỏa, nhưng ánh lửa kia chợt lại bị nặng nề hiện thực ép diệt, nàng quay đầu nhìn một cái trên giường ngủ say nhi tử, thanh âm thấp chìm xuống, mang theo cảm giác bất lực, Trung Nguyên có câu chuyện xưa, trời cao hoàng đế xa. Ta mẹ con hai người hôm nay mặc dù có tâm bung cánh tay hô lên, xuất bộ phản kháng, có lẽ có thể giải quyết ngoài trướng những cái kia trông coi Bắc Man binh. Thế nhưng tại chủ lực đại quân sớm tối liền tới, đến lúc đó, Đinh Linh Thảo Nguyên chỉ sợ muốn máu chảy thành sông, thây nang khắp đồng. Nàng ánh mắt một lần nữa tập trung tại cái Nhiếp trên thân, mang theo xem kỹ cùng chất vấn, tiên sinh ăn không răng trắng, dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi cái này xa vời hứa hẹn, đem toàn tộc người tính mệnh áp lên. Chương 66, chớ động, động thì tộc diệt, 2, chương 66, chớ động, động thì tộc diệt, 2, cái Nhiếp nhìn qua nàng, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười kia trong mang theo tuyệt đối tự tin cùng lực khống chế, ta không cần Khả Đôn giờ phút này tín nhiệm. Hắn ngữ khí bình thản, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ lực lượng, ngày mai ban đêm, mời Khả Đôn ý theo thường lệ, tại vương trướng thiết yến, khoản đãi các bộ thủ lĩnh cùng những cái kia Bắc Man quý khách. Đến lúc đó, ta sẽ lấy Thiên Khải Thành đế quốc sứ giả chính thức thân phận, lại lần nữa bước vào Đinh Linh. Về phần có thể hay không giải quyết những cái kia vướng bận Bắc Man sĩ tốt, có thể hay không áp đảo trong trướng lòng mang dị trí Đinh Linh thủ lĩnh cái Nhiếp thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo như kim loại cảm nhận, đó là của ta sự tình, cùng Khả Đôn không quan hệ. Người ở bên ngoài xem ra, tối nay ta chưa hề xuất hiện qua, ngày mai phát sinh tất cả sự tình, đều chính là một trận ngoài ý muốn. Hán chuyện như đao, đột nhiên cắt vào hỏi tâm, ta tối nay mạo hiểm đến đây, chỉ hỏi Khả Đôn một cái thái độ, cái Nhiếp ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, gấp khóa chặt Na Nhân Khả Đôn hai mắt, ta nghe nói, Đinh Linh trước Khả Hãn sơn sọ, đến nay vẫn bị cũng tại coi như uống rượu dụng cụ, ngày đêm kinh nhẫn. Ta chỉ hỏi, Khả Đôn cùng tiểu Khả Hãn, trong lồng ngực nhưng còn có cái này huyết hải thâm cứu, nhưng còn có cái này báo thủ rửa hận dũng khí, nhưng còn có cái này trọng trưởng Đinh Linh, khôi phục tiên tổ vinh quang hùng tâm. Na Nhân Khả Đôn nghe vậy, thân thể run lên bần bật. Nàng đột nhiên bung lên rộng lượng tay áo, lộ ra một đoạn cánh tay, kia trên cánh tay hiện đầy răng khắp nơi, cũ mới điệp ra vết đao quẹt làm bị thương, dữ tợn đáng sợ, nhìn thấy mà giật mình. Đại thú như đề báo, ta cái này cái tính mạng lại đáng là gì? Thanh âm của nàng theo giữa hàm răng gạt ra, mang theo được ăn cả ngã về không ngoan tuyệt, nhưng ta Đinh Linh binh sĩ, không thể lại bạch bạch mạo xương làm bia đỡ đạn. Cho dù muốn chết, cũng muốn chết được đáng giá. Chết được anh liệt. Cái Nhiếp thật sâu nhìn nàng một cái, ánh mắt kia dường như có thể xuyên thấu tối ra, thẳng đến sâu trong linh hồn. Đã như vậy hắn quay người, tay áo không gió mà bay, vậy thì xin Khả Đôn, dựa mắt mà đợi, nhìn xem ta Thiên Khải hoàng đế bệ hạ đến tột cùng có cỡ nào thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, hắn cùng Tử Y Y Hầu thân ảnh đã như khói nhẹ giống như dung nhập ngoài trướng bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. Hôm sau ban đêm, Na Nhân Khả Đôn đúng hẹn tại vương trướng thiết hạ thị yến, các bộ thủ lĩnh tề tụ, Bắc Man phái tới giám thị cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn tướng lĩnh cũng cao cứ trên ghế. Trong trướng bầu không khí nhìn như náo nhiệt, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Kia Bắc Man tướng lĩnh mấy chén rượu sữa ngửa vào trong bụng, càng thêm không kiêng nể gì cả, không chỉ có đối qua lại hầu hạ Đinh Linh thị nữ động thủ động cước, dâm tà ánh mắt càng là không che giấu chút nào tại Na Nhân Khả Đôn trên thân lưu chuyển, trong miệng ông nôn huế ngựa không ngừng, Khả Đôn ngày thường như thế dấu hiệu, làm gì trông coi cái này lùi bại bộ lạc cùng một cái tiểu hoa nhi. Theo vĩ đại cũng tại Khả Hãn, mới có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Một đám Đinh Linh thủ lĩnh nghe được lên cơn giận dữ, nằm đấm dưới bàn nắm đến trắng bệnh, lại không người dám lên tiếng trách cứ. Nhưng vào lúc này, mảnh lều bị đột nhiên sốc lên, một cái Đinh Linh người lộn nhào vào, sắc mặt hoảng sợ, nói năng lộn xộn, có thể, Khả Đôn. Bên ngoài đồ hỗn trướng. Bắc Man tướng lĩnh bị bấy giày hào hứng, nghiêm nghị giận mắng, các ngươi Đinh Linh người chính là như vậy nhát như chuột. Ấp a đúng, không phải là dấu diếm vĩ đại cũng tại Khả Hãn, làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Kia báo tin người bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, cũng biết chỗ mai phục hô, là Phương Nam. Thiên Khải Thành sứ giả tới. Lời vừa nói ra, lớn như vậy vương trướng bên trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị bất thình lình tin tức chấn động đến trợn mắt hốt mồm. Na Nhân Khả Đôn trong mắt cực nhanh lướt qua một tia lệ mang, lập tức thay đổi sợ hãi nhu nhược thần sắc, đối kia Bắc Man tướng lĩnh nói, tướng quân minh giám. Ta Đinh Linh cùng Thiên Khải Thành cách xa và dặm, làm không qua lại, ở trong đó định có hiểu lầm. Không bằng ta hiện tại liền phái người đem hắn loạn côn đuổi đi, hoặc là dứt khoát giết, để bày tỏ ta đối cũng tại Khả Hãn trung tâm. Bắc Man tướng lĩnh con mắt rảo hoạt đi lòng vòng, đột nhiên phát ra một hồi dữ tợn cùng thiếu, giết. Ha 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 ha. Thiên Khải Thành sứ giả, đây chính là chính mình đưa tới cửa vật hi hãn. Nhường hắn tiến đến. Lao tử ngược muốn tận mắt nhìn xem, cái này Nam Triều đồ hèn nhát, chạy đến chúng ta Bắc Cương đến, muốn chơi hoa dạng gì? Một lát sau, cái Nhiếp lẻ loi một mình, cầm trong tay biểu tượng sứ giả thân phận tinh tiết, đi lại trầm ổn, chậm rãi bước vào cái này ồn ào náo động cùng sát cơ cùng tồn tại vương trướng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, dường như chung quanh những cái kia tràn ngập địch ý cùng ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt cũng không tồn tại. Kia Bắc Man tướng lĩnh gặp hắn dám không nhìn chính mình, lập tức giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy, gầm thét lên: "Ngươi cái này nam người, đến chúng ta Bắc Man địa bàn, muốn làm gì?" Cái Nhiếp liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút, ánh mắt xuyên biệt đám người, trực tiếp rơi vào thượng thủ Na Nhân Khả Đôn trên thân, thanh âm thanh lãnh, như là hàn băng va chạm, rõ ràng truyền khắp đại trướng mỗi một góc. Hoàng đế bệ hạ có lệnh, mệnh đinh linh, lập tức xuất binh, cùng ta đế quốc vương sư, chủ diện Bắc Man. Cái gì? Trong trướng lập tức một mảnh xôn xao, tất cả đinh linh thủ lĩnh cả kinh đống nhiên đứng dậy. Kia Bắc Man tướng lĩnh càng là tức giận đến nổi trận lôi đình, bang lang một tiếng rút ra yêu đao, không nói hai lời, hướng phía cái Nhiếp vào đầu chém mạnh xuống. Nam tặc, người muốn chết. Cái Nhiếp cổ tay nhìn như tùy ý khẽ đảo, trong tay kia nặng nề tình tiết như là ủng có sinh mệnh giống như tinh chuẩn điểm ra, chính giữa đánh xuống sống đao. Keng, một tiếng chói tai sắt thép va chạm. Kia Bắc Man tướng lĩnh chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực truyền đến, nứt gan bàn tay, trường đao rời tay bay ra. Nhưng mà cái này vẹn vẹn bắt đầu, cái Nhiếp trong tay tinh tiết thế đi chưa tuyệt, trên đó lại có cô động như thực chất lạnh thấu xương kiếm khí bỗng nhiên bộc phát, hàn quang lóe lên, phốc phốc, một đầu cầm đao gãy cánh tay sóng vai mà đứt, máu tươi như là suối phun giống như tuôn ra. Vậy sẽ linh kêu thảm còn chưa mở miệng, cái Nhiếp cổ tay lại nặng, tinh tiết đấy đã như đinh sắt giống như, phốc một tiếng, mạnh mẽ đâm vào hắn xương đùi bên trong, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt tước đoạt hắn tất cả lực lượng, nhường hắn giống một bãi bùn nhão giống như co quắp ngã xuống đất. Na Nhân Khả Đôn hợp thời mở miệng, ngựa khí mang theo vừa đúng hoảng sợ cùng do dự, Bắc Man lớn khả hãn binh cường mã tráng, uy chấn thảo nguyên, nam. Nam người làm sao có thể ngăn cản? Ta đinh linh tiểu tộc, thực sự không dám toàn mệnh a. A. Vậy sao? Cái Nhiếp cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, lại liền như thế kéo lấy bị tinh tiết đóng đinh trên mặt đất, không ngừng rú thảm Bắc Man tướng lĩnh, như là kéo lấy một con chó chết, từng bước một hướng trướng đi ra ngoài. Tinh tiết thổi qua mặt đất, lưu lại một đầu nhìn thấy mà giật mình vết máu. Vậy thì xin Khả Đôn, theo ta khoản chi nhìn qua. Một đường máu me đầm địa, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập ra. Trong trướng những cái kia thường thấy giết chóc đinh linh thủ lĩnh, cũng bị cái này tàn nhẫn khốc liệt thủ đoạn dọa đến sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. Chỉ có Na Nhân Khả Đôn, mặt không đổi sắc, đi lại trầm ổn đạp trên vết máu, theo sát phía sau. Vừa ra đại trướng, tất cả đi theo ra người tới, bao quát những cái kia đinh linh thủ lĩnh ở bên trong, tất cả đều trợn tròn trong mắt, hít một hơi lanh khí, lạnh cả người, chỉ thấy bên ngoài hai dặm, chẳng biết lúc nào, lại trống rông đứng sừng sững lên một tòa cự đại, ở dưới ánh trăng hàn ý nổi lên bốn phía kinh quan. Mà nguyên bản tầng tầng thủ vệ tại vương trướng chung quanh hơn ngàn tên Bắc Man tinh nhuệ sĩ tốt, giờ phút này lại nổn ngang lộn xộn ngã lăn ở đằng kia kinh quan chung quanh, không một người sống. Tiên tĩnh trên thảo nguyên, chỉ có gió thổi qua thi thể thanh âm. Lan lộn, đồ hỗn trướng. Bị kéo đi lấy Bắc Man tướng lĩnh mắt thấy cảnh này, phát ra tuyệt vọng mà điên cuồng gào thét, cũng tại khả hãn. Tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Đinh linh, đều muốn chôn cùng. Cái Nhiếp lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm, lấy trượng đại kiếm, cổ tay nhẹ dùng, lại một đường hàn mang lướt qua. Vậy sẽ linh gào thét im bặt mà dừng, một cái đầu lâu mang theo khó có thể tin biểu lộ, lan rơi xuống đất, hai mắt vẫn trợn lên. Gần như đồng thời, trong đám người có mấy tên sớm đã bí mật đầu nhập vào Bắc Man đinh linh thủ lĩnh thấy tình thế không ổn, mong muốn thừa dịp loạn chạy đi. Bá, một đạo quỷ quyệt sắc bén tử sắc kiếm quang, như là rắn độc xuất động, tự chỗ tối lóe lên một cái rồi biến mất. Phù phù, phù phù, liên tiếp vài tiếng trầm đục, kia mấy tên đầu người sọ trong nháy mắt dọn nhà, thi thể mềm mềm ngã xuống đất. Từ y hầu thân ảnh tại trong bóng tối chợt lóe lên rồi biến mất. Cái Nhiếp một cước đạp ở kia Bắc Man tướng lĩnh còn mang dư ôn đầu lâu phía trên, ánh mắt như là tia chớp đảo qua toàn trường mỗi một cái kinh hãi gần chết đinh linh người, thanh âm như cùng đi tự cửu lũ hàn phong, mang theo nghiền nát tất cả phản kháng ý chí uy nghiêm, ở bang truyền ra, thiên quân sắp tới. Chớ động, động thì tộc diệt. Cái này cái Nhiếp cũng quá bá đạo. Thật đúng là quân thần một cái bộ dáng. Người sứ giả này bộ dáng mới có đế quốc chi tượng. Chương 67, Sư Minh. Sư Minh ở đâu? 1. Chương 67, Sư Minh. Sư Minh ở đâu? 1. Màn trời phía dưới, Thiếu Bạch trong học đường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có quang ảnh lưu truyền, tỏa ra cái Nhiếp kia kinh thế phong thái dư vị. Cho đến hình tượng dừng lại, cả sảnh đường học sinh vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, tâm thần quấy động, khó mà tự kiềm chế. Liễu Nguyệt công tử vô ý thức sửa sang bản không một tia nếp vốn vào áo, lấy tuổi trò khẽ chạm bên cạnh Mạc Hiểu Hắc, giọng nói mang vẻ hắn đặc hữu, lan luận không tự biết yêu căng, lao hắc, ngươi bằng lương tâm nói, ngày này màn bên trên cái Nhiếp, nhưng có ta mấy phần phong nghi. Mạc Hiểu Hắc mí mắt đều chẳng muốn nhấc, suy cười một tiếng, một phần bạn. Ngươi có thể có hắn một phần 100.000 phong thái, đều tính mộ tổ bước lên khói xanh. Người ta là tại trong vạn quân lấy địch thủ cấp như xem cá ngắm hoa, một lời có thể định bang quốc sinh tử. Ngươi đây, cũng liền ra sân lúc có thể lừa mấy tiểu cô nương nhìn không chuyển mắt. Liễu Nguyệt công tử nghe vậy, hiếm thấy không có phản bác. Hắn nhìn trời màn bên trong cái kia đạo viên đỉnh núi cao sừng sững thân ảnh, trên mặt kia ý bất cần đời dần dần thu liễm, hóa thành khẽ than thở một tiếng. Lúc trước chỉ cảm thấy, chỉ cần ra sân đủ xoái, tư thế đủ tiêu sái, liền đủ để lưu danh sử sách. Hôm nay gặp cái Nhiếp, mới biết như thế nào. Trọng kiếm không núi, đại xảo bất công. Ta cái này, bất quá là da lông mà thôi. Một bên Lôi Mộng Sắt phân biệt rõ lấy miệng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nguyên lai tưởng rằng vị này cái Nhiếp tiên sinh ngôn từ lịch sự tao nhã, làm việc có cổ quân tử phong thái, là tính nết ôn hòa hảo hảo tiên sinh. hôm nay mới biết, bệ hạ thực chất bên trong kia phần nói 102 bá đạo, đến tột cùng là sư thừa nơi nào, đây rõ ràng liền là một thanh dấu ở Ôn Nhuận vỏ kiếm bên trong tuyệt thế hung lưới đao. Cha, một cái thanh âm thanh thúy cắt ngang hắn cảm khái. Chỉ thấy tiểu Lý Hàn Y siết chặt hai cái nắm tay nhỏ, một đôi mắt sáng sáng đến kinh người, ta về sau cũng muốn học vị đại thúc này. Không nói nhiều, nhưng chỉ cần nói chuyện, liền phải nhường người xấu nằm xuống. Lý Tâm Nguyệt bật cười, vội vàng đem nữ nhi ôm vào lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm hạ nàng tiểu xảo chóp mũi, ta tiểu Hàn Y đi, nữ nhi ra nào có cả ngày đều đánh tiêu giết. Huống chi, chính là muốn nói dọa, cũng phải trước có đủ để xứng đôi thực lực. Nếu không công phu không tới nơi tới chốn, ngoan thoại thả ra, lại đánh không lại người ta, kia không thành toàn trận buồn cười lớn nhất. Một phen dẫn tới cả sảnh đường cười vang, lúc trước bởi vì màn trời mà căng cứng bầu không khí, thoáng chốc dễ dàng không ít. Tại một mảnh trong tiếng cười, Diệp Đỉnh Chi ánh mắt nhưng thủy chung trầm tĩnh. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, ám nhập vương trướng, nắm nhân khả đôn tham vọng. Lại tại Đinh Linh thủ lĩnh trước mặt lộ ra lôi đỉnh thủ đoạn. Cái này lúc sáng lúc tối, một nhu một cương, trong chớp mắt liền bóp lấy Đinh Linh nhất tộc mệnh mạch. Bọn hắn tất nhiên e ngại bất an, nhưng chỉ cần đại quân đế quốc ở chính diện chiến trường hất vang tiến mạnh, tới lựa chọn sinh tử trước mắt, những này cỏ mọc đầu tường, tự nhiên sẽ đảo hướng mạnh hơn một phương. Hắn dừng một chút, khẳng định nói, xem ra, đế quốc cùng Bắc Man trận này quốc vận chi chiến, thắng bại đã gần ngay trước mắt. Bên cạnh hắn Tiêu Nhược Phong, nhìn trời màn bên trên kia giống như thủy triều trào lên hướng về phía trước đế quốc thiết kỵ, trong mắt lại hiện ra một vẻ khó mà tan ra thần sắc lo lắng. Hắn yếu ớt thở dài, tiếng như nỉ non, Bắc Man nhược định. Đế quốc kế tiếp mũi kiếm chỗ hướng, chỉ sợ sẽ là Tuyết Nguyệt Thành. Chẳng lẽ ta Tiêu thị hoàng tộc, cuối cùng chạy không khỏi gà nhà bôi mặt đá nhau, huynh đệ bất hòa số mệnh a. Diệp Đình Chi nghe tiếng, ghé mắt nhìn Tiêu Nhược Phong một cái, trong lòng thầm nghĩ, Lang gia vương nhân đức dày rộng, làm Thái Bình Thịnh Thế Hiền Vương tất nhiên là thành thạo điêu luyện, nhưng hôm nay chính là loạn thế, là quân giả, qua nhân tình loạn. Như thật đăng lâm đại bảo, sợ không phải quốc gia chi phúc cá hắn ý niệm này vừa khởi, chân trời kia màn ánh sáng lớn liền lần nữa lưu chuyển. Màn trời lưu chuyển, bức tranh từ Bắc Cương Thảo Nguyên túc sát, đột nhiên hoán đổi đến Nam Quốc Tuyết Nguyệt Thành dịu dàng. Phong hoa Tuyết Nguyệt phía dưới, đăng thiên các tầng thứ 15, chiến ý say xưa. Lôi Vân Hạc nhìn lên trước mắt cái này vẻ mặt quật cường áo đỏ thiếu niên, trong mắt lướt qua một tia khó mà phát giác bất đắc dĩ, tiểu tử, ngươi là chuyên tức giận ta? Không phải, sư thúc. Lôi Vô Kiệt đội vàng giải thích, trên mặt viết đầy xấu hổ cùng chân thành. Lôi Vân Hạc chậm rãi đi xuống chỗ ngồi, tay áo phiêu nhiên, đình chỉ ở trước mặt hắn, khí tức tựa như núi cao đè xuống, muốn gặp người kia, liền phải trước được ta. Đắc tội. Âm thanh ra, quyền đến. Lôi ra vô phương quyền cương mãnh cực kỳ, quyền phong xé rách không khí, phát ra sắc bén rít lên. Lôi Vân Hạc không tránh không né, đầu ngón tay hời hợt một chút, chính chính chống đỡ tại quyền phong phía trên. Một cỗ xảo kình lộ ra, hắn thuận thế lui lại nửa bước, hóa đi cương kình, thản nhiên nói, chỉ dựa vào cái này sức lực, có thể xông không qua ta cái này tầng thứ 15. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua Lôi Vô Kiệt quanh thân dâng lên nhàn nhạt diễm quang, hỏa trước chi thuật, luyện được ngược lại có mấy phần hỏa hầu. Rút kiếm a, nhường ta xem một chút, Lôi Minh năm đó không tiếc vi phạm tổ huấn, đến tột cùng dạy ngươi như thế nào kinh tài tuyệt diễm kiếm thuật. Lôi Vô Kiệt ánh mắt run lên, phía sau hộp kiếm bịch bắn ra, sắt bố kiếm ứng thanh vào tay. Mũi kiếm chỉ phía xa, quanh thân hỏa diễm bỗng nhiên bốc lên, sư thúc, cẩn thận. Thân ảnh giao thoa, kiếm quang như hồng. Lôi Vô Kiệt tại nhỏ hẹp lầu cắt trong không gian qua lại xê dịch, sắt bố kiếm lôi cuốn lửa cháy gừng diễm, thế công như mưa to gió lớn. Nhưng mà Lôi Vân Hạc thân hình phiêu hốt, chỉ dựa vào đơn trưởng hai ngón, liền đem tất cả thế công hời hợt từng cái hóa giải. Người sáng suốt xem xét liền biết, Lôi Vô Kiệt là chiêu chiêu đặc công, toàn lực ứng phó. Mà Lôi Vân Hạc lại chỉ thủ không công, thành thạo điêu luyện. Thực lực sai biệt, một trời một vực. Chiến đấu bên trong, Lôi Vân Hạc ánh mắt ngưng tụ, đầu ngón tay tử điện chợt hiện. Ông, một cái kinh lôi chỉ tinh chuẩn điểm trúng Lôi Vô Kiệt cánh tay. Tê dại ý trong nháy mắt nổ tung, trường kiếm bịch rơi xuống đất, Lôi Vô Kiệt kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo quỳ xuống. Người thua Lôi Vân Hạc chắp tay quay người, ngữ khí đạm mạc, hạ cấp đi thôi, ta còn không có thua. Lôi Vô Kiệt đột nhiên xoay người đứng lên, cơ lấy sát bộ kiếm, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, khàn giọng quát, sư thúc, ta đã đến xuống cát, liền ôm tất thắng quyết tâm. Xin ngài, không cần lưu thủ. Lôi Vân Hạc thân hình hơi ngừng lại, độc trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lại giao phong, kinh lôi chỉ tử sắc điện xà cùng hỏa trước chi thuật nóng bỏng liệt diễm điên cuồng xen lẫn. Lôi Vô Kiệt kiếm chiêu càng dữ dội hơn, cuồng hơn, lại vẫn bị một cái sắc bén chỉ phong đánh trúng đầu vai, huyết hoa trong nháy mắt nhuộm dần áo đỏ. Lôi Vân Hạc trong lòng thất kinh, kẻ này bất quá kim cương phản cảnh, có thể đón đỡ ta nhiều như vậy chiêu, tính bền dẻo mạnh, đúng là hiếm thấy. Chương 67, Sư Minh. Sư Minh ở đâu? 2, chương 67, Sư Minh. Sư Minh ở đâu? 2, nhưng mà Lôi Vô Kiệt dường như không biết đau đớn là vật gì, càng đem hỏa trước chi thuật hôn tạp nhập vô phương quyền pháp, lần nữa vừa người nhào tới, giống như hồ điên. Nhìn qua cái này liều lĩnh chơi liều, Lôi Vân Hạc một hồi hoảng hốt, dường như thấy được năm đó cái kia giống nhau không quan tâm, bằng một bầu nhiệt huyết sông sáo giang hồ lôi hoành. Tiểu tử, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn trầm giọng cảnh cáo, trong giọng nói lại không tự giác thiếu đi mấy phần tàn khốc. Lôi Vô Kiệt mắt điếc hai ngơ, mũi kiếm gấp hơn, là chân chính đập nồi dìm thuyền. Minh ngoan bất linh. Lôi Vân Hạc ánh mắt cuối cùng là lạnh lẽo, đầu ngón tay kim lôi bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo phích lịch, mạnh mẽ điểm hướng Lôi Vô Kiệt. Ách a. Lôi Vô Kiệt như gặp phải trọng truy, đột nhiên nằm sấp dưới đất, ngực nóng bỏng đau, cơ hồ ngạt thở. Lôi Vân Hạc ở trên cao nhìn xuống, thanh âm băng lãnh như sắt, ngươi tại Lôi môn thế hệ tuổi trẻ bên trong hoặc tính thiên tài, có thể nhập cái này giang hồ, có thể dây lát lấy tính mạng ngươi người chỗ nào cũng có. Chớ có quá tự cho là đúng. Lôi Vô Kiệt năm ngón tay gắt gao móc vào sàn nhà, đốt ngón tay trắng bệnh, dãy rủa lấy chống đỡ khởi thân thể, ho ra một búng máu, ta đã sớm đã hiểu. Theo đạp ra khỏi nhà, một đường đi đến cái này Tuyết Nguyệt Thành. Ta gặp quá nhiều cao thủ, có vang danh thiên hạ tiền bối, có bừa bãi vô danh kỳ nhân, càng có cùng thế hệ bên trong để cho ta theo không kịp thật thiên tài. Hắn thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, nhưng mà cặp mắt kia lại sáng đến như là tôi vào nước lạnh sao trời. Ta gặp qua đế quốc thiết kỵ sông nghiêm, liền thương tiên cũng dám dung chuyện. Ta Lôi Vô Kiệt, một đường bại đến nơi đây, trốn đến nơi đây, nhưng ta thua được. Chỉ cần còn sống, chỉ cần trong tay còn có kiếm, một ngày nào đó ta có thể đem thua trận, tất cả đều được trở về. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn còn sót lại nội lực bị điên cuồng nhóm lửa, hỏa trước chi thuật thúc đến lập tức cực hạn. Nắm đấm lôi cuốn lấy sau cùng liệt diễm, liều lĩnh đánh phía Lôi Vân Hạc. Lần này, Lôi Vân Hạc nhìn qua trong mắt của hắn kia cố vĩnh không tắt hỏa diễm, lại lâm vào sát na trở mặc, không tránh không né. Bành! Nắm đấm răn răn chắc chắc, khắc ở bộ ngực của hắn. Lôi Vô Kiệt ngây ngẩn cả người, lập tức khó tự kiểm chế hưng phấn hô to, đánh trúng. Sư thúc, ta đánh trúng. Lôi Vân Hạc ngửa mặt ngã xuống đất, nhưng lại không động giận, ngược lại giật mình chỉ chốc lát, bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười kia bên trong mang theo khó nói lên lời thoải mái, tốt quyền. Tiểu tử, đa tạ ngươi. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi lại trầm ổn đi hướng bên cửa sổ. Lôi Vô Kiệt đội vàng đuổi theo, đội vàng truy vấn, sư thúc, ta vừa rồi một quyền kia, có tính không quá quan. Lôi Vân Hạc cũng không trả lời, chỉ là trầm giọng quát khẽ, tránh ra. Sau một khắc, hắn chập ngón tay như kiếm, trực chỉ thiên cung. Đầu ngón tay kinh lôi tăng gọn, lại dẫn động cửu tiêu đáp lại. Trong chốc lát, Tuyết Nguyệt Thành cuồng phong gào thét, ngàn vạn chuông bạc luận hưởng. Đăng thiên các bên ngoài, thiên địa thất sắc, mây đen lật mặc, vô số đạo kinh lôi như bị triệu dẫn, dày đặc thương cung, cùng đầu ngón tay hắn lôi đỉnh hô ứng lẫn nhau. Ầm ầm. Một đạo trước nay chưa từng có to lớn lôi đỉnh ầm vang nổ vang, chói mắt kim quang trong nháy mắt thôn vệ tất cả, ngang nhiên đánh vỡ tầng thứ 15 lầu các đỉnh. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn như mưa. Lôi Vân Hạc đứng ở chỗ thủ phía dưới, nhìn qua lòng bàn tay cùng thiên khung tương liên huy hoàng kinh lôi, trong mắt đều là minh ngộ, tự lẩm bẩm, thì ra là thế. Cảnh giới rơi xuống, không phải bởi vì thể phách trọng thương, mà là tâm cảnh mất tinh thần, tự khốn lầm giam. Là ngươi cố này thẳng tiến không lùi thiếu niên khí, đục mở trong lòng ta hàng rào, để cho ta cho ước. Năm đó dung chuyển trời đất lực lượng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, phong mang phục hồi, tiếng như cửu thiên thần lôi, nổ vang tại Tuyết Nguyệt Thành mỗi một cái góc. Ta lấy cửu thiên kinh lôi rung động cả khôn, một chỉ phá không chín vạn giảm. Kinh lôi như hoàng kim cự long, phóng lên tận trời, ngang nhiên xé rách ngàn dặm tầng mây. Toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành đều thấy cái này hàm thế một màn. Tuyết Nguyệt Thành, một gian sắt đường trên khách sạn trong phòng. Một đạo cô tiếu thân ảnh bằng đứng ở cửa sổ, lặng im như vực sâu. Nam tử khuôn mặt lạnh lùng, đường cong cứng rắn như đao gọt búa bổ, mái đầu bạc trắng tùy ý rối tung, tăng thêm mấy phần yêu dị cùng xa cách. Huyền đen dài bảo bên trên, ám kim đường vân uốn lượn, dường như ẩn núp long xà, quanh thân tán phát nghiêm nghị ngạo khí, khiến quanh mình không khí đều ngưng trệ mấy phần. Chân trời, Lôi Vân Hạc dẫn động kinh lôi dư vị còn chưa hoàn toàn tiêu tán, chiếu vào hắn thâm thúy trong con ngươi, lại chỉ kích thích một tia nhàn nhạt cơn sóng. Hắn xì khẽ một tiếng, giọng nói mang vẻ ở trên cao nhìn xuống nghiền ngẫm, Lôi Môn tứ kiệt, Lôi Vân Hạc. Cái này kinh lôi chỉ, thanh thế cũng không phàm, đáng tiếc ánh mắt dường như có thể xuyên thấu hư không, rơi vào kia chỗ của tay, hình tàn thì khí tiết, cuối cùng là thiếu viên mãn cơ hội, đời này khó dòm võ đạo đỉnh cao nhất. Hắn có chút dừng lại, hình như có tiếc nuối, lại như có chiến ý, như tại giang hồ ngẫu nhiên gặp, cũng không ngại lĩnh giáo một phen. Nhìn xem, cái này không chọn vẹn kinh lôi, còn lại mấy phần năm đó cương liệt. Chuyện lập tức nhất chuyển, lộ ra mấy phần của hứng, đáng tiếc, Lôi Môn bây giờ đã là đế quốc dưới trướng, như vậy đối thủ, cầu chi không thú vị. Hắn xoay người, ánh mắt như hai tia chớp lạnh lẽo, bắn về phía xa xôi Thiên Khải thành phương hướng, cao mày, bất mãn chi sắc lộ rõ trên mặt, hoàng đế lần này bố cục, thật khiến cho người ta khó hiểu. Thảo nguyên bộ lạc chi chít khắp nơi, chính hợp lôi kéo khắp nơi chi đạo, nên để cho ta cùng sư huynh cùng nhau đi tới, mới có thể tận triển đốn trưởng. Lại vẫn cứ đem ta sai tới cái này Tuyết Nguyệt thành trong môn ngữ. Một cô bị đại tài tiểu dụng ngất khí tràn ngập ra, chỉ để lại tiểu nha đầu kia âm thầm lực trận. Giết gà, làm gì dùng dao mổ trâu? Hắn xách một tiếng, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, dường như đưa thân vào nơi đây đều là một loại khuất đục. Sư minh không tại, độc một mình ta, dù có muôn bản tính toán, vạn loại kiếm thuật, tại cái này phong hoa tuyết nguyệt chi địa, lại có thể diễn cho ai nhìn? Đề cập người kia, hắn ngữ khí lạnh hơn, còn có tiểu nha đầu kia, cả ngày một bộ thanh lãnh cao ngạo bộ dáng, như là vạn năm không thay đổi hàn băng, gặp liền cảm giác suối quậy. Hắn ho nhẹ một tiếng, như muốn tản ra trong lòng không vui. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia cao ngất đăng thiên các, ngựa khí thoáng hòa hoãn, mang tới một tia tìm tòi nghiên cứu ý vị. Bất quá, Lôi ra tiểu tử kia ngược lại có mấy phần liều lĩnh, lại thật làm cho hắn xông qua 15 tầng. Kế tiếp, có thể hay không làm cho vị kia Tuyết Nguyệt kiếm tiên ra tay? Đề cập Tuyết Nguyệt kiếm tiên bốn chữ, trong mắt của hắn rốt cục lướt qua một tia chân chính, như là nhìn thấy con mồi giống như hung thú. Năm đó nàng một kiếm chỉ hướng Minh Đức đế, một kiếm kia phong thái cũng là chỉ phải thật tốt phẩm vị. Chương 68, Vân kiếm Tuyết Nguyệt, 1, chương 68, Vân kiếm Tuyết Nguyệt, 1, thiếu bạch thời không màn trời phía dưới. Quang ảnh biến ảo, tỏa ra từng trương hoặc sợ hãi thán phục hoặc trầm tư mặt. Bách Lý Đông Quân nhìn xem Lôi Vô Kiệt kia tử chiến không lùi khờ ngốc sức mạnh, nhịn không được lấy tuổi trò đỉnh đỉnh bên cạnh Lôi Mộng Sát, trong mắt tràn đầy chế nhạo ý cười. Lôi nhị, nhìn không ra a. Ngươi này nhi tử ngày bình thường nhìn là thẳng tính, không nghĩ tới bên trong lại cất giấu một cô bất khuất cầm tú. Chỉ bằng cố này đụng nam tưởng cũng không quay đầu lại quật cường tình, thành tựu tương lai, sợ là muốn thanh xuất Vu Lam. Lôi Mộng Sát hai tay ôm ngực, cái cằm dương lên cao, khóe miệng đều nhanh ngoác đến mang tai, vẻ đáp ý lộ rõ trên mặt, kia là, cũng không nhìn một chút là ai loại. Tiểu tử thúi này tính bướng mình, cùng lao tử ta lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc, ha ha. Làm hình tượng bên trong Lôi Vân Hạc dẫn động Cửu Thiên Kinh Lôi, khí thế trực trùng bất tiêu, quay về Tiêu Giao Thiên cảnh lúc, Diệp Đình Chi, Tiêu Nhược Phong trở nhãn lực cao siêu người, vẻ mặt trong nháy mắt biến nghiêm trọng. Có thể khiến cho một vị Tiêu Giao Thiên cảnh cao thủ tâm cảnh bị hao tổn, cảnh giới rơi xuống, nhất định là tao ngộ có tính đột phá đặc kích. Diệp Đình Chi trầm giọng mở miệng, ngữ khí khẳng định. Lôi Mộng Sát thu hồi mấy phần trò đùa chi sắc, sờ lên cằm phân tích nói, Lôi Vân Hạc tại Lôi môn là có tiếng thiên tài, lòng dạ cực cao. Loại người này nửa đời trước xuôi gió xuôi nước, một khi tao ngộ không thể thừa nhận thất bại, tâm ma đột nhiên phát sinh, so với thường nhân lại càng dễ không gượng dậy nổi. Nhìn hắn trước đây sau trạng thái, 89/10. Bách Lý Đông Quân nghe vậy, cao giọng cười to, vô vô Lôi Mộng Sát bà bay, nói đến, còn phải là tiểu tử nhà ngươi cố này không quan tâm chân thành nhiệt huyết, đánh bậy đánh bạn, ngược lại đốt lên Lôi Vân Hạc trong lòng kia phần nhanh bị lãng quên thiếu niên khí phách. Đây thật là vô tâm cắm liêu liêu thành ấm a. Đợi cho màn trời bên trên kia tóc trắng hắc bảo cao ngạo nam tử hiện thân, một phen ngôn ngữ dẫn tới đám người lần nữa xôn xao. Tiêu Nhược Phong cao mày, từ đó bắt được mấu chốt tin tức, cái nhiếp đúng là sư minh của hắn. Xem ra màn trời bên trên vậy hoàng đế bố cục sâu xa, sớm đã phái người chui vào Tuyết Nguyệt Thành. Nghe nói thấy nó làm, người này phong mang tất lộ, liền kiếm tiên tựa hồ cũng không để vào mắt. Một bên Lôi Mộng Sát lòng hiếu kỳ nổi lên, không khỏi suy đoán, nghe hắn nhiều lần đề cập, ta ngược lại thật ra càng phát ra hiếu kỳ, vị kia Tuyết Nguyệt kiếm tiên đến tuột cùng là bậc nào phong thái nhân vật. Tiểu tiên là đồng quân huynh đệ, thương tiên là trưởng phong huynh đệ, cái này kiếm tiên, không phải là Liễu Nguyệt ngươi. Ánh mắt mọi người bám một chút để tụ tại Liễu Nguyệt công tử trên thân. Liễu Nguyệt công tử đội vàng quát tay, thần sắc hơi có chút ngạo kiều, Tuyết Nguyệt kiếm tiên chi danh tất nhiên phong nhã, có thể ta Liễu Nguyệt công tử danh hào vang vọng thiên hạ, sao lại cần mượn người khác tên tuổi? Còn nữa, các ngươi nghe cái này xưng hô, thanh lãnh bên trong mang theo ánh trăng vẻ đẹp, ngược lại càng giống là một vị cô nương nhà. Hắn sóng mắt nhất chuyển, rơi vào Bách Ly Đông Quân bên cạnh thân, các ngươi gì không đoán xem Đông Quân bên người Nguyệt Giao cô nương? Lời vừa nói ra, đám người lại đồng loạt nhìn về phía Nguyệt Giao, nhao nhao gật đầu, cảm thấy lời ấy lớn có đạo lý. Lúc này, Lý Tâm Nguyệt trong ngực tiểu Lý Hàn Y không an phận bặm bẹo bốn méo, ngẩng khuôn mặt nhỏ, thanh âm thanh thúy bên trong tràn đầy không phục, cha, vì cái gì ta không thể là Tuyết Nguyệt kiếm tiên? Ta về sau cũng muốn làm kiếm tiên. Lôi Mộng Sát nghe vậy, cười ha ha, một tay lấy tiểu nữ nhi theo Lý Tâm Nguyệt trong ngực ôm lấy, dùng gốc râu cằm nhẹ nhàng gõ sát nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ, cương chịu nói, có thể. Chúng ta tiểu Hàn Y Di thiên phú dị bẩm, tương lai khẳng định là lợi hại nhất kiếm tiên. Chỉ là ngươi nhìn, kia Tuyết Nguyệt thành tam vị thành chủ, nghe giống như là cùng thế hệ hảo hữu. Ngươi cùng Đồng Quân thúc thúc, Trường Phong thúc thúc tuổi tác kém đến hơi nhiều nha. Chờ ngươi thành kiếm tiên, cha nhất định cho ngươi muốn một cái so Tuyết Nguyệt còn tốt hơn nghe, còn muốn uy phong danh hảo, có được hay không? Tiểu Lý Hàn Y Di cái hiểu cái không địa gật gật cái đầu nhỏ, lập tức túi đầu xuống, đếm trên đầu ngón tay, nghiêm túc nhỏ giọng thầm thì lên, kia, vậy ta nên gọi tên gì đâu? Ân Hải Đồng hồn nhiên ngây thơ suy nghĩ, tạm thời xua tán đi bởi vì màn trời mà mang tới nặng nề cùng ngờ vực vô căn cứ. Nhưng mà, không chờ nàng nghĩ ra như thế về sau, chân trời kia màn ánh sáng lớn lần nữa lưu chuyển. Màn trời phía trên, đăng thiên các hạ, kinh lôi dư uy vẫn còn tồn tại, trong không khí tràn ngập cháy bỏng khí tức. Tiêu Sắc Nước nhìn kia bị kinh lôi xé rách các đỉnh, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, không nghĩ tới cái này tầng thứ 15 thủ các trưởng lão, lại là năm đó danh chấn tứ phương Lôi Vân Hạc. Một bên Vọng Thành Sơn đệ tử trẻ tuổi Phi Hiên nghe vậy, không hiểu giật giật sư thúc Lý Phạm Tùng ống tay áo, tiểu sư thúc, Lôi Vân Hạc là ai? Sao chưa từng nghe sư môn trưởng bối nhắc lên? Lý Phạm Tùng mặt sắc mặt nghiêm trọng, còn chưa mở miệng, Tiêu Sắt đã hai tay vào ngực, ngữ điệu bình thản nhưng từng chữ thiết quân, các ngươi Vọng Thành Sơn tự nhiên không muốn nói thêm. Hắn năm đó danh xưng Cửu Thiên Kinh Lôi rung động cả hồn, một chỉ phá không chín vạn dặm cùng Lôi Mộng Sát, Lôi Thiên Hổ, Lôi Minh Tịnh xưng Lôi môn tứ kiệt. Náo động nhất một trận chiến, chính là độc bên trên Thanh Thành Sơn, vẫn kiếm Triệu Ngọc Chân. Hắn dừng một chút, trong mắt hình như có phong vân cuộn cuộn, một chỉ cắt đứt đang tiết lộ, hai chỉ lật tung càn khôn điện, thứ ba chỉ đối đầu trôi này thành tiêu kiếm lúc, lại bị một kiếm chém tới một tay, từ đó mai danh nhận tích. Giang hồ giai truyền hắn đã trọng thương bất lạc, không nghĩ tới lại ẩn vào cái này Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Lấy hắn thời kỳ toàn thịnh thực lực, cho dù là kiếm tiên đích thân đến, muốn lên đỉnh cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lúc này, một đạo trong trẻo giọng nữ truyền đến, Tư Không Thiên Lạc đi lại nhẹ nhàng đi gần, tiếp lời nói, Lôi trưởng lão năm đó mặc dù bảo vệ tính mệnh, tu vi lại rơi xuống tự tại địa cảnh, cũng không còn ngày xưa uy phong. Tiêu Sắt đuôi lông mày trao lên, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia phá vỡ các đỉnh, nhìn vừa rồi chiến trận kia, sợ là đã khôi phục. Tư Không Thiên Lạc cười khẽ, mang theo vài phần xem kịch vui ý vị. Như đúng như này, ngươi kia hảo huynh đệ Lôi Vô Kiệt, kế tiếp sợ là treo. Đăng thiên các tầng thứ 15, một mảnh hỗn độn bên trong. Tư Không Trường Phong mang theo Đường Liên chậm rãi đi tới, nhìn qua đỉnh đầu kia phiến Úy Lam tinh không cùng biên giới cháy đen lỗ rách, bất đắc dĩ nâng chán, Vân Hạc huynh, chúc mừng quay về Tiêu Giao Thiên cảnh. Chương 68, Vân Kiếm Tuyết Nguyệt 2, chương 68, Vân Kiếm Tuyết Nguyệt 2, chỉ là ta cái này đăng thiên các chính là vàng dòng bạc trắng sở kiến, mong rằng kiếm hạ lưu tình, ngươi cái này kinh lôi nhất chỉ, bổ ra là nóc nhà, tiêu hết thật là ta tiền riêng a. Lôi Vân Hạc độc nhãn thoáng nhìn, mang theo vài phần kiên nạo, bổ liên bổ, ngươi có thể làm gì được ta? Tư Không Trường Phong đỗng nhiên nghiêm sắc mặt, cực kỳ trịnh trọng chắp tay, trên mặt chất đầy chân thành ý cười, ta. Và ngươi, thành sao? Lôi Vân Hạc đội vàng không kịp chuẩn bị, giật mình chỉ chốc lát, lập tức cao giọng cười to, đầu ngón tay nhảy vọt kinh lôi tiêu tán theo, đầy trời uy áp khoảnh khắc vô tung. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên khẩn trương Lôi Vô Kiệt, khẽ mước cằm, "Tiểu tử, không tệ." Lôi Vô Kiệt như được đại xá, liền vội vàng cong người, "Tạ sư thúc." Lôi Vân Hạc ánh mắt như điện, đâm thẳng đáy lòng của hắn, "Ngươi liều chết đăng cát, là muốn mang người kia đi gặp Lôi Hoành?" Lôi Vô Kiệt trọng trọng gật đầu, ánh mắt nóng bỏng, "Là." Lôi Vân Hạc trong mắt đột nhiên hiện lên một tia giảo hoạt cùng hồi ức cùng tồn tại qua mang, cười nói, "Tốt, đến lúc đó, tính ta một người." Lôi Vô Kiệt cả kinh há to miệng, cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà. Không đợi hắn phản ứng, Lôi Vân Hạc ngửa đầu nhìn trời, kêu to một tiếng, "Ali, lệ." Cửu Thiên Chi Thượng ứng thanh truyền đến từng tiếng càng đều, một cái thần tuấn bạch hạc phá mây mà ra, dáng vẻ ưu nhã xoay quanh mà xuống, vững vàng rơi vào tàn phá các đỉnh biên giới, cánh chim như tuyết, tiên khí nghiêm nghị. Từ Không Trường Phong nhìn qua cái này thừa hạc ngự phong một màn, mở miệng nói, "Vân Hạc huynh, bây giờ công lực phục hồi, nhưng là muốn về Lôi Môn." Lôi Vân Hạc lắc đầu, thanh âm trầm thấp mấy phần, "Không mặt mũi trở về a." "Tại sao lại là câu này?" Từ Không Trường Phong bất đắc dĩ. Lôi Vân Hạc khẽ vuốt vắng vẻ tay áo, ánh mắt lại sắc bén như dao, nhìn về phía Thanh Thành Sơn phương hướng, chính mình mất mặt, được bản thân tự tay nhặt lên, mới có diện mục về nhà. Năm đó ta một chỉ phá Thương Sơn, hai chỉ đoạn cả côn, thứ ba chỉ lại không có thể phá vỡ kia thanh tiêu kiếm, còn bồi lên một cái cánh tay. Bây giờ đã trở về, tự nhiên lại đi một hồi chỗ này. Thanh tiêu kiếm. Tư Không Trường Phong ngạc nhiên, ngươi nếu lại bên trên Vọng Thành Sơn. Lôi Vân Hạc chưa lại đáp lại, thân hình thoát một cái, đã nhanh nhẹn nhảy lên lưng hạc. Bạch hạc vỗ cánh, tiếng thét dài bên trong chở hắn sông lên trời không, hóa thành một tia trắng, thoáng qua biến mất tại tuyết nguyệt thành chân trời, chỉ còn lại một đạo tuyệt trần tàn ảnh. Từ Không Trường Phong nhìn qua hắn đi xa thân ảnh, nửa ngày, đống nhiên yếu ớt hỏi bên cạnh Đường Liên, các ngươi nói năm đó ta cầm súng đứng ở cái này các đỉnh, dẫn dư luận xôn xao hóa thành một tương lúc, nhưng có hắn hôm nay như vậy phong thái. Đường Liên khỏe miệng khẽ nhếch, không lưu tình chút nào, một nửa đều không có. Từ Không Trường Phong ngửa mặt lên trời thở dài, ngữ khí chua xót, thua a. Thế nhân đều xưng ta một tiếng thương tiên, có thể cái nào có nhà như vậy hô phong hoán vũ, thừa hạc ngự thiên tiêu sái khí phái. Đến cùng là thua lúc này, Lôi Vô Kiệt đã điều chỉnh tốt khí tức, tiến lên trịnh trọng hành lễ, thương tiên tiền bối. Từ Không Trường Phong thu hồi ánh mắt, khẽ bước cằm, Lôi Vô Kiệt tiểu huynh đệ, ngươi đây là nhất định phải leo lên các đỉnh không thể. Là. Lôi Vô Kiệt ánh mắt sáng rực, nói năng có khí phách, vạn bối chuyến này chỉ vì cầu kiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên, còn xin tiền bối thanh toàn. Từ Không Trường Phong không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhẹ gật đầu. Đường Liên hiểu ý, nhặt lên trên đất sát bố kiếm, ném trả lại Lôi Vô Kiệt, ngựa khí bình thản lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác của vũ, cẩn thận chút, đừng một chiêu liền bị người đánh xuống. Tuyệt sẽ không. Lôi Vô Kiệt nắm chặt trường kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Tư Không Trường Phong cùng Đường Liên không còn lưu lại, quay người xuống lầu. Lầu các hạ, Tư Không Thiên Lạc bọn người sớm đã chờ đã lâu. Cha, sư minh, các ngươi thế nào xuống tới? Lôi Vô Kiệt không phải muốn lên đỉnh sao? Tư Không Thiên Lạc tò mò truy vấn. Hắn là tìm đến người. Tư Không Trường Phong thản nhiên nói. Sông Đăng Tiên các tìm người, Tư Không Thiên Lạc đôi mắt đẹp sáng lên, dường như nghĩ tới điều gì. Tư Không Trường Phong nhếch miệng lên một vệt ý vị thâm trường ý cười, yên tĩnh nhìn xem a, kế tiếp sẽ là một màn trò hay. Giờ phút này, Đăng Tiên các chi đỉnh, phần Phật Tiên Phong rót đầy Lôi Vô Kiệt hỏa hồng ống tay áo. Hắn đứng ở cao ngạo chỗ, quan sát cả tòa Tuyết Nguyệt thành. Hít sâu một hơi, hắn đem toàn thân nội lực rót vào trong hầu, nắm chặt sát vũ kiếm, hướng về thành trì, phát ra thạch phá thiên kinh hò hét, lôi ra bảo Lôi Vành tọa hạ đệ tử Lôi Vô Kiệt, vấn kiếm Tuyết Nguyệt thành. Cầu kiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên, Lý Hàn Yiye. Lôi Vô Kiệt kia thạch phá thiên kinh tiếng hò hét còn ở chân trời quân quần, màn trời hình tượng lại đột nhiên vừa gãy, như là bị một cái vô hình cự thủ cấp lấy, trực trùng bất yêu. Sau một khắc, bên mông cảnh tượng tựa như bức tranh giống như bày ra ra, dừng lại tại bên mông bắt ngát phương Bắc thảo nguyên. Thần hồn nát thần tính, cùng Tuyết Nguyệt thành ồn ào náo động hoàn toàn khác biệt. Bắc Ly bên trong quân soái trướng bên trong, lửa than đôn đốt, tỏa ra một trường khe danh tung hoành lại vô cùng uy nghiêm mặt. Một vị tóc đã hoa dâm láo tướng chính đối to lớn hành quân địa đồ trầm tư. Hắn mặc dù cao tuổi, lưng lại thẳng tắp, cặp mắt kia nửa mở nửa khép ở giữa, ngẫu nhiên tiết ra tinh quang như láo long giống như ngân lệ, quanh thân kia cỗ trải qua núi thây biển máu ma luyện ra sát ý mặc dù đã nội liễm, lại vẫn nhường trong trướng không khí đều nặng nề mấy phần. Hắn liền là đương kim Bắc Ly vương triều trong quân của trụ, từng vị thiên khải thành vị hoàng đế kia công phá Kim Lăng, một lần hành động đạp diệt Nam Quyết thái úy. Bây giờ, càng là tự mình dẫn khuynh quốc chi binh, bác phạt cường hãn Bắc Man thống soái tối cao. Báo, một gã thân binh bước nhanh vén rèm mà bảo, giáp trụ âm vang, vì một chân chiến đất, ôm quyền hành lễ, thanh âm to, thái úy, cái nhiếp tiên sinh tới. Thái úy ánh mắt vẫn như cũ ngưng tại trên bản đồ, chưa từng nâng lên, chỉ là đầu ngón tay tại một nơi nào đó điểm mạnh một cái, thanh âm khàn khàn lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhường hắn tiến đến. Manh lều lần nữa phát động, một thân ảnh chậm rãi bước vào. Vẫn như cũng là kia một thân không nhiễm bụi bặm áo trắng, tại cái này tràn ngập thiết huyết cùng báo các khí tức trong xoáy trướng, lộ ra phá lệ ổn ổn, nhưng lại tự thành một ô cái nhiếp đối với lao tướng quân bóng lưng, chính trọng chắp tay hành lễ, thanh âm trầm tĩnh, rõ ràng phun ra ba chữ, võ an quân cái này thường tiên thế mà cũng muốn tiền liền riêng. Cùng tiêu sắt cũng là như thế, theo kiệt. Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Lý Hàn Y Điệ. Nhà ta Hàn Y Điệ là Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Võ an quân. Võ có thể an bàng, thật nặng danh hảo.